Chương 139, cải cách mở ra, chương 139, cải cách mở ra. Tần Phàm nhìn không có đứng ra phản đối, sau đó hắn tiếp tục nói, tại đo đạc xong thổ địa về sau, cần cho mỗi cái bách tính tân khế đất cần đóng dấu chồng quốc thổ cục con dấu, chỉ có đóng dấu chồng quốc thổ cục con dấu khế đất mới có pháp luật hiệu quả và lợi ích, nếu không triều đình hết thảy không nhận. Mặt khác, khế đất bên trên đăng ký vài mẫu mà, cái kia chính là vài mẫu mà, đến lúc đó nộp thuế cần dựa theo phía trên đếm giao nạp, nếu là có người muốn thiếu đăng ký. Không quan hệ, triều đình chỉ bảo hộ khế đất phía trên đếm, cái kia nhiều xuất hiện thổ địa, thuộc về vô chủ thổ địa, đến lúc đó triều đình trực tiếp tịch thu. Loại này liên lụy to lớn sự tình, tốt nhất xử lý phương pháp là tiến hành theo chất lượng, chỉ có như thế mới có thể phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá vấn đề không lớn, với lại hắn là hoàng đế, hắn bây giờ nói cái gì chính là cái đó. Với lại bây giờ Đại Minh mặc dù đang đứng tại suy bại giai đoạn, nhưng quốc lực vẫn như cũ rất mạnh, không phải là cái gì người đều có thể dung chuyển, cho nên hắn có thể hơi như vậy thô bạo một điểm. Có quan viên đứng ra nói ra, bệ hạ, đây có phải hay không là có chút không ổn? Đây quá mức cái kia cái gì, triều đình không bảo vệ không người đóng thuế thổ địa, vậy bọn hắn chẳng phải là bức bách bọn hắn muốn cùng những cái kia đê tiện người đồng dạng nộp thuế? Có gì không ổn? Chẳng lẽ có người trốn thuế, không giao nạp hẳn là giao nạp thu thuế, chứ còn phải tốn tiền để cho người ta đi bảo hộ hắn? Tần Phàm hỏi ngược lại. Đây, cái kia quan viên nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Tần Phàm tiếp tục nói, triều đình bảo hộ bách tính thổ địa điều kiện tiên quyết là bách tính muốn giao nạp thuế đất, không giao nạp thu thuế, triều đình không có lý do đi bảo vệ bọn hắn thổ địa. Ta Đại Minh nông thuế, có thể nói là tất cả các triều đại thấp nhất triều đại, nếu là ngay cả thấp như vậy nông thuế đều không giao nạp, ta xem bọn hắn là có đường đến chỗ chết. Bách quan, bệ hạ, nơi này là Phụng Thiên Điện, ngươi nói trực tiếp như vậy, có chút không thích hợp. Lập tức bọn hắn vô ý thức nhìn về phía sử quan phương hướng, chỉ thấy cái kia sử quan giờ phút này đang tại điên cuồng ghi chép. Tần Phàm cũng vô ý thức nhìn về phía sử quan phương hướng, nhìn đối phương bộ dáng, cái này ghi chép hẳn là rất đủ. Sử quan phát giác được từng tia ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn ngẩng đầu, nghĩa chính ngôn từ nói ra, với tư cách sử quan, thần nhất định phải chi tiết ghi chép. Vậy liền nhớ a. Tần Phàm nói. Bách quan. Bọn hắn rất muốn hỏi một câu, bệ hạ, ngươi đây là một điểm đều không để ý sau lưng tên. Tần Phàm, sau lưng tên. Đó là hắn Chu Kỳ Ngọc sau lưng tên, liên quan ta Tần Phàm chuyện gì? Tần Phàm chính nghĩa lâm nhiên, nói năng có khí phách nói, chấm thân là Đại Minh hoàng đế, đã ngồi ở vị trí này, cái kia chấm liền muốn lấy Đại Minh làm trọng, lấy thiên hạ bách tính làm trọng, về phần chấm cá nhân tên, chấm không thèm để ý. Không ít quan viên nghe được lời này, từng cái không khỏi rất là kích động, cái này mới là minh quân, cái này mới là tầm tư thiên hạ minh quân, như thế minh quân mới đáng giá chúng ta phụ tá. Bất quá cũng có không ít quan viên cảm giác lời này có chút là lạ, nhất là bọn hắn không khỏi nghĩ đến vị kia trong miệng la lên vương giả chi sư, lôi đỉnh chi nộ cái kia ai. Hy vọng vị này không phải hô hô khẩu hiệu, cùng đừng quá mức gây chuyện, cái trước hăng hái nhiệt huyết dâng trào hoàng đế thế nhưng là để bọn hắn Đại Minh tổn thất nặng nề, để bọn hắn bây giờ đều không có thể chỉ hoãn qua kình. Không nói những thứ này, Tần Phàm nói ra, nội các cùng hộ bộ, các ngươi chế định kỹ càng cải cách phương án kế hoạch, về phần thổ địa đo đạc, bây giờ trước tạm thời đình chỉ, chờ sau này kỹ càng phương án đã định, cùng nhân viên an bài xong sau đó, lại bắt đầu. Thổ địa đo đạc liên lụy rất lớn, với lại dính đến lợi ích cũng rất lớn, lúc trước hắn cưỡng chế an bài, chủ yếu là vì cho Tôn Thái Hậu một cái cơ hội, một cái tạo phản cơ hội, bây giờ Tôn Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng Chu Kỳ Chấn cũng bị mất, hắn bên này tự nhiên không cần quá mức sốt ruột. Tuân chỉ. Nội các quan viên cùng hộ bộ thượng thư cùng kêu lên nói ra. Tần Phàm lập tức tiếp tục nói, kế tiếp là thứ 5 sự kiện, chấm dự định thiết lập than đá ti. Than đá ti? Bách quan nghi hoặc. Đây than đá ti lại là cái gì đồ chơi? Tần Phàm nói, than đá ti chủ chức vị quan trọng trách là quản lý thiên hạ mỏ than. Nói đến đây, hắn lời nói nhất chuyển, nói, bây giờ ta Đại Minh nhân khẩu từng năm tăng lên, mà theo nhân khẩu gia tăng, mùa đông cần thiết nhiên liệu càng ngày càng nhiều, than tuổi đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu, cho nên chấm dự định khai phát than đá. Không đợi bách quan mở miệng phản đối, hắn liền nói, xen vào Thái Tổ hoàng đế đã từng ban bố một cái pháp luật, cái kia chính là thiên hạ khoáng sản đều là về triều đình tất cả, thân là Thái Tổ hậu duệ, chấm khẳng định không thể vi phạm Thái Tổ định ra luật pháp. Bách quan, các ngươi Yến Vương nhất mạch có tư cách nói lời này. Còn có, vừa rồi ngươi khôi phục bị Thái Tổ phế bỏ Dĩnh Quốc công tước vị, có thể có nghĩ tới Thái Tổ. Bất quá bọn hắn chỉ dám ở trong lòng nhổ nước bọn, không dám nói thẳng ra. Bởi vì bệ hạ có thể công nhiên trên triều đình nói Thái Tổ hoàng đế không phải, mà bọn hắn cũng không dám, đây nếu là nói, vậy bọn hắn vô cùng có khả năng trở thành cái thứ ba bị Chu Cựu tộc người. Tần Phàm nhìn bách quan không nói gì, đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì pháp, thiên hạ khoáng sản về triều đình, đây là Chu Nguyên Chương định ra luật pháp, không ai dám công nhiên phủ định, nhất là tại đây Phụng Thiên Điện bên trong, với lại hắn, cái hoàng đế này, vẫn là tuân theo luật pháp một phương. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là than đá tại thời kỳ này, còn không có đạt được quá lớn coi trọng. Bởi vì cái này thời kỳ người còn không phải rất nhiều, cùng Đại Minh cảnh nội còn có rất nhiều hoang dại vô chủ núi rừng, bách tính càng ưa thích đi nơi này chặt cây, dù sao đây cổ đại có thể không có rừng rậm pháp. Ngoài ra còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là than đá có độc, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không không ai biết dùng cái đồ chơi này. Lần này triều hội liền đây 5 kiện sự tình. Tần Phàm nói ra. Sau đó hắn đứng người lên. Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hắn nhìn về phía dưới đám người, nói ra, Khâm Thiên giám chính ở đâu? Thần tại. Khâm Thiên giám chính từ trong đám người đứng ra. Giờ phút này hắn trong lòng rất là nghi hoặc, không biết bệ hạ tìm hắn chuyện gì, phải biết bọn hắn Khâm Thiên giám là cái nhàn hạ bộ môn, ngoại trừ một chút trọng đại ngày lễ bên ngoài, triều đình bên trên sự tình khác cùng bọn hắn không có quan hệ. Tần Phàm nói ra, một năm phân tháng 12, tháng này lại sau này phân một cái, liền phân 7 ngày à. mỗi 7 ngày làm một chu, từ thứ hai đến chủ nhật làm một cái luân hồi, chủ nhật vì ngày nghỉ. Ngày sau triều hội không còn là mỗi ngày đều tiến hành, định tại mỗi tuần thứ hai, 7 ngày một lần triều hội, cái này mỗi ngày triều hội đều không chuyện gì, đơn thuần dày vào người. Hồng Hạc cổ đại chỉ có thời đại, bởi vì địa cầu quay chung quanh mặt trời xoay tròn một tuần là một năm, mặt trăng quấn địa cầu lựa chọn là một tháng, cho nên tự nhiên là chỉ có thời đại. 7 ngày làm một chu, là người vì phân chia, loại này phân chia là cuối nhà Thanh thời kỳ, từ phương Tây chuyển đến, bây giờ hắn cảm giác cái này hữu dụng, vậy dĩ nhiên là muốn đem chi lấy tới dùng. Khâm Thiên giám chính nghe vậy thần sắc sững sờ, không nghĩ tới bệ hạ gọi hắn là vì việc này, 7 ngày một tuần nghỉ ngơi một ngày. Đây đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt, phải biết bọn hắn nguyên bản thế nhưng là 10 ngày mới có thể đứng một ngày, bây giờ 7 ngày liền có thể nghỉ ngơi một ngày, đây là gián tiếp cho bọn hắn gia tăng phúc lợi. Nếu là chuyện tốt, vậy hắn tự nhiên là không biết phản đối, lập tức hắn đáp, tuân chỉ. Tần Phàm không để ý đến hưng phấn bách quan, mà là trực tiếp quay người rời đi. Cho quan viên gia tăng phúc lợi, cũng không phải là hắn thiệt tâm, mà là chỉ có hợp lý nghỉ ngơi, mới có thể để cho những này châu ngựa càng tốt hơn làm việc, với lại hắn cũng không muốn quá mệt mỏi. Chương 140, quân đội cải cách, chương 140, quân đội cải cách. Càn Thanh cung. Huy hoàng trong cung điện, có một chiếc cầu bàn. Tần Phàm tại nghiêm túc chơi bóng. Đài này cầu bàn là hắn để cho người ta chế tác. Mặc dù đây là cổ đại, nhưng không nên coi thường cổ nhân năng lực, cùng hoàng đế tài lực, chế tác như vậy cái không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng đồ vật, thật không nên quá đơn giản. Phanh. Tần Phàm một gậy, bóng vào rồi. Lập tức hắn nhìn về phía đứng ở một bên thần sắc không cao hứng lắm Vũ Khiêm, nói, đừng bày ra như vậy cái mặt, chấm nếu là không chơi, các ngươi những người này lấy ở đâu quyền, chấm nếu là thật cần cụ, các ngươi những người này lại nếu không cao hứng, oán hận chấm chiếm các ngươi quyền, không cho các ngươi phát huy các ngươi cái kia cái gọi là mới có thể. Thần không dám có như thế ý nghĩ. Vũ Khiêm vội vàng nói, có hay không, ai biết, chấm cũng không phải thần, có thể nhìn thấu đây cách ra thịt nhân tâm, với lại liền xem như ngươi không có, chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng người khác không? Tần Phàm hỏi ngược lại. Là một cái tương lai người, hắn đối với Vũ Khiêm vẫn tương đối tín nhiệm, bất quá hắn tín nhiệm đối phương không có nghĩa là hắn không biết trào phúng đối phương, dù sao hắn bây giờ thế nhưng là Chu Kỳ Ngọc. Vũ Khiêm nghe vậy trầm mặc. Hắn không phải cái gì kẻ ngu dốt, tự nhiên là biết được có ít người đối với quyền thế 10 phần nhu cầu danh lợi, cũng biết được bọn hắn quan văn muốn thu hoạch được quyền lực, chỉ có thể từ hoàng đế trong tay cắt đoạn, với lại những năm này không ít quan văn một mực đều tại chậm chạp cắt đoạn. Như nội các. Bây giờ nội các hoàn toàn không phải lúc đầu nội các có khả năng so sánh, liền xem như thừa tướng ở một mức độ nào đó cũng không bằng nội các. Đã biết được, vì sao không ngăn trở? Vì sao ngăn cản? Hắn là thần, không phải hoàng đế. Với lại có thái thượng hoàng vết xe đổ, hắn cũng không dám quá mức tin tưởng hoàng đế trí tuệ, đem toàn bộ đại minh giao phó cho hoàng đế. Tần Phàm nhìn Vũ Khiêm trầm mặc, nói, không kéo những này nhảm chán chủ đề, chấm hôm nay để ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, bây giờ đây kinh doanh cải cách quá chậm, cần tăng tốc tiến trình, chấm cho ngươi 3 năm thời gian, 3 năm sau, chấm muốn nhìn thấy siêu việt vĩnh lạc thời kỳ kinh doanh. Nguyên bản lịch sử bên trong, đến cảnh thái 8 năm đều không có thể kinh doanh triệt để cải cách. Về phần nguyên nhân rất nhiều, một mặt là kinh doanh bên trong lợi ích liên lụy rất lớn, nhất là liên lụy vân quý tham ố ăn không hướng vấn đề, rất khó xử lý. Một phương diện khác tức là Chu Kỳ Ngọc, Tôn Thái Hậu đám người cả tay, bọn hắn đều không muốn kinh doanh triệt để hoàn thành cải cách. Vì sao? Bởi vì Vũ Khiêm trung lập. Sự cải cách này chốc lát hoàn thành, như vậy kinh doanh liền muốn giao ra, giao cho ai ai liền có thể triệt để cầm quyền, vì tại Khiêm trung lập, vô pháp cam đoan đối phương sẽ giao cho ai. Đoạt môn chi biến thời điểm, Chu Kỳ Ngọc hỏi bên người thái giám là Vũ Khiêm tạo phản sao? Nguyên nhân ngay tại ở Chu Kỳ Ngọc không tin Vũ Khiêm, sợ Vũ Khiêm tướng quân quyền giao cho Chu Kỳ Trấn, sau đó đến đỡ Chu Kỳ Trấn thượng vị. Đoạt môn chi biến về sau, Chu Kỳ Trấn vì sao giết Vũ Khiêm, một mặt là bởi vì năm đó là Vũ Khiêm đến đỡ Chu Kỳ Ngọc, chỉ có giết Vũ Khiêm mới có thể để cho hắn tự thân chính biến hợp pháp, còn mặt kia tức là vì nhanh chóng đoạt lại kinh doanh quyền khống chế. Kéo có chút nhiều. Hắn lựa chọn 3 năm, một mặt là bởi vì hắn không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, một phương diện khác tức là bởi vì 3 năm sau Mông Cổ sẽ xuất hiện một trận đại biến, mà lúc kia là bắt lấy Mông Cổ thời cơ tốt nhất, hắn không muốn bỏ qua. Vũ Khiêm nghe được bệ hạ muốn để hắn 3 năm hoàn thành kinh doanh cải cách thần sắc không khỏi khẽ biến, lập tức hắn nói, "Bệ hạ, đây kinh doanh nội bộ quan hệ phức tạp, với lại muốn nhanh chóng hoàn thành kinh doanh cải cách, cần đại lượng tiền tài." Hắn cũng muốn đem kinh doanh hoàn thành nhanh chóng cải cách, nhưng nghĩ là vô dụng, rất nhiều thứ, không phải ngươi muốn thay đổi liền có thể đổi, bởi vì hắn liên lụy đến rất nhiều thứ. Với lại rất nhiều nơi đều cần dùng đến tiền, nếu như tiền không đúng chỗ, căn bản là không có cách cải cách, nếu là cưỡng ép cải cách, rất có thể sẽ dẫn phát binh biến. Kinh doanh là đại minh kinh doanh, không phải những cái kia vân quý kinh doanh. Nếu ai cản trở kinh doanh cải cách, một chữ, giết, chấm chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ăn mòn kinh doanh, bởi vì kinh doanh là ta đại minh trấn áp tứ hải bát phương căn cơ, đây nếu là căn cơ hỏng, vậy ta đại minh coi như nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Tần Phàm nói. Thần minh bạch. Vũ Khiêm nói. Kinh doanh tầm quan trọng hắn tự nhiên là biết được, mà đây cũng là hắn vì sao muốn chủ trì kinh doanh cải cách nguyên nhân chủ yếu, chỉ bất quá vấn đề này thật không thể gấp. Tần Phàm biết được Vũ Khiêm đang lo lắng cái gì, lập tức hắn tiếp tục nói, về phần tiền phía trên vấn đề, cái này ngươi không cần lo lắng, chấm sẽ nghĩ biện pháp. Nói đến, hắn phất tay, sau đó chỉ thấy một cái tiểu thái giám lấy ra một phần văn kiện, hắn tiếp nhận văn kiện, lại sau đó hắn đem giao cho Vũ Khiêm, nói, đây là chấm trước đó chế định một chút quân sự cải cách, ngươi có thể tham khảo một chút. Vũ Khiêm nghe vậy trong lòng nghi hoặc, bệ hạ lúc nào đối với quân sự có hiểu biết? Hắn tiếp nhận văn kiện, cẩn thận quan sát, đây xem xét lập tức để hắn thần sắc hoảng sợ, bởi vì phía trên cải cách rất là hoàn thiện. Nếu như có thể dựa theo phía trên cải cách, tất nhiên có thể để Đại Minh thực lực quân sự càng mạnh. Với lại loại này cải cách, có thể 10 phần hữu hiệu bảo trì quân đội sức chiến đấu. Duy nhất khuyết điểm đó là đây quân phí tốn hao muốn so trước kia nhiều không ít, đây đối với triều đình tài chính mà nói sẽ là một loại gánh vác. Tần Phàm nói ra, chấm những này quân sự cải cách rất đơn giản, chủ yếu là tướng sĩ chia ra vì ba loại. Đệ nhất loại vì vệ sở dân binh, bọn hắn đã là dân lại là binh, chức trách có hai cái, theo thứ tự là trồng trọt cùng trấn thủ, đồng thời bọn hắn cũng là ta Đại Minh quân đội binh nguyên. Dân binh không có quân lương, tuổi tác đến 18 tuổi quân hộ, chỉ cần thân thể không có bất cứ vấn đề gì đều mạnh hơn chế phục nghĩa vụ quân sự thời gian là 3 năm. Loại thứ hai vì địa phương thủ quân, bọn hắn không cần tiến hành trồng trọt, có quân lương, mà bọn hắn chủ yếu chức trách là trấn thủ các đại thành trì cùng quân sự cứ điểm cùng biên quan, quân lương không phải rất cao. Mặt khác, bọn hắn quân lương chia làm cơ sở quân lương cùng trợ cấp hai bộ phận, trợ cấp là căn cứ bọn hắn cần thiết trấn thủ chi địa đến định, biên quan vùng đất nghèo nàn trợ cấp cao hơn nữa. Thứ ba loại vì quân đội phủ binh quân lương cao hơn thủ quân, bởi vì bọn hắn Đại Minh lưới dao chu sát tất cả địch, đồng thời bọn hắn cũng là Đại Minh trấn áp tứ hải bát phương hòn đá tảng. Phủ binh binh sĩ đều là từ các đại vệ sở cùng thủ quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Chấm dự định thiết lập cựu đại quân đội, kinh doanh đó là trong đó một, đồng thời cũng là lớn nhất quân đội. Trận này quân sự cải cách cần thời gian rất lâu, bởi vì ở trong đó liên lụy rất lớn, bây giờ ngươi chỉ cần cải cách kinh doanh là được, về phần địa phương tạm thời bất động. Mặc dù ở phương diện này hắn không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn dù sao cũng là một người hiện đại, đối với một ít gì đó vẫn là hiểu rất rõ. Ngoài ra hắn còn biết được hang quá hóa dở, dục tốc bất đạt, làm bất cứ chuyện gì đều phải tiến hành theo chất lượng, cùng chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người. Thần sẽ mau chóng hoàn thành kinh doanh cải cách, Vu Khiêm nói. Hắn giờ phút này trong lòng ý thức được, trước mắt cái này nhìn lên đến 10 phần tùy ý, đối với rất nhiều chuyện không thế nào quan tâm bệ hạ, có một khỏa không kém gì Thái Tông Hoàng đế hùng tâm. Không biết đây đối với Đại Minh mà nói là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Chương 141, Bắc phạt, chương 141, Bắc phạt. Vu Khiêm sau khi rời đi, Tần Phàm tại Càn Thanh cung phân biệt tiếp kiến hộ bộ thượng thư, công bộ thượng thư. Hắn an bài cái trước tại Thuận Thiên phủ thiết lập ngân hàng cùng loại với tiền trang, lại thêm hắn là hoàng đế, thực quyền hoàng đế, cho nên thiết lập đứng lên rất dễ dàng. Sau đó hắn an bài người sau mau chóng hoàn thiện than đá ti thiết lập, cùng than đá công xưởng kiến thiết. Ngoài ra, hắn lại tiến về binh trượng cục, để binh trượng cục tăng tốc súng kiếp nghiên cứu phát minh. Súng kiếp mặc dù Tần Phàm không có chơi qua, nhưng liên quan tới súng kiếp cơ sở nguyên lý hắn vẫn là biết được một hai, không chỉ có là súng kiếp, liền xem như hiện đại hóa súng ống, cơ sở nguyên lý hắn cũng hiểu biết một hai. Bất quá hắn không có lựa chọn trực tiếp để cho người ta đi mô phỏng hiện đại hóa súng ống. Nguyên nhân ở chỗ thời đại này công nghiệp trình độ quá thấp, thứ gì đều chỉ có thể dựa vào nhân công đánh, mà loại phương thức này quá mức lãng phí thời gian cùng tiền tài. Cho nên hắn tự nhiên là lựa chọn càng hàng đẹp giá rẻ xuống tiếp. Nửa tháng sau, Tín Quốc Công bình định phản loạn tin chiến thắng truyền đến. Tần Phàm đầu tiên là ban thưởng một phen, sau đó hạ lệnh để Tín Quốc Công chủ trì nơi đó cải thổ quy lưu, liên lụy đến tạo phản thổ ti, toàn bộ chu sát, không có liên lụy tạo phản thổ ti, tức là giữ lại thổ ti thân phận. Thế tập vong thế. Vì sao muốn cho thế tập vong thế? Không cho, bọn hắn 100% sẽ phản, mà cho bọn hắn thế tập vong thế thổ ti thân phận, để bọn hắn vẫn như cũng là cao cao tại thượng quý tộc, bọn hắn liền không biết mạo hiểm tạo phản. Lại qua nửa tháng, Đại Minh đệ nhất ở giữa ngân hàng thành công thành lập, tên đầy đủ Đại Minh Ngân hàng Nhân dân. Đồng thời than đá thi cùng than đá công xưởng cũng hoàn thành sơ bộ kiến thiết. Từng cái bộ môn cải cách đều tại 10 phần có thứ tự tiến hành. Sau 3 tháng, than đá thi lợi nhuận 500 vạn, bao quát chi phí, bỏ đi chi phí về sau, không sai biệt lắm có 300 vạn. Huân quý tôn thất cùng sĩ tộc từng cái hưng hực muốn nhúng tay. Tần Phàm lập tức chế định quy tắc, cái kia chính là than đá khai thác cùng bán chỉ có thể từ triều đình, sau này than tổ ong gia công cùng bán, tức là có thể ủy thác cho huân quý tôn thất cùng sĩ tộc. Mặc dù này lại để triều đình kiếm ít không ít, nhưng loại phương thức này có thể thực hiện cùng có lợi, tại cùng có lợi trạng thái dưới, tôn thất vân quý, cùng sĩ tộc, đều sẽ vô ý thức lựa chọn bảo hộ cùng duy trì loại này cùng có lợi phương thức. Càn Thanh Cung. Tần Phàm nhìn đến triều đình tài vụ bảng báo cáo, bây giờ quốc khố có bạc thật 2,350 vạn lượng, tiền này tại bây giờ thời kỳ này cũng không tính ít, không chỉ có không hề ít, còn rất nhiều. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nông nghiệp học viện quân sự, nhà chế tạo vũ khí, những vật này bây giờ có thể hạ lệnh tiến hành kiến tạo, mặt khác khoa kỹ học viện, cần nâng lên lịch trình. Cảnh thái 3 năm. Kinh doanh hoàn thành cải cách, quân đội sức chiến đấu không kém gì vĩnh lạc thời kỳ. Cảnh thái 4 năm, cũng lời đầu tiên lập làm mồ hôi, trở thành mông cổ cái thứ nhất không phải gia tộc Hoàng Kim Đại Hãn. Càn Thanh Cung. Tần Phàm nhìn đến trong tay liên quan tới cũng lời đầu tiên lập làm mồ hôi tin tức, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn mấy năm này một mực đều đang đợi, chờ đợi chính là cái này cơ hội. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, cũng lời đầu tiên lập làm mồ hôi còn không có một năm liền được giết chết, nguyên nhân một phương diện ở chỗ cũng trước tiên ở lên làm đại hãn sau liền không có dạ tâm, có chỉ có hưởng thụ, với lại vì có thể càng tốt hơn vững chắc đối phương hắn vị, đối phương như những hoàng đế kia đồng dạng, trực tiếp tá ma giết lửa. Đây trực tiếp dẫn đến đối phương đã mất đi nhân tâm, chúng bạn xa lánh. Một phương diện khác tức là ở chỗ cũng trước không phải gia tộc Hoàng Kim người, tức không phải thành Cát Tư Hãn hậu đại. Cho nên cũng lời đầu tiên lập làm mồ hôi, tất nhiên sẽ để Mông Cổ các đại bộ lạc bất mãn, nhất là gia tộc Hoàng Kim. Cũng đầu tiên là chết, vẫn là sinh, không trọng yếu. Trọng yếu là đại nghĩa. Cũng lời đầu tiên lập làm mồ hôi, đã mất đi đại nghĩa, đã mất đi nhân tâm, đồng thời còn đắc tội chết Mông Cổ gia tộc Hoàng Kim. Cùng năm, Tần Phàm đầu tiên là hạ lệnh khiển trách cũng lời đầu tiên lập làm đại hãn sự tình. Sau đó hắn liên hệ Mông Cổ gia tộc Hoàng Kim, lấy cũng lời đầu tiên lập làm mồ hôi làm lý do, cộng đồng thảo phạt cũng trước cái này không phù hợp quy tắc chi thần. Không phù hợp quy tắc. Cũng trước tiên ở cảnh thái 2 năm thần phục với Đại Minh. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thần phục, để mà đổi lấy tiếp tục cùng Minh Triều tiến hành vật tư giao dịch, nhưng thần phục đó là thần phục, đã thần phục, cái kia chính là Đại Minh thần, bây giờ đối phương đi quá giới hạn xưng hãn, Đại Minh tự nhiên là có lý do vấn trách, cùng trinh phạt. Cảnh thái 5 năm. Tại Mông Cổ các đại bộ lạc hỗ trợ dưới, Đại Minh dễ như trở bàn tay tìm đến Ngõa Lạc đại bản doanh, sau đó liền dễ như trở bàn tay tiêu diệt Ngõa Lạc chủ lực. Minh triều bắc phạt Mông Cổ, rất khó thu hoạch được đại thắng, liền xem như Chu Đệ mấy lần bắc phạt, đều không có thể chân chính đại thắng, nguyên nhân không phải là bởi vì Mông Cổ cường đại, mà là ở Mông Cổ thảo nguyên quá lớn, cùng Mông Cổ bộ lạc không ngừng đổi chỗ, căn bản tìm không thấy người, có đôi khi tìm được, tự thân cũng thành mỏi mệt quân, dù sao cũng là dựa vào hai cái chân đi đường. Bây giờ có Mông Cổ các đại bộ lạc trợ giúp, để Minh quân dễ như trở bàn tay tìm đến Ngõa Lạc đại bản doanh, kết quả cuối cùng tự nhiên mà nói liền không có cái gì ngoài ý muốn. Đánh bại Ngõa Lạc, rửa sạch thổ mục bảo xỉ nhục. Bất quá đó cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tần Phàm hạ lệnh đem Ngõa Lạc thế lực chia thành 5 phần, phân chia 5 cái bộ lạc thế lực, phân biệt giao cho phiên vương, huân quý, triều đình vệ sở, cũng trước nhi tử A mất tiếp mục nhi, cùng trước hết nhất đầu hàng Mông Cổ bộ lạc thủ lĩnh quản lý. Đồng thời lệnh, đây 5 cái bộ lạc thế lực đều phải thành lập chí ít một tòa thành trì, đồng thời hạn chế bọn hắn không được rời đi bọn hắn sở thuộc lãnh địa. Vì sao? Bởi vì chỉ cần có cố định ra, liền không sợ bọn họ chạy loạn khắp nơi, từ đó không tốt quản lý, cũng có thể hạn chế bọn hắn ra tâm, dù sao có cố định ra, liền sẽ có cố kỵ. Chiến hầu. Tần Phàm đã sắp phong 3 cái tước vị, phân biệt là Tam Thế Hầu, Nhị Thế Bá, một đời hầu Tam Thế Bá, Tam Thế Bá. Ngoại trừ tước vị bên ngoài, còn thiết lập công huân huy chương chế độ, phong thưởng có công chỉ tướng. Tước vị mặc dù không còn là thế tập vong thế, nhưng muốn thu hoạch được tước vị, không còn như lấy trước như vậy đơn giản, cho nên tổng thể mà nói, cũng không có gây nên quá lớn gợn sóng. Cảnh thái 6 năm. Thác Đắc cùng Nột Lương cấp lần nữa bởi vì nông trường vấn đề phát sinh tranh đấu. Đây vốn là rất phổ biến, rất phổ thông tranh đấu, dù sao song phương có gặp nhau, Tần Phàm khi biết về sau, 10 phần tức giận, trực tiếp coi đây là tử, bác phạt Thác Đắc. Thác Đắc, Nột Lương cấp. Thác Đắc thực lực so ra kém Ngõa Lạc, lại thêm Ngõa Lạc không có, để Đại Minh có thể đủ tất cả lực ứng phó thâm nhập, ngoài ra Nột Lương cấp trên danh nghĩa là Đại Minh thần, bây giờ Đại Minh càng là đánh lấy vì Nột Lương cấp làm chủ cờ hiệu bác phạt, Nột Lương cấp chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Không có Ngõa Lạc kiềm chế, lại thêm Nột Lương cấp hiệp trợ, cho nên Minh quân để rất nhanh liền tìm tới Thác Đát chủ lực. Tại Thác Đát chủ lực bị diệt về sau, Mông Cổ 7 tuổi tiểu đại hãn ngựa có thể cổ nhi cắt nghĩ đầu hàng Đại Minh. Về phần Thác Đát phải trang hối hận không nên liên thủ Đại Minh hủy diệt Ngõa Lạc, đã không trọng yếu, bởi vì Ngõa Lạc không có, mà bọn hắn Thác Đát cũng mất. Ngựa có thể cổ nhi cắt nghĩ lấy Mông Cổ đại hãn thân phận, dẫn đầu Mông Cổ chư bộ đầu hàng Đại Minh, sau đó hắn lại lấy Mông Cổ đại hãn thân phận phế bỏ Mông Cổ đại hãn chế độ. Không sai biệt lắm 300 năm Mông Cổ đại hãn chế độ, đến đây triệt để kết thúc. Chương 142, thí luyện kết thúc. Chương 142, thí luyện kết thúc. Tần Phàm sắc phong ngựa có thể cổ nhi cắt nghĩa vì An Lạc Công, cũng cho đối phương thế tập vong thế, cùng tại Thuận Thiên phủ cho đối phương kiến tạo một cái to lớn phủ công tước. Thác Đắc cùng Ngõa Lạc đồng dạng, bị chia thành 5 phần, phân biệt an bài một cái phiên vương, một cái huân quý, một cái triều đình lệ thuộc trực tiếp vệ sở, cùng từ gia tộc hoàng kim bên trong tuyển chọn một người, lại thêm một cái bộ lạc thủ lĩnh phụ trách quản lý. Sau đó thiết Mông Cổ vì Mông Cổ bớt, đến lúc này, Mông Cổ triệt để trở thành Đại Minh một bộ phận. Về phần Nột Lương Các, Nột Lương Các vốn là Đại Minh một bộ phận. Mặc dù Di Vãng Nột Lương Các ưa thích khoảng hơi này, không phải nói là tam phương hồi nhảy, nhảy Đại Minh, nhảy Thác Đát, nhảy Ngõa Lạc. Ai cho nhiều, bọn hắn liền nhảy ai. Nhưng bây giờ Ngõa Lạc cùng Thác Đát cũng bị mất, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nhảy, thành thành thật thật khi bọn hắn một lương cấp vệ. Cảnh thái 7 năm. Tần Phàm hạ lệnh đem Liêu Đông chia làm 4 cái bớt, cưỡng ép phổ biến cải thổ quy lưu chế độ. Có bộ lạc phản kháng. Sau đó cái kia bộ lạc liền triệt để không có. Bình định sau đó, Tần Phàm tạm dừng cải thổ quy lưu, lựa chọn tại vài chỗ, thiết lập khu tự trị, cho phép một chút bộ lạc thi hành tự trị chế độ, bất quá chỉ được hưởng quyền hành chính. Quyền tài chính, quân sự quyền cùng quyền tư pháp tức là thuộc về triều đình. Tần Phàm tại mỗi cái bất đều ném một cái phiên vương, đồng thời còn tại mỗi cái bất thiết lập một cái trực thuộc phủ, để 4 cái huân quý phụ trách vinh thế trấn thủ. Cảnh thái 8 năm. Đại Minh thu phục Quý Châu, đem Quý Châu chia ra làm 3, phiên vương trấn thủ một bộ phận, huân quý trấn thủ một bộ phận, mà bộ phận thứ 3 tức là thiết lập trực thuộc phủ, từ triều đình trực tiếp quản lý. Cảnh thái 9 năm. Đại Minh lần nữa mở ra Hạ Nam Dương. Sau đó lấy ngầm chiếm Đại Minh lãnh thổ làm lý do chinh phạt Nam Dương chư quốc, tại Đại Minh thiết kỵ Hạ Nam Dương chư quốc không có lực phản kháng chút nào, cơ hồ tất cả đều bị hủy diệt. Đánh xuống, tự nhiên muốn quản lý, lập tức Tần Phàm lấy Thái Tổ thiết lập phiên vương chấn thủ biên tắc làm lý do, đem Chu Văn Khôn, Ninh Vương, Hoài Vương chờ Đại Minh phiên vương, toàn bộ đều rời đi Nam Dương, để bọn hắn chấn thủ Đại Minh Nam Dương biên tắc. Cùng năm Thái Tử Chu Kiến Thâm bởi vì y hiểu loạn hậu cung bị phế, đổi phong làm Hán Vương. Cảnh thái 10 năm, Tần Phàm điều động 80 vạn đại quân. Thật 80 vạn. 80 vạn đại quân phân 3 đường, tiến đánh Uy Quốc. Hắn yêu cầu chỉ có một cái kia chính là bánh xe hoành thả. Cảnh thái 11 năm, Uy Quốc diệt. Cảnh thái 12 năm, Đại Minh bắt đầu khai thác thạch thấy mỏ bạc. Cùng năm Đại Minh rèn đúc Đại Minh ngân tệ. Cảnh thái 15 năm. Hán Vương Chu Kiến Thâm xuôi Nam Ốc Sở Chây Lý A. Vì càng tốt hơn khai phát Uy Quốc, Đông Nam mấy tỉnh, di chuyển 100 vạn người tiến về Ốc Sở Chây Lý A. Cảnh thái 17 năm. Đại Minh Tây Trinh. Thu phục Tây Vực. Thiết lập Tây Vực bớt, đồng thời thiết lập Thanh Hải, Cam Túc hai tỉnh. An bài phiên vương cùng huân quý vĩnh thế trấn thủ. Tại cổ đại, giao thông không phát đạt, thông tin không phát đạt, căn bản là không có cách chân chính khống chế những này hoang vu đất nghèo, tốt nhất biện pháp đó là thiết lập trấn thủ. Cảnh thái 18 năm. Tần Vương ở chính giữa Á thành lập Đại Tần Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc. Cảnh thái 20 năm. Đại Minh mở ra toàn diện hàng hải thời đại. Cảnh thái 21 năm. Chu Vương, Đại Vương chờ Đại Minh phiên vương, chuyển phiên Mỹ Châu. Cảnh thái 23 năm. Đại Minh đầu thứ nhất kinh tân đường sắt thông xe. Cảnh thái 25 năm. Tây Tạng hoàn thành triệt để cải cách. Cảnh thái 30 năm, Trung Khánh phủ bị liệt là không có gì ngoài ứng thiên phủ, thuận thiên phủ bên ngoài đại minh thứ ba đại kinh đều, thiết lập hoàn thiện lục bộ quan viên hệ thống, dùng cái này tăng cường Tây Nam địa khu thống trị. Cảnh thái 40 năm, đại minh hoàn thành sơ bộ công nghiệp hiện đại hóa kiến thiết. Cảnh thái 41 năm, Tân Phàm thiết lập quốc viện, hoàn thành sơ bộ quân chủ lập hiến chế độ. Quốc viện thiết lập 36 cái danh ngạch, tôn thất chiếm 12 cái danh ngạch, huân quý chiếm 12 cái danh ngạch, quan văn chiếm 9 cái danh ngạch, cuối cùng 3 cái danh ngạch, tức là phân biệt giao cho nông công thương đại biểu. Quốc viện có 3 đại chức trách, phân biệt là lập pháp, giám sát, cùng bãi miễn nội các thủ phụ quyền lực. Ngoài ra, Tân Phàm còn tăng cường nội các quyền lực, nhất là nội các thủ phụ quyền lực, đồng thời chế định nội các thủ phụ một giới nhậm chức 5 năm, nhiều nhất liên nhiệm lượng giới. Cảnh thái 45 năm. Tân Phàm hoàn thành hành chính, tư pháp, tài chính, cùng quân sự cùng nhiều phương diện chia cắt, thành lập hoàn thiện hành chính hệ thống, tư pháp hệ thống, cùng quân sự hệ thống. Cảnh thái 50 năm. 80 tuổi cảnh thái hoàng đế Chu Kỳ Ngọc, ngậm bức nhìn trước mắt hơn 30 nhi tử, hơn 80 cái tôn tử, cùng hoàn toàn biến dạng đại minh. Đây tình huống như thế nào? Ta không phải tại phê duyệt tấu chương sao, làm sao thế giới này liền không đồng dạng? Còn có ta thân thể này, làm sao giả như vậy? Ngày đó, Chu Kỳ Ngọc tại mộng bức bên trong băng hà, màn chơi dậy học thất. Tân Phàm ngồi trên ghế, hồi tưởng hắn đây 50 năm hoàng đế nhân sinh, cảm giác giống như nằm mơ. Đây 50 năm hoàng đế nhân sinh, để hắn ý thức được một sự kiện, cái kia chính là muốn làm cái tốt hoàng đế, làm cái thiên cổ nhất đế, thật rất đơn giản. Đương nhiên chỉ giới hạn ở bọn hắn những người xuyên biệt này. Vì sao? Tư tưởng cùng tư duy tính hạn chế. Người cổ đại bị quản chế tại cổ đại lạc hậu tư tưởng, dẫn đến liền xem như rõ ràng nói cho những cái kia cổ đại hoàng đế, dạy bảo bọn hắn như thế nào làm, mà bọn hắn cũng hiểu biết làm là như vậy chính xác nhất lựa chọn, nhưng khi bọn hắn chân chính thực hành đứng lên, bọn hắn tất nhiên sẽ đung đưa trái phải, cùng do dự. Nhất là tại ủy quyền bên trên, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ủy quyền, thậm chí là liền tính thả quyền, cũng biết không ngừng cản trở, mà một khi chạm tới bọn hắn lợi ích, bọn hắn liền sẽ trước tiên thu hồi quyền lực. Mà bọn hắn những người xuyên việt này không biết, chí ít phần lớn không biết, bởi vì bọn hắn từng cái chí ít đều là có 9 năm giáo dục bắt buộc, có đầy đủ kiến thức căn bản dự trữ, với lại tương đối mà nói, bọn hắn tâm trí càng kiên định hơn, cùng bọn hắn tự tin. Đương nhiên cũng có thể là tự phụ. Bất quá liền xem như tự phụ, vậy cũng vấn đề không lớn, bởi vì bọn hắn biết được ai là gian, ai là trùng, cùng cái gì người có thể sử dụng, cái gì người không thể dùng, cho nên bọn hắn có thể càng tốt hơn triệt để ủy quyền cho phía dưới người. Giống như hắn, hắn đây 50 năm hoàng đế nhân sinh, phần lớn là chế định cái sơ lược đại cương, sau đó trực tiếp ném cho triều đình bên trên những quan viên kia, để bọn hắn đi xử lý, đi giải quyết. Tại Tân Phàm kết thúc thực tiễn thời điểm, Đại Minh các đại thời không hoàng đế cũng đại đô kết thúc bọn hắn thí luyện. Hồng Vũ 15 năm thời không, Càn Thanh Cung, ngủ say nhiều ngày Chu Nguyên Chương thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy Chu Nguyên Chương, ánh mắt có chút mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Trong đầu hắn xuất hiện nhân sinh 3 lần liên tục hỏi. Sau một khắc, hắn ánh mắt sắc bén, bởi vì hắn nghĩ tới, hắn gọi Chu Nguyên Chương là Đại Minh khai quốc hoàng đế, trước đây không lâu, hắn tham gia từng cái người nhiệm vụ tập luyện, xuyên việt trở thành Chu Kỳ Ngọc, bây giờ hắn xuyên việt về đến. Ai nha? Chu Nguyên Chương từ trên giường ngồi dậy đến, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, lại sau đó hoạt động một chút thân thể, nhiều ngày ngủ say để hắn cảm giác toàn thân mỏi mệt. Một lần nữa nắm giữ, cũng quen thuộc thân thể về sau, hắn nhìn về phía hắn cá nhân màn sáng. Phía trên có mấy dòng chữ: Đại Minh Nguyên Quốc Phúc 276 năm. Đi qua ngươi cải cách, quốc phúc đạt đến 498 năm. Đánh giá: trung đẳng. Ban thưởng: khoai tây 100 cân, hồng thự 100 cân, cùng khoai tây, hồng thự trồng sổ tay một phần. Chương 143, Lý Tự Thành, chương 143, Lý Tự Thành. Trung đẳng. Chu Nguyên Chương nhìn đến hắn Đại Minh quốc phúc từ 276 năm lên cao đến 498 năm, thần sắc còn thật cao hứng, nhưng cùng ngày nhìn đến hắn đánh giá thế mà chỉ là trung đẳng đây để hắn thần sắc lập tức không vui. Bởi vì hắn thấy, hắn chí ít cũng hẳn là một cái ưu tú. Tại hắn xuyên việt trở thành Chu Kỳ Ngọc về sau, hắn bằng vào hắn nhiều năm đế hoàng thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền lấy đến thuộc về hoàng đế quyền hành. Vô căn cứ hắn, hạn chế hắn. Buồn cười. Khi hắn là ai? Tại cầm lại thuộc về hắn hoàng đế quyền hành về sau, hắn tùy tiện tìm lý do liền đem Chu Kỳ trấn cho triệt để phế bỏ, vòng vào Phượng Dương. Pháp chế. Hắn là hoàng đế, ngồi tại trên long ỷ, vậy hắn đó là lớn nhất pháp chế. Không nhận. Vậy liền đi chết. Như thế nào giết? Như cái kia Tần Phàm nói, hoàng đế chỉ cần đứng ở nơi đó, liền sẽ có liên tục không ngừng gian thần đi quỷ liếm, những này gian thần có là biện pháp đi giúp hoàng đế hợp pháp giết người. Giải quyết hết Chu Kỳ trấn cái kia thái thượng hoàng về sau, hắn lập tức giết chết cái kia Tôn Thái Hậu. Tại hắn ngồi vững vàng hoàng vị về sau, hắn liền bắt đầu cải cách, đầu tiên là cải cách phiên vương chế độ, phiên vương đệ ngũ mà chém, đồng thời hắn giữ lại phiên vương truyền thừa, để phiên vương một lần nữa trấn thủ Đại Minh tứ phương. Tại hắn xuyên việt 3 năm sau, cái kia cũng trước thế mà tự lập làm mồ hôi, trực tiếp dẫn đến đối phương trở thành mục tiêu công kích, Mông Cổ cũng vì vậy mà loạn, hắn thừa dịp Mông Cổ nội loạn, bắc phạt Mông Cổ, dễ như trở bàn tay liền triệt để dẹp yên Mông Cổ những cái kia còn sót lại thế lực. Ngoa lạc, càng là trực tiếp bị hắn cho triệt để tiêu diệt, rửa sạch thổ mục bảo xỉ nhục, để hắn danh vọng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Sau đó hắn kiếm chỉ uy quốc, đem uy quốc đổ diện, cướp đoạt uy quốc mỏ bạc, mỏ vàng. Vì càng tốt hơn khống chế những này mỏ bạc, mỏ vàng, hắn để ba cái phiên vương trấn thủ uy quốc, cũng đi uy quốc gì dân mấy trăm vạn. Quý Châu hắn cũng thu phục. Triều đình tài chính hệ thống, hắn cũng đem hoàn thiện, sau đó hắn xây dựng thuộc về triều đình quốc hữu thương nghiệp, để thăng triều đình tài chính thu nhập. Ngoài ra, hắn còn xây dựng chính thức bệnh viện, bồi dưỡng bác sĩ y học viện, nông nghiệp học phủ, khoa kỹ học phủ, công nghiệp học phủ chờ học phủ, hắn cũng đem từng cái hoàn thiện. Trong tay hắn Đại Minh, có thể nói là phát triển không ngừng, phồn hoa trình độ, hơn xa hắn Hồng Vũ. Đáng tiếc, hắn chỉ sống hơn 50 tuổi, không thể hoàn thành toàn diện cải cách, bắt lấy toàn bộ thế giới, để hắn Đại Minh trở thành quân lâm thiên hạ chúa tể. Chu Nguyên Chương đè xuống hắn trong lòng tiếc nuối, mặc dù không thể đạt đến mong muốn, nhưng cái này ban thưởng rất không tệ, có những này khoai tây, lương thực vấn đề liền có thể hữu hiệu đạt được giải quyết, với lại đây thí luyện cũng không phải chỉ có thể thí luyện một lần, lần đầu tiên liền lấy cái người lương thiện, lần tiếp theo hắn tuyệt đối có thể thu hoạch được ưu, sau đó thu hoạch được duyên thọ đan. Lập tức hắn nhìn về phía hắn cá nhân màn sáng, ấn mở Vĩnh Lạc Đại Đế Chu Đệ ảnh chân dung, lạnh giọng hỏi, "Nghiệt Súc, ngươi thí luyện kết quả như thế nào?" Cái này Nghiệt Súc mặc dù xuất sinh một điểm, nhưng cũng là có chút năng lực, hắn muốn biết đối phương làm như thế nào. "Vĩnh Lạc Đại Đế, cha, ta xuyên việt Chu Kỳ Ngọc, thông qua ta cải cách, để ta Đại Minh quốc phúc từ nguyên bản 276 năm, kéo dài đến 381 năm, tăng lên trọn vẹn hơn 100 năm." 381 năm. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút, lập tức hắn cả giận nói, "Phế vật, thế mà mới kéo dài ngắn như vậy thời gian, ngươi phế vật này quả thật là phế vật, ta tùy tiện vừa ra tay, cái kia chính là 498 năm." Mặc dù hắn lời nói rất là phẫn nộ, nhưng lại đầy đắc ý. Bởi vì hắn thế nhưng là so với hắn đây Nghiệt Súc nhi tử nhiều hơn 100 năm quốc phúc, đây đủ để chứng minh, cha đó là cha, mà nhi tử trung quy là nhi tử. Vĩnh Lạc thời không. Chu Đệ nhìn đến hắn cá nhân màn sáng, thần sắc rất là khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới hắn cha thế mà so với hắn nhiều hơn 100 năm. Lập tức hắn nghĩ tới cái gì, nói nhỏ, ta cùng cha ta chênh lệch như thế lớn, trong đó một nguyên nhân hẳn là xuất hiện ở phiên vương trên thân. Cái kia mười mấy cái phiên vương, phần lớn là hắn cha hậu đại, hắn cha đối bọn hắn rất tín nhiệm, khẳng định là biết một xem đồng nghiệp, mà hắn cũng rất khó. Bởi vì vô pháp tín nhiệm, cho nên hắn dùng phần lớn là hắn Yến Vương nhất mạch phiên vương, mà hắn nhất mạch này phiên vương số lượng quá ít. Hắn ba cái nhi tử, lão nhị không chỉ có chết rồi, còn con mẹ nó tuyệt hậu, chỉ có lao tam một cái truyền thừa xuống. Lão đại nhất mạch truyền thừa xuống phiên vương chỉ có hai cái, căn bản không đủ dùng. Mặc dù biết được nguyên nhân, nhưng nếu như lại một lần, hắn chỉ sợ cũng rất khó như hắn cha đồng dạng, có thể yên tâm lớn mật đi dùng, bởi vì hắn không phải hắn cha, trong lòng trung quy là có ngăn cách. Đại Minh cái khác thời không hoàng đế, có không ít tham gia nhiệm vụ tập luyện, nhưng bọn hắn phần lớn đều là gia tăng mấy chục năm quốc phúc, không có một cái nào chân chính để Đại Minh hoàn thành thuế biến. Vì sao? Bởi vì bọn họ là hoàng đế, cái này đại biểu bọn hắn không có khả năng chân chính làm đến vì thiên hạ. Gia Tĩnh thời không. 537 năm. Gia Tĩnh nhìn đến hắn cá nhân màn sáng, phía trên cho gia tân quốc tộ vì 537 năm. Đánh giá vì người lương thiện. Ban thưởng vì thối thể đan. Thế mà chỉ đạt tới 537 năm, vấn đề ở chỗ nào, chấm thế nhưng là hoàn toàn dựa theo cái kia Tần Phàm nói, tiến hành triệt để cải cách, vì có thể càng tốt hơn cải cách, thậm chí là ngay cả quyền lực đều chuyển xuống, vì sao chỉ là người lương thiện, không có đạt đến ưu. Hắn thần sắc rất là không dễ nhìn. Bởi vì hắn muốn là duyên thọ đan, mà không phải đây cái gì thối thể đan. Hồng Vũ 15 năm phải không? Chu Nguyên Chương nhìn đến hắn cá nhân màn sáng bên trong, xuất hiện một cái VIP video, hắn tốn hao 100 lạng vàng, quan sát cái video này là Tần Phàm xuyên việt Chu Kỳ Ngọc, sau đó mở ra đủ loại cải cách. Quốc phúc vĩnh tồn. Đánh giá vì ưu. Quân chủ lập hiến. Loại này bị vô căn cứ hoàng đế cùng cái kia Chu Thiên Tử có cái gì khác nhau? Không, khác nhau vẫn là có, chỉ cần Đại Minh tồn tại, hoàng đế liền có thể vĩnh tồn. Chu Nguyên Chương thần sắc rất là không dễ nhìn. Bởi vì đây chính là muốn triệt để bỏ qua hoàng đế quyền lực, để hoàng đế trở thành vật biểu tượng. Loại phương thức này, không biết bởi vì xuất hiện hôn quân mà dẫn đến quốc gia suy bại, nhưng loại phương thức này, để hắn rất là phản cảm, thậm chí là phẫn nộ. Bởi vì hắn là hoàng đế. Không chỉ có là Chu Nguyên Chương thấy được cái video này, không ít hoàng đế cũng nhìn thấy cái video này. Bọn hắn cùng Chu Nguyên Chương đồng dạng, đối với cái video này đều là rất không thích, nguyên nhân đồng dạng là bởi vì bọn họ là hoàng đế, bọn hắn tự nhiên bài xích loại này chế độ. Bất quá, không phải tất cả hoàng đế đều bài xích, như cái nào đó đạo sĩ hoàng đế. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử hắn Gia Tĩnh, chỉ cần có thể thu hoạch được duyên thọ đan, cái khác thời không như thế nào, liên quan gì đến hắn. Yên lặng một tháng Đại Minh màn trời, tại hôm nay lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Đại Minh các đại thời không người, nhao nhao đi ra cửa nhà, ngẩng đầu quan sát màn trời. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong lần này màn trời có thể thay đổi bọn hắn nhân sinh, cho bọn hắn mang đến càng tốt hơn sinh hoạt. Màn trời sáng lên, hiện ra hai bóng người, một cái là Tần Phàm, một cái là người xuyên vải thô áo gai đại hán. Nhìn đến đại hán này, Đại Minh các đại thời không hoàng đế thần sắc đều là không khỏi ngưng trọng, bởi vì đại hán này thấy thế nào đều không giống như là hoàng đế, cũng hoặc là hoàng tử, chẳng lẽ là tôn thất? Chương 144, để Lý Tự Thành đầu hàng. Chương 144, để Lý Tự Thành đầu hàng. Màn trời dậy học thất. Tần Phàm đánh ra trước mắt đại hán, nói thật, ta không thế nào muốn chọn ngươi, bởi vì ta chướng mắt ngươi, bất quá không có cách, tại một đám thái kê bên trong chỉ có ngươi hơi có thể nhìn một điểm. Hơn 2000 năm phong kiến vương triều, từng sinh ra rất nhiều khởi nghĩa nông dân lãnh tụ, tại những người này, có thể vào hắn mắt giả, chỉ có Trương Giác cùng Chu Nguyên Chương. Cái trước là chân chính vì thiên hạ, vì bách tính, làm được nghĩ sao nói vậy. Người sau mặc dù có chút vong bản mất, nhưng có thể khống chế tự thân dục vọng, biết được mình tại làm cái gì, cùng mình muốn cái gì. Về phần những người khác, tức là từng cái trở thành dục vọng khối lỗi, khi bọn hắn có một chút thành tựu về sau, liền triệt để quên mình là ai, giống như trước mắt vị này, tiến vào Thuận Thiên phủ, trực tiếp thả bản thân. Lý Tự Thành. Nếu không phải cảm giác trước mắt vị này thật không đơn giản, hắn rất muốn một quyền đánh tới, làm cho đối phương hào hào tổ chức ngôn ngữ, cái gì gọi là thái kê, hắn chỗ nào thức ăn. Tần Phàm nhìn Lý Tự Thành thần sắc rất là khó chịu, nói, khó chịu. Ngươi một cái phế vật, có tư cách gì khó chịu, từ Tần Hán đến nay, vì sao phần lớn khởi nghĩa nông dân đều là thất bại, chỉ có Chu Nguyên Chương một cái thành công. Nguyên nhân ngay tại ở muốn lấy được cuối cùng thắng lợi, nhất định phải khắc chế mình dục vọng. Mà ngươi, khởi nghĩa còn không có thành công, liền tự lập làm hoàng đế, sau này tại công phá Thuận Thiên phủ, còn chưa làm mấy ngày hoàng đế, liền bắt đầu đủ loại gây chuyện, cuối cùng chỉ coi 40 mấy ngày hoàng đế, liền được đuổi ra Thuận Thiên phủ, trở thành chó nhà có tang. Lời này vừa ra, Lý Tự Thành khiếp sợ, hoảng sợ. Hắn làm hoàng đế, mà Đại Minh các đại thời không người, toàn bộ đều khiếp sợ hoảng sợ nhìn về phía màn trời, nhất là các đại thời không Đại Minh hoàng đế, bọn hắn không chỉ có khiếp sợ hoảng sợ, càng là sợ hãi. Cái này Tô Giáp đại hán, chẳng lẽ không phải bọn hắn người Chu gia? Hồng Vũ 15 năm thời không. Chu Nguyên Chương nhìn về phía màn trời, thần sắc rất là không dễ nhìn. Vốn cho rằng đây là hắn Đại Minh cơ duyên, đây Tần Phàm là đến giúp đỡ hắn Đại Minh, bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Bất quá hắn sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng hắn trong lòng cũng không có quá lớn phẫn nộ, càng không có giận mắng cái gì. Bởi vì liên quan tới hắn Đại Minh diệt vong, hắn sớm tại trước đó liền đã biết được, với lại cái kia Sùng Trinh, hoàng đế khi còn chẳng ra sao cả. Màn trời dậy học thất. Tần Phàm nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Tần Phàm, về phần cái khác ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết được, ta có thể giúp ngươi thành công tạo phản là được. Để hắn hạ chàng tổ chức một trận khởi nghĩa, lật đổ một cái vương triều, cũng thành lập một cái vương triều. Nói thật, hắn làm không được. Bởi vì muốn tại cổ đại tổ chức lên một trận khổng lồ khởi nghĩa nông dân, cũng không đơn giản, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời địa lợi tốt một chút, tại vương triều thời kỳ cuối, không nên quá nhiều, nhưng người, lại không phải ai cũng có thể. Cái này cần thiên phú, giống như có ít người là trời sinh lãnh tụ, mà có ít người tức là trời sinh châu ngựa. Bất quá để hắn bày mưu tính kế, hắn có thể, dù sao hắn xem như hợp cách châu ngựa. Lý Tự Thành nghe vậy trầm mặc một cái, sau đó hắn nhìn về phía Tần Phàm, hỏi: "Ngươi vì sao giúp ta?" Không đợi Tần Phàm trả lời, hắn liền tiếp tục nói ra: "Ngươi cũng đừng nói ngươi là thần, mặc dù ngươi nơi này nhìn lên đến rất là không đơn giản, với lại ngươi có thể đem ta kéo đến đây đất kỳ dị, càng làm cho ngươi bất phàm, nhưng ta không tin cái thế giới này có thần, nếu quả thật có thần nói, vậy cái này thần cũng không phải cái gì tốt thần." Hắn xuất thân tầng dưới chót, mười mấy năm qua, hắn thấy qua vô số thảm kịch, nhất là cái kia thiên tai, thật sự là một cái tiếp một cái, duy trì liên tục vài chục năm không ngừng nghỉ, không cho bọn hắn một điểm đường sống. Mặc dù ngày này thai thành tựu hắn, để hắn đi tới bây giờ cảnh giới, nhưng hắn một điểm đều ưa thích khó lường đến. Tần Phàm nói ra: "Ta không phải thần, ta cũng không tin cái thế giới này có thần, ta đến từ tại 400 năm sau. Về phần vì sao giúp ngươi, chủ yếu là Minh triều kế tiếp triều đại quá mức rất rưởi, quá mức buồn nôn, cùng một chút khác nguyên nhân. Ngươi là có hay không tin tưởng ta? Đây là chính ngươi sự tình, có tin hay không là tùy ngươi. Còn có cái gì muốn hỏi sao?" Lý Tự Thành nghe vậy lần nữa trầm mặc, kẻ trước mắt này trả lời vượt quá hắn đoán trước, sau đó hắn nói: "Tạm thời không có cái gì muốn hỏi, ngươi nói đi, như thế nào mới có thể đủ tạo phản thành công?" Hắn không tin người trước mắt, chẳng qua hiện nay đã đến đều tới, vậy liền nghe một chút. Có đạo lý, hắn có thể lựa chọn làm, không có đạo lý, vậy hắn là sẽ không làm. Tần Phàm nói: "Trước tiên nói một cái, ngươi vị trí thời không là Sùng Trinh mấy năm?" "Sùng Trinh 16 năm." Lý Tự Thành nói. "16 năm?" Tần Phàm thầm thì, lập tức hỏi: "Ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi hẳn là một năm này công phá Tây An, như vậy ngươi hiện tại công phá sao?" "Bây giờ khoảng cách Minh triều diệt vong chỉ có một năm, đây đối với hắn mà nói, là chuyện tốt, đồng thời cũng là chuyện xấu." "Giải thích thế nào?" "Chuyện tốt là bởi vì bây giờ Lý Tự Thành thực lực rất mạnh, không cần giúp đối phương bồi dưỡng thế lực. Chuyện xấu tức là bởi vì bây giờ Lý Tự Thành rất mạnh, đây dẫn đến nội bộ rất nhiều vấn đề giờ phút này khó mà sửa đổi." Lý Tự Thành nói: "Tạm thời còn không có, bất quá ta đang tại chuẩn bị, không ra 3 tháng, liền sẽ tiến công Tây An." Hắn dự định đem Tây An với tư cách hắn căn cứ địa, ở nơi đó hoàn thành đăng cơ xưng đế. Bất quá lời này hắn là sẽ không nói. "Ta cho ngươi đề nghị là từ bỏ tiến đánh Tây An, cải thành đầu hàng." Tần Phàm nói. "Ngươi nói cái gì?" Lý Tự Thành toàn bộ rất là mộng bức nhìn đến Tần Phàm. Lập tức hắn thần sắc phẫn nộ, cả giận nói: "Ngươi con mẹ nó là đang đùa ta sao? Hắn đây là đang tạo phản, coi hắn là tại nhà tròi sao? Hắn một khắc trước đầu hàng, sau một khắc hắn liền sẽ bị giết. Không phải chết trong tay triều đình, mà là chết tại hắn thủ hạ trong tay." Tần Phàm không có để ý Lý Tự Thành phẫn nộ, mà là tiếp tục bình tĩnh nói ra: "Ta không phải để ngươi thật đầu hàng, mà là để ngươi đề cử Tần Vương là đế, sau đó ngươi lại mang thiên tử lấy khiến chư hầu, đi Tào Tháo đường." Lý Tự Thành nghe vậy không còn phẫn nộ, mà là suy nghĩ cái này mưu kế có được hay không. Cảm giác có thể đi. Lập tức hắn nói: "Đây Tần Vương cũng không phải hoàng đế, để hắn làm hoàng đế, sau đó cưỡng ép hắn, ai nhận?" Nói đến đây, hắn thần sắc không khỏi hối hận, sau đó hắn hối hận cùng tiếc hận nói: "Nếu là sớm mấy năm gặp phải ngươi liền tốt, 2 năm trước ta vừa giết Phúc Vương là vạn lịch tên cầu hoàng đế kia nhi tử, đến đỡ tên phế vật kia làm hoàng đế, có thể nói là thích hợp nhất." Càng nói càng là hối hận, cái kia mập mạp chết bẩm là cái kia Sùng Trinh thúc thúc, không nói cưỡng ép đối phương, liền xem như đổi tiền, vậy cũng có thể đổi không ít. Vạn lịch, Phúc Vương. Tần Phàm nghe được Phúc Vương, không khỏi nghĩ đến truyền thuyết bên trong Phúc Lộc Yến, sau đó hắn thần sắc tràn ngập hiếu kỳ nói: "Minh triều có 2 cái so sánh nổi danh mỹ thực, một cái gọi cái hũ gà, nguồn gốc từ tại Chu Chiêm Cơ nấu giết hắn nhị thúc Chu Cao Húc." "Chu Cao Húc, Chu Chiêm Cơ." Tần Phàm tiếp tục nói: "Một cái khác gọi là Phúc Lộc Yến, nguồn gốc từ cho người cùng Phúc Vương. Nghe đồn ngươi bắt được Phúc Vương, nhìn Phúc Vương mập cùng cái như heo, sau đó ngươi để cho người ta đem Phúc Vương cùng hiệu đặt ở một cái bên trong chiếc đỉnh lớn cùng một chỗ đun nấu xong, sau đó ngươi cùng thủ hạ ngươi người phân mà ăn chi, không biết đây là thật hay giả." Lời này vừa ra, Đại Minh các đại thời không người toàn bộ đều khiếp sợ hoảng sợ. Tại những này khiếp sợ người bên trong, có mấy người vô cùng phẫn nộ, cùng sợ hãi. Những người này đó là từng cái thời không Phúc Vương, bởi vì hắn ở trong đỉnh. Chương 145, thất bại nguyên nhân, 1, chương 145, thất bại nguyên nhân, 1. "Cái này, nửa thật nửa giả." Lý Tự Thành nói. Lập tức hắn giải thích nói, mười mấy năm qua bởi vì mấy năm liên tục thiên tai, dẫn đến chúng ta những này tầng dưới chót bách tính từng cái áo không no bụng, chết đói càng là không biết bao nhiêu, mà cái kia Phúc Vương lại ăn thành heo dạng, đối với hắn loại này người, ta là phi thường không thích. Bất quá xen vào đối phương thân phận, ta cho hắn một cái đầu hàng cơ hội, hắn lựa chọn cự tuyệt, thế là ta để cho người ta từ trên đùi hắn cắt lấy một miếng thịt, sau đó cùng heo thịt cùng một chỗ nấu. Nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút lại nhiều giải thích một câu, nói ra, sau đó ta để cho người ta cho hắn thu thì, ta lúc ấy không có đại khai sát giới, phủ Phúc Vương rất nhiều người đều bị ta thả, bọn hắn cũng biết, tại sao có thể có như vậy cái không đáng tin cậy giả sử, ta cũng không phải cái gì thực nhân mà, đem đối phương thịt cùng heo thịt đặt chung một chỗ, đơn thuần đó là nhục nhã. Phúc Vương, đây thật đúng là đem bản vương nấu, lập tức hắn hung dữ nói, đừng cho bản vương biết ngươi là ai, nếu không bản vương nhất định phải đưa ngươi cho nấu. Đáng tin cậy cũng không phải là giả sử. Tần Phàm nói ra. Lập tức hắn tiếp tục nói, không nói cái này, đây Phúc Vương cũng không phù hợp, Tần Vương mới là thích hợp nhất. Tần Vương, vì sao? Lý Tự Thành không hiểu. Tần Phàm không có giải thích, mà là nói ra, tại nguyên bản lịch sử bên trong, ngươi biết qua sang năm, tức Sùng Trinh 17 năm, công phá Thuận Thiên phủ, Sùng Trinh treo ngược tự sát, Đại Minh như vậy diệt vong. Lý Tự Thành nghe vậy thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, như thế nói đến, là ta diệt Đại Minh, ta làm hoàng đế. Hắn lúc đầu lựa chọn tạo phản, chỉ là muốn tại đây loạn thế bên trong cầu cái đường sống, về sau thế lực lớn, hắn không chỉ có muốn sống, còn muốn vinh hoa phú quý, nhưng lại sau này hắn dã tâm càng lúc càng lớn, bây giờ có thể lấp đầy hắn dã tâm, chỉ có cái kia chí cao vô thượng hoàng đế. Cho nên hắn bây giờ rất muốn biết, hắn có thành công hay không làm hoàng đế, cùng hắn cái hoàng đế này làm như thế nào. Đúng, gia hỏa này vừa rồi giống như nói hắn chỉ coi hơn 10 ngày hoàng đế, sau đó liền trở thành chó nhà có tăng. Không thể nào. Hắn có kém như vậy sao? Làm. Tân Phàm gật đầu, sau đó hắn tiếp tục nói, ngươi làm hơn 10 ngày hoàng đế, liền được đuổi ra Thuận Thiên phủ, sau đó không lâu ngươi binh bại bị giết. Cái gì? Lý Tự Thành thần sắc khiếp sợ. Biết được làm hoàng đế, hắn rất vui vẻ. Nhưng biết được chỉ coi hơn 10 ngày hoàng đế, hắn rất không vui. Lập tức hắn hỏi, ai đem ta đuổi ra Thuận Thiên phủ? Minh Quân, vẫn là Tống Hiến Trung. Đều không phải là Liêu Đông Quân Thanh. Tần Phàm nói. Liêu Đông Quân Thanh. Lý Tự Thành khiếp sợ, lập tức hắn hỏi, những cái kia kiến nô làm sao có thể đánh bại ta, đem ta đuổi ra Thuận Thiên phủ? Mặc dù hắn không có cùng Liêu Đông những cái kia kiến nô chiến đấu qua, với lại hắn nghe nói cái kia Liêu Đông kiến nô thực lực không yếu, nhưng hắn vẫn như cũ không đem đối phương để ở trong mắt, bởi vì tại binh mã bên trên, hắn hoàn toàn nghiền ép đối phương. Với lại dưới tay hắn những tướng lãnh kia, từng cái cũng đều rất mạnh, phi thường dũng mãnh, nhất là hắn cái kia nghĩa tử. Ngươi bại, có ba phương diện nguyên nhân. Tần Phàm duỗi ra ba ngón tay, lập tức hắn thu hồi hai ngón tay, sau đó hắn nói, đệ nhất phương diện, ngươi tại đánh hạ Thuận Thiên phủ về sau, không có xử lý tốt Liêu Đông sự tình, ngươi cho Liêu Đông tổng binh Ngô Tam Quế điều kiện, là cho đối phương tức vị hầu tước, mà Quân Thanh tức là cho ra khác họ Vương. Cái gì? Khác họ Vương? Lý Tự Thành thần sắc khiếp sợ, lập tức hắn nói, cái kia Ngô Tam Quế là ngu xuẩn sao, liền xem như không chút đọc qua sách xuất thân tầng dưới cho ta, cũng biết chim hết rồi cùng tên xếp xó, thọ không chết chó bị phanh thây đạo lý, cái kia kiến nô cho hắn khác họ Vương, sau đó tuyệt đối sẽ thanh toàn hắn, với lại lịch sử bên trên những cái kia khác họ Vương, cái nào có kết cục tốt. Liền xem như hắn lựa chọn đầu hàng, hắn tối đa cũng chỉ dám muốn cái công tước, không dám muốn kia cái gì Vương, bởi vì khác họ Vương không có kết cục tốt. Ngô Tam Quế, ngươi nói rất đúng, khác họ Vương, lịch sử bên trên khác họ Vương không có một cái nào có kết cục tốt, nhất là sống sót khác họ Vương, tại Quân Thanh nhập quan, bình định thiên hạ về sau, Ngô Tam Quế liền không có giá trị, sau đó liền được tìm cớ Chu Cựu tộc. Tần Phàm nói ra. Hắn lời này mặc dù không phải sự thật, nhưng cũng kém không nhiều, nhiều lắm là đó là phóng đại một điểm. Lập tức hắn tiếp tục nói, có chút đạo lý rất là đơn giản, nhưng đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng không có nghĩa là người người đều hiểu, giống như ngươi. Súng bắn chim đầu đàn đơn giản như vậy đạo lý, ngươi không biết sao? Ta. Lý Tự Thành nghẹn lời. Lập tức hắn nói ra, súng bắn chim đầu đàn đạo lý, ta tự nhiên là biết, bất quá ta bây giờ cũng không được chọn, ta muốn nói không tiếp tục đánh xuống, thủ hạ ta những tướng lãnh kia, liền vô pháp áp chế, dù sao bọn hắn có thể đều đang đợi lấy ta ngồi lên hoàng vị, sau đó bọn hắn tốt trở thành quyền quý, hoàn thành giai cấp vượt qua. Nói đến đây, hắn thần sắc rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn không phải người ngu xuẩn, giờ phút này hắn đã có thể tưởng tượng được ra, tại hắn đánh xuống Thuận Thiên phủ về sau, hắn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bắc có Mông Cổ kiến nô nhìn chằm chằm, Nam có Minh triều lưu lại thế lực tùy thời phản công, Tấm Hiến Trung chờ khởi nghĩa quân, chỉ sợ cũng sẽ không thần phục với hắn. Hắn sẽ trở thành những thế lực này địch nhân chung, tại những thế lực này cộng đồng vây quét dưới, liền tính hắn là tối cường, vậy hắn cũng không phải bọn hắn tất cả mọi người thêm đứng lên đối thủ. Bại, thành tất nhiên. Tần Phàm nhìn Lý Tự Thành minh bạch, không có tiến một bước giải thích, mà là duỗi ra ngón tay thứ hai, nói, cái nguyên nhân thứ hai đó là súng bắn chim đầu đàn, liên quan tới điểm này, nghĩ đến không cần ta là người giải thích a. Không cần. Lý Tự Thành nói. Tần Phàm duỗi ra cái thứ ba ngón tay, sau đó nói, cái nguyên nhân thứ ba, đó là ngươi đắc tội chết Thuận Thiên phủ những cái kia sĩ tộc quan viên. Đắc tội bọn hắn? Lý Tự Thành nghi hoặc. Lập tức hắn có chút khinh thường nói, đắc tội bọn hắn lại có thể thế nào, những tên kia đều là chút thứ hiếp bách tính tham quan, đây lại Minh triều đỉnh mục nát diệt vong, đều là bọn hắn nguyên nhân, ta không giết bọn hắn nên mang ơn, chớ nói chi là chỉ là đắc tội. Lời này của ngươi không có vấn đề, nhưng liền xem như thế, vậy cũng không thể đắc tội bọn hắn, nhất là ngươi còn không có ngồi vững vàng vị trí kia. Tần Phàm nói ra. Lập tức hắn giải thích nói, bọn hắn mặc dù từng cái là phế vật, là triều đình sâu mọt, đem bọn hắn từng cái lăng trì cũng không đủ, nhưng bọn hắn nhân mạch rất rộng, những địa phương kia bên trên quan viên, không phải bọn hắn học sinh, đó là bọn hắn đồng hương hảo hữu. Ngươi đem bọn hắn đắc tội, cái kia chính là đem Đại Minh cơ hồ tất cả quan viên đều đắc tội, hơn nữa lúc ấy những quan viên kia đều đã đầu hàng ngươi, ngươi không chỉ có không thiện đãi bọn hắn, còn ngược đãi, đây khiến người khác còn thế nào dám đầu hàng ngươi. Lý Tự Thành vốn muốn nói không đầu hàng vậy liền đánh, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến hắn lúc ấy tình cảnh, lúc ấy hắn có thể nói là đứng tại tứ phía vòng vây bên trong, đây nếu là lại đắc tội những cái kia sĩ tộc, hắn đâu còn có đường ra. Tần Phàm nói ra, ngươi sau khi trở về không bận rộn nhìn xem sách sử, nhất là nhìn liên quan tới Chu Nguyên Chương sách sử, nhìn một chút đối phương là làm sao thành công, lịch sử bên trên khởi nghĩa nông dân duy nhất thành công chỉ có Chu Nguyên Chương một người. Ngươi muốn tạo phản thành công, muốn ngồi lên hoàng đế vị trí kia, hoặc hẳn là Chu Nguyên Chương, mà không phải Trương Giác, hoàng sao những người thất bại kia. Đen Chu Nguyên Chương, không quan hệ, dù sao Chu Nguyên Chương điểm đen rất nhiều, nhưng không thể phủ định đối phương tất cả, phải biết đối phương là trong lịch sử duy nhất khởi nghĩa nông dân thành công tồn tại. Chu Nguyên Chương, lời này, để hắn không biết là nên cao hứng hay là nên cao hứng. Chương 146, thất bại nguyên nhân 2. Chương 146, thất bại nguyên nhân 2. Tần Phàm tiếp tục nói, tiến vào Thuận Thiên phủ về sau, đối với những cái kia chủ động đầu hàng ngươi quan viên, ngươi hẳn là đối xử tử tế, cùng trọng dụng, sau đó để bọn hắn viết thư, thuyết phục những địa phương kia quan viên, để bọn hắn đầu hàng, có bọn hắn trợ giúp, ngươi không cần đánh, liền có thể rất nhanh bắt lấy những cái kia thành trì. Lại sau đó ngay đầu tiên khôi phục thu thuế hệ thống, vì ngươi cung cấp hậu cần bảo hộ. Mà ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào chiếu ngục, đủ loại hình cụ đều cho bọn hắn dùng tới, thông qua nghiêm hình tra tấn, từ trên người bọn họ bắt chẹt ra 7000 vạn lượng bạch ngân. Hồng Vũ 15 năm thời không, 7000 vạn lượng bạch ngân. Chu Nguyên Chương kiếp sợ, hắn thần sắc giận dữ, cả giận nói, những này đáng chết tham quan, ta đến Đại Minh đều bị ở trong tay bọn họ. Lập tức hắn cả giận nói, cái kia Sùng Trinh thật sự là ngu ngốc vô năng, nhiều như vậy cá lớn, thế mà không biết giết, bây giờ những này cá lớn toàn bộ đều làm lợi người khác. Giận mắng xong sau, hắn bình tĩnh lại, sau đó hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, gia hỏa này, đầu óc có vấn đề, những này tham quan căn bản không phải như vậy giết, với lại cũng không phải ở thời điểm này giết, giết bọn hắn, cần chờ đợi thiên hạ ổn định sau đó mới có thể giết. Chim hết rồi cung tên xếp xó, thỏ không chết chó bị phanh thây. Nói đến đây, hắn cười, tự rêu cười nói, người khác chỉ biết là hoàng đế vô tình, lại không biết hoàng đế vì sao vô tình, với lại có đôi khi vô tình không phải hoàng đế, mà là những người này, bọn hắn từng cái đều không làm nhân sự, không giết bọn hắn, như thế nào xứng đáng thiên hạ bách tính. Tự rêu xong sau, hắn đã có thể dự liệu được gia hỏa kia hạ tràng, cùng Đại Minh hạ tràng. Đại Minh hoàng đế chết. Đây tân thượng vị hoàng đế, chạy. Tiếp xuống tất nhiên là thiên hạ đại loạn, là chân chính đại loạn, không có trật tự đại loạn. Gia hỏa này, được xưng tụng là tội nhân. Chu Nguyên Chương ánh mắt sắc bén nhìn về phía màn trời bên trong Lý Tự Thành. Sùng Trinh thời không, 7000 vạn lượng bạch ngân. Sùng Trinh khiếp sợ nhìn về phía màn trời, không nghĩ tới những người này thế mà có tiền như vậy hắn muốn hay không học ra hỏa kia, đem những này ra vẻ đạo mạo ra hỏa đưa vào chiếu ngục. Suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn là hoàng đế, không thể như cái kia Lý Tự Thành đồng dạng. Màn trời dậy học thất, mấy ngàn vạn lượng bạc. Lý Tự Thành khiếp sợ, lập tức hắn cả giận nói, những này đáng chết tham quan, từng cái thế mà như vậy có thể tham, bọn hắn toàn bộ đều đáng chết, chờ ta giết tới Thuận Thiên phủ, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đều nấu giết. Sùng Trinh thời không bách quan, lập tức bọn hắn thầm nghĩ, quả thật là tầng dưới chót rác rưởi đồ chơi, loại này tầng dưới chót rác rưởi đồ chơi không đủ để mưu. Tần Phàm, hắn đưa tay nâng chán, thần sắc rất là vô ngữ, cũng bất đắc dĩ, nói, ngươi cái đồ chơi này, quả thật là nâng khó lường A Đấu. Không, ngươi ngay cả cái kia A Đấu cũng không bằng. A Đấu mặc dù là phế vật, nhưng người ta A Đấu biết được chính hắn là phế vật, càng là biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lý Tự Thành nghe vậy không có tức giận, mà là đạo, ta biết bọn hắn không thể giết, nhưng ta là thật nhẫn nhịn không được bọn hắn dối trá. Với lại ta nếu là không giết bọn hắn, ta lấy ở đâu tiền, luôn không khả năng để ta đi cướp sạch những cái kia tầng dưới chót bách tính a. Hắn bây giờ nhìn như thế lực lớn nhất, nhân mã nhiều nhất, nhưng hắn hoa tiền cũng là nhiều nhất, hắn mặc dù không biết hắn tương lai vì sao sẽ bắt chẹt những quan viên kia, nhưng khẳng định cùng tiền có quan hệ. Khẳng định không thể cướp sạch bách tính, một mặt là bách tính căn bản không có tiền, căn bản ép không ra tiền, một phương diện khác tức là ngươi là khởi nghĩa nông dân, ngươi muốn cướp sạch bách tính, ngươi cơ bản bản liền phế đi. Tần Phàm nói ra, ngươi muốn tiền, chỉ có thể cướp sạch những thương nhân kia, sĩ tộc, bởi vì triều đình không có tiền, vài chục năm thiên tai đã sớm hao tổn giống quốc khố, liền ngay cả hoàng đế mình kho tiền cũng là không. Ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi đánh vào Tử Kinh thành, từ hoàng cung bên trong chỉ vơ vét ra mười mấy vạn lạng bạc. Bây giờ có tiền tồn tại, chỉ có những thương nhân kia cùng sĩ tộc, cho nên tất nhiên là muốn cướp sạch bọn hắn. Chỉ bất qua cái này cướp sạch cần dùng não. Dùng não? Lý Tự Thành nghi hoặc. Lập tức hắn nói, dùng như thế nào não cướp sạch? Còn có, chẳng lẽ dùng não cướp sạch, bọn hắn liền nguyện ý chủ động cho? Liền xem như không nguyện ý chủ động cho, vậy cũng so ngươi trực tiếp đoạt muốn mạnh. Tần Phàm nói ra. Hắn lập tức nói, ngươi xuất thân tầng dưới chót, như vậy ta hỏi ngươi một sự kiện, là người khác trước đem ngươi đánh một trận, sau đó đưa ngươi tiền cướp đi, hay là người khác đến một câu ta tha thứ ngươi trước kia tất cả sai lầm, chỉ cần ngươi chủ động giao nạp chuộc tội bạc, không chỉ có thể tha thứ trước ngươi tất cả sai lầm, còn có thể quan phục nguyên trước, hai cái này cái nào ngươi càng có thể tiếp nhận? Đây, Lý Tự Thành nghe vậy suy tư một chút, sau đó nói, cái thứ hai, đây cái thứ nhất không chỉ có đánh ta, còn cướp ta tiền, ta khẳng định không thể tha thứ, mà cái thứ hai tương đối mà nói, liền có thể càng tốt hơn tiếp nhận. Đây chính là dùng não cùng không cần não khác nhau. Tần Phàm nói, ngươi trực tiếp đem người đưa vào chiếu ngục, sau đó trực tiếp đại hình hầu hạ, bọn hắn mặc dù giao ra tiền, nhưng trong lòng bọn họ lại từng cái kìm nén hỏa, đối với ngươi tràn ngập oán hận, tại Ngô Tam Quế dẫn đầu kiến nô đến thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phản bội ngươi, ngoài có cương địch, bên trong có gian tế, ngươi làm sao không bại? Ta hiểu được. Lý Tự Thành nói ra, lập tức hắn đối Tần Phàm không mình hành lễ, nói, đa tạ chỉ điểm, ta biết mình nên làm như thế nào. Mặc dù hắn trong lòng đối với người trước mắt vẫn như cũ duy trì hoài nghi, nhưng đối phương nói tới mấy cái điểm đều rất có đạo lý, mà những này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tránh đi cái giờ này, như vậy hắn tất nhiên có thể thành công. Liền xem như không thể thành công, chí ít sẽ không xuất hiện đối phương nói cái kia tương lai. Ngươi đừng vội sau đó phải làm cái gì. Tần Phàm nói ra, ta chỗ này có hai cái phương án, cái thứ nhất phương án là dựa theo nguyên bản lịch sử, ngươi tiến đánh Thuận Thiên phủ, bất quá ở trong quá trình này, ngươi tuyệt đối không có thể xưng đế. Tại ngươi đánh vào Thuận Thiên phủ, trực tiếp mang thiên tử lấy khiến chư hầu, đi Tào Tháo đường. Sùng Trinh cái kia rác rưởi đồ chơi, mặc dù là phế vật, nhưng cốt khí vẫn là có, hắn là chắc chắn sẽ không đầu hàng. Nguyên bản lịch sử bên trong hắn, mắt thấy Thuận Thiên phủ muốn bị công phá, trực tiếp giết sạch hậu cung, bao quát hắn nữ nhi, sau đó chính hắn treo ngược tự sát. Không thể cưỡng ép hắn, có thể cưỡng ép khác, có thể bắt được Sùng Trinh nhi tử tốt nhất, bắt không được liền đến đỡ Phúc Vương nhi tử, để Phúc Vương nhi tử kế vị. Tân hoàng kế vị về sau, ngươi tự phong vị thừa tướng, hoặc là nhiếp chính vương, sau đó ngươi lấy hoàng đế mệnh lệnh, sắp phong Ngô Tam Quế vì công tước, trưởng quản Liêu Đông quân sự, để Ngô Tam Quế đi ngăn cản Liêu Đông quân thành. Ở trong quá trình này, ngươi không nên nhúng tay Liêu Đông sự tình, để Ngô Tam Quế mình tại cái kia làm, quân lương dựa theo bình thường quy cách cho, ngươi đối với Ngô Tam Quế yêu cầu chỉ có một cái kia chính là quyết không thể để kiến nô nhập quan. Mặt khác, ngươi trong bóng tối hứa hẹn Ngô Tam Quế, chờ ngươi khống chế thiên hạ, liền sắp phong đối phương vì Liêu Vương, toàn bộ Liêu Đông đều là đối phương đất phong. Giải quyết Liêu Đông vấn đề về sau, đó là bình định Trung Nguyên, tiêu diệt Tấm Hiến Trung chờ phản tặc. Ở trong quá trình này, cần rất nhiều tiền. Liên quan tới tiền phương pháp giải quyết, rất đơn giản, cái kia chính là mượn. Chương 147, dạy bảo Lý Tự Thành tích nạn, 1, chương 147, dạy bảo Lý Tự Thành tích nạn, 1. Mượn. Lý Tự Thành nghi hoặc. Lấy hoàng đế danh nghĩa, hướng những cái kia sĩ tộc vay tiền, hướng những thương nhân kia vay tiền. Tần Phàm nói đến đây, hắn thần sắc đột nhiên trở nên 10 phần ngưng trọng cùng nghiêm túc, nói, vay tiền nhất định phải lấy hoàng đế danh nghĩa, điểm này rất trọng yếu. Mặt khác lợi tức ít nhất là trên thị trường lợi tức gấp 3, tất yếu thời điểm còn có thể lấy một chút khoáng sản với tư cách thế chấp, bởi vì dạng này mới có thể càng tốt hơn mượn đến tiền. Chỉ cần hoàng đế không nể mặt, muốn vay tiền vẫn là rất dễ dàng, chỉ ít so để cho người ta quên tiền dễ dàng. Dù sao quên tiền đó là uổng phí hết tiền, mà vay tiền không chỉ có còn có thể cầm về, càng là có khả năng đạt được càng nhiều hồi báo. Nếu là Sùng Trinh áp dụng vay tiền, mà không phải cưỡng ép để cho người ta quên tiền, làm cái 5-600 vạn bạch ngân không phải vấn đề gì. Bất quá loại phương pháp này rất khó duy trì liên tục, sau này còn có thể sẽ sụp đổ, bởi vì cuối nhà Minh Thiên Thai không phải 1-2 năm, mà là 1-2 chục năm, căn bản không trả nổi. Lý Tự Thành nghe vậy thần sắc lâm vào trầm tư, lấy hoàng đế danh nghĩa vay tiền, tương đối mà nói có thể tùy tiện mượn đến. Phương pháp này vẫn được. Lập tức hắn nhìn về phía Tần Phàm, nghi hoặc hỏi, tiền này mượn đến, về sau làm sao còn? Với lại tiền này không phải số lượng nhỏ gì, sau này lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc đó căn bản trả không nổi, liền xem như trả nổi, vậy cũng sẽ để triều đình thương cân độ cốt. Trả tiền. Tần Phàm khiếp sợ nhìn về phía Lý Tự Thành, nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái dạng thành tín phản tặc. Chẳng lẽ ngươi muốn ta không nói thành tín? Lý Tự Thành hỏi ngược lại. Mặc dù hắn Lý Tự Thành không phải người tốt lành gì, xem như làm nhiều việc ác, dù sao hắn là phản tặc, nhưng đây cũng không đại biểu hắn ngay cả làm người giới hạn thấp nhất đều không có. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tần Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là đạo, tiền này là Đại Minh hoàng đế mượn, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng không phải Đại Minh hoàng đế, ngươi dựa vào cái gì là Đại Minh hoàng đế trả tiền? Hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định trả tiền, dùng vay tiền phương pháp là bởi vì loại phương thức này lại càng dễ thu hoạch được đại lượng tiền. A. Lý Tự Thành nghe vậy có chút ngộp bức. Không chỉ có hắn ngộp bức, Đại Minh các đại thời không người, toàn bộ đều rất là ngộp bức, không nghĩ tới đây tương lai người hậu thế tố chất như vậy thấp. Tần Phàm không để ý đến Lý Tự Thành ngộp bức, mà là tiếp tục nói ra, ta mới vừa nói, đây vay tiền là lấy hoàng đế danh nghĩa, nếu là lấy hoàng đế danh nghĩa, vậy cái này tiền đó là hoàng đế mượn, ai mượn ai còn. Người sau này thông qua nhường ngôi ngồi lên hoàng vị, Đại Minh tuyên bố diệt vong, đây Đại Minh mượn tiền, tự nhiên có thể hợp pháp không nhận nợ, dù sao cũng không phải ngươi mượn tiền. Mặt khác, Minh triều hoàng đế hứa hẹn tất cả, tự nhiên cũng là không làm đến, toàn bộ hết hiệu lực. Hắn phương pháp này mặc dù sẽ bị hư hỏng thanh danh, với lại sau này còn sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hắn phương pháp này có thể nói là tốt nhất phương pháp, nhất là tại loạn thế bên trong. Lý Tự Thành, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, đây có phải hay không là có chút quá mức vô sỉ, quá mức vô lại. Đại Minh các đại thời không người, đây là lừa dối, chân chùi lừa dối. Các đại thời không sĩ tộc giờ phút này trong lòng nhao nhao hạ quyết tâm, cái kia chính là tuyệt không vay tiền cho phản tặc. Không ít kẻ dạ tâm, giờ phút này trong lòng tức là cảm giác có thể thử một lần biện pháp này. Tần Phàm tiếp tục nói, chờ ngươi tiêu diệt Tấm Hiến Trung chờ phản tặc sau đó, liền có thể an bài nhường ngôi. Thời gian này, không sai biệt lắm 3 năm, nhiều nhất 5 năm, không thể kéo quá lâu. Tại ngươi ngồi lên hoàng vị về sau, đó là sắc phong công thần. Nô Tam Quế bên kia, nhất định phải thực hiện lời hứa, sắc phong Nô Tam Quế ta Liêu Vương, để Nô Tam Quế cùng Liêu Đông kiến nô đi đấu. Ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá Liêu Đông quân sự cứ điểm nhất định phải tiếp quản. Liêu Đông vấn đề, tạm thời cũng không cần đi quản, đi trước xử lý Tây vực, sau đó đó là Tây Tạng, Quy Châu, Nam Dương, những vấn đề này giải quyết, không sai biệt lắm cần 10 năm. Lúc này Ngô Tam Quế cùng Kiến Nô không sai biệt lắm muốn phân ra thắng bại, nếu là Kiến Nô chiến thắng, người đánh lấy vì Ngô Tam Quế báo thù cờ hiệu, tiến đánh Liêu Đông. Mà nếu là Ngô Tam Quế chiến thắng, vậy liền mệnh lệnh Ngô Tam Quế tiến đánh Triều Tiên, tiêu hao Ngô Tam Quế lực lượng. Không nghe lời, vậy chính là có phản tâm, vậy ngươi liền có hợp lý lý do tiến đánh Ngô Tam Quế. Nếu là Ngô Tam Quế bắt lấy Triều Tiên, vậy liền mệnh lệnh Ngô Tam Quế từ Triều Tiên xuất phát, tiến đánh Uy Quốc. Đơn giản đến nói, đó là đem Ngô Tam Quế cái này rác rưởi đồ chơi vào chỗ chết dùng, chờ Ngô Tam Quế chết rồi, như vậy ngươi liền tùy tiện tìm lý do, gọt Ngô Tam Quế tước vị, diệt hắn cửu tộc, sau đó lại thu phục Liêu Đông. Ngô Tam Quế, đây là muốn đem hắn khi quỷ tử cả. Toàn bộ đại cương đó là như thế, tiếp xuống ta muốn nói phương pháp thứ hai. Nói đến đây, Tần Phàm vẻ mặt nghiêm túc, sau đó hắn thần sắc nghiêm túc nói ra, đối với phương pháp thứ nhất, ta để cử ngươi lựa chọn phương pháp thứ hai, bởi vì muốn mang thiên tử lấy khiến chư hầu, nhất định phải có hợp lý lý do, có đại nghĩa. Tào Tháo có thể thành công mang thiên tử lấy khiến chư hầu, đó là bởi vì thiên tử bị Đổng Trác đám người tai họa rất thảm, lại thêm Tào Tháo lúc ấy thân phận thuộc về hắn thần, lúc này mới có thể làm cho đối phương thành công mang thiên tử lấy chư hầu. Mà ngươi không giống nhau. Ngươi gia hỏa này không chỉ có là phản tặc, còn dẹp xong Thuận Thiên phủ, bức chết Sùng Trinh tên phế vật kia hoàng đế, ngươi muốn mang thiên tử lấy khiến chư hầu xác suất thành công không đủ ba thành. Ba thành, đều có chút nhiều, thậm chí là khả năng liền một thành đều không có. Lý Tự Thành nghe vậy trầm mặc. Quả thật là như thế. Hắn là phản tặc, không phải thần, tự nhiên là vô pháp mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Về phần trước đầu hàng, sau đó tại cưỡng ép, không có khả năng. Bởi vì hắn là phản tặc, Sùng Trinh sẽ không để cho hắn tiến vào Thuận Thiên phủ, với lại hắn bây giờ cũng không có khả năng đầu hàng. Hắn trong lòng thở dài một tiếng, lập tức hỏi, người đây phương pháp thứ hai là cái gì? Mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Tần Phàm nói, cái gì? Lý Tự Thành nghe vậy có chút ngượng bức, lập tức hắn hỏi, đây mang thiên tử lấy khiến chư hầu, không phải phương pháp thứ nhất sao? Phương pháp thứ nhất là mang Yến Vương nhất mạch thiên tử lấy khiến chư hầu, đây phương pháp thứ hai là mang Tần Vương nhất mạch thiên tử lấy khiến chư hầu. Tần Phàm nói, Tần Vương nhất mạch. Lý Tự Thành nghi hoặc, lập tức hắn nói, ta mặc dù học không nhiều, nhưng ta vẫn là biết được một ít gì đó, đây Tần Vương nhất mạch lúc nào đi ra thiên tử? Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có. Tần Phàm nói ra. Lập tức hắn tiếp tục nói, muốn thực hiện mang thiên tử lấy khiến chư hầu, cần trước hoàn thành thân phận thuế biến, ngươi đầu hàng Tần Vương, sau đó đến đỡ Tần Vương đăng cơ. Nhớ kỹ một điểm, nhất định phải là Tần Vương, cái khác phiên vương không được. Bởi vì Tần Vương so Yến Vương lớn, tạm tại Chu Tiêu nhất mạch bị giết sạch sau đó, Tần Vương nhất mạch đó là Đại Minh đích trưởng nhất mạch. Hẳn là không có, trên sử sách liên quan tới Chu Tiêu nhất mạch ghi chép chỉ tới hoàng trì thời kỳ, đằng sau liền không có. Có hay không đều không trọng yếu là lễ pháp, là hợp pháp lấy cớ. Ngươi trực tiếp bịa đặt Chu đệ tàn sát Chu Tiêu nhất mạch, sau đó dựa theo Chu Nguyên Chương định ra Hoàng Minh tổ hấn, Tần Vương nhất mạch mới là đại thống. Tại Tần Vương sau khi lên ngôi, thông qua Đại Minh lễ pháp, tức Chu Nguyên Chương lập xuống Hoàng Minh tổ hấn, trực tiếp phủ định Thuận Thiên phụ Sùng Trinh hoàng vị tính hợp pháp. Không chỉ có muốn phủ định Sùng Trinh hoàng vị tính hợp pháp, còn muốn đem Chu đệ về sau hoàng đế, toàn bộ đều phủ định, đem bọn hắn toàn bộ đều định nghĩa vì phản tặc, sau đó đánh lấy vì Chu Tiêu nhất mạch báo thù, vì kiến văn đế Chu Doãn Văn báo thù cờ hiệu, khởi binh tính nạn. Chương 148, dạy bảo Lý Tự Thành tính nạn, 2, chương 148, dạy bảo Lý Tự Thành tính nạn. Hai, Chu đệ, sắc mặt hắn khó coi nói, không chỉ có nói xấu ta, còn muốn học ta tính nạn. Phẫn nộ sau đó, hắn tỉnh táo lại, thầm nghĩ, nhị ca tam ca, cùng đại ca nhất mạch, lưu tại ta Đại Minh, trung quy là tai họa, nhất định phải mau chóng đem bọn hắn toàn bộ đều đưa ra Đại Minh. Cái gì? Lý Tự Thành khiếp sợ hoảng sợ. Hắn một cái phản tặc bây giờ lại để cho đem hoàng đế cho định nghĩa vì phản tặc. Cảm giác này có chút là lạ, có chút tiểu kích động. Bất quá, đối phương lời này, giống như rất có đạo lý. Giờ khắc này, Đại Minh 16 thời không hoàng đế, toàn bộ đều khiếp sợ hoảng sợ, nhất là Chu đệ đằng sau hoàng đế, bọn hắn thần sắc không khỏi sợ hãi bất an, bởi vì bọn hắn đúng là phản tặc. Mặc dù ban đầu Thái Tông hoàng đế là đánh lấy tính nạn cờ hiệu khởi binh, nhưng trên bản chất bọn hắn đó là phản tặc, với lại tử. Không đúng, Thái Tổ chết thời điểm, đích trưởng là Thái Tông hoàng đế dựa theo lễ pháp, đó là thuận vị kế thừa. Tần Phàm đây là tiếp tục nói, đương nhiên từ lễ pháp bên trên trực tiếp đem Chu đệ nhất mạch định nghĩa vì phản tặc, phủ định bọn hắn nhất mạch hoàng vị tính hợp pháp, cũng không làm sao hợp lý, bởi vì Chu Nguyên Chương chết thời điểm, Tần Vương Chu Sảng, Tần Vương Chu đệ đều chết tại Chu Nguyên Chương trước đó. Dựa theo lễ pháp, Chu đệ thuộc về trưởng tử. Lý Tự Thành, hắn thần sắc không vui nói, dựa theo lời này của ngươi, ta chẳng phải là không thể phủ định cái kia Sùng Trinh hoàng đế hoàng vị tính hợp pháp. Lễ pháp thứ này, ai trước tiên nói liền là ai, cùng ai nắm đấm lớn, ai nói đó là lễ pháp, sự thực là cái gì cũng không trọng yếu là lấy cớ, hợp pháp lấy cớ, có lý có cứ lấy cớ. Tần Phàm nói ra. Lập tức hắn nói ra, ngoại trừ Chu đệ nhất mạch hoàng vị là đoạt đến vấn đề, Chu đệ nhất mạch kia còn có một cái vấn đề lớn, cái kia chính là liên quan tới Chu đệ xuất thân. Chu đệ xuất thân? Lý Tự Thành nghi hoặc. Lập tức hắn nói, chẳng lẽ cái kia Chu đệ không phải Chu Nguyên Chương nhi tử? Không tệ. Tần Phàm nói. Lý Tự Thành, Chu đệ đang tại điên cuồng yêu cầu ngay cả lúa mì. Tần Phàm nói, liên quan tới Chu đệ, hậu thế có hai cái so sánh đứng đầu chủ đề, kia chính là ta ba ba là ai, ta mụ mụ là ai. Không đợi Lý Tự Thành mở miệng hỏi thăm cái gì, hắn liền tiếp tục nói ra, liên quan tới hai vấn đề này xuất hiện, là nguồn gốc từ tại mấy cái giả sử, tại Minh Triều diệt vong sau đó, liên quan tới Minh Triều giả sử liền bắt đầu tràn lan. Loại chuyện này không chỉ có là Minh Triều, Hán Triều, Đường Triều cũng là như thế. Tại bọn hắn diệt vong sau đó, hậu thế tất nhiên sẽ có bọn hắn rất nhiều giả sử, thậm chí là chính sử đều so sánh cùng giả. Như Tống Triều tu chính thức xét xử, điên cuồng bôi đen Võ Tắc Thiên, nói Võ Tắc Thiên vì tranh thủ tình cảm, tự tay giết chết mình nữ nhi, nguyện vọng lúc ấy hoàng hậu, toàn bộ quá trình miêu tả rất là kỹ càng, phảng phất tận mắt nói. Nhưng cái này căn bản là giả, Võ Tắc Thiên thượng vị là Lý Trị đến nữa. Lý Trị đến nữa? Lý Tự Thành nghi hoặc. Tần Phàm giải thích nói, hoàng đế cùng sĩ tộc là trời sinh đối địch, hoàng đế muốn cầm quyền, nhất định phải chèn ép sĩ tộc, dưới tình huống bình thường, hoàng đế muốn hạn chế sĩ tộc, cần phải mượn tôn thất, ngoại thích nhóm thế lực, nhưng Đường Triều tôn thất bởi vì Lý Thế Dân nguyên nhân, trực tiếp sụp đổ. Về phần ngoại thích, Lý Trị ông ngoại, lúc ấy thuộc về thế gia hàng ngũ, thuộc về bị đánh áp hàng ngũ, căn bản không thể dùng. Huân quý, bởi vì Ngụy Tấn Nam bắt triều nguyên nhân, lại thêm hắn Lý gia đó là tùy triều huân quý, cho nên Lý Trị căn bản không dám dùng huân quý. Quan lại, trung tâm tương đối mà nói có, nhưng năng lực cũng rất kém, dùng bọn hắn không chỉ có tổn hại thanh danh, còn rất dễ dàng chuyện xấu. Cuối cùng Lý Trị chỉ có thể lựa chọn hoàng hậu. Từ kết quả đến nói, rất không tệ, thành công chèn ép những cái kia thế gia, nhưng Lý Trị như thế nào cũng không nghĩ tới Võ Tắc Thiên sẽ đoạt từ mình nhi tử hoàng vị, kém một chút làm sụp đổ đường triều. Kéo tới có chút xa, trở về chính đề. Liên quan tới Chu Đệ giả sử, có hai cái giả sử ghi chép Chu Đệ không phải Chu Nguyên Chương nhi tử. Cái thứ nhất giả sử ghi chép Chu Đệ là Nguyên Triều hoàng đế con mồ côi từ trong bụng mẹ. Giả sử bên trên ghi chép từ đạt công phá Nguyên Đại Đô, đem Nguyên Triều hoàng đế quý phi đưa cho Chu Nguyên Chương, mà cái này quý phi lúc ấy đã hoài thai, sau này cái này quý phi sinh hạ Chu Đệ. Cái thứ hai giả sử ghi chép Chu Đệ là Triều Tiên Mộ Vương con mồ côi từ trong bụng mẹ. Giả sử bên trên ghi chép Triều Tiên cho Chu Nguyên Chương đưa nữ nhân, trong đó một nữ tử, bởi vì yêu đương vụng trộm có bầu, về sau nữ tử kia sinh ra Chu Đệ. Chu Đệ đang tại điên cuồng yêu cầu ngay cả lúa mì. Lý Tự Thành nghe vậy khiếp sợ, lập tức hắn rất là hiếu kỳ hỏi, đây Chu Đệ thật không phải Chu Nguyên Chương nhi tử? Đều nói là giả sử, vậy liền khẳng định là giả. Tân Phong nói, Chu Đệ giáng sinh thời điểm, Chu Nguyên Chương chỉ là một cái khởi nghĩa quân bên trong tiểu đầu mục, mà lúc kia Chu Nguyên Chương đại đội trưởng Giang Đô không có qua, lấy ở đâu tiến đánh Nguyên Đại Đô, cùng Triều Tiên đưa nữ. Lập tức hắn tiếp tục nói, hai cái này giả sử, bây giờ còn không có bị người viết ra, với lại liền xem như viết ra, vậy cũng rất khó để cho người ta tin tưởng. Bất quá tiếp xuống một cái giả sử, có thể rất tốt lợi dụng, bởi vì cái này giả sử thành sách tại gia tinh thời kỳ, với lại viết đây giả sử người vẫn là Minh Triều quan viên. Đây giả sử bên trên ghi chép Chu Đệ không phải Chu Nguyên Chương nhi tử. Lý Tự Thành nói. Tân Phong nói, không phải, đây giả sử ghi chép Chu Đệ không phải Mã Hoàng hậu nhi tử, mà là phi sở sinh, không chỉ có ghi chép Chu Đệ không phải Mã Hoàng hậu sở sinh, liền ngay cả Chu Sảng Chu Cương mấy người cũng không phải. Chu Sảng Chu Cương đám người yêu cầu ngay cả lúa mì. Lý Tự Thành hỏi, đây giả sử ghi chép là thật là giả? Giả. Tân Phong nói, liên quan tới Chu Sảng Chu Cương cùng Chu Đệ đám người là đích tử, là Mã Hoàng hậu sở sinh, tại gia tính trước đó, tất cả sách sử đều là như thế ghi chép, bao quát dân gian giả sử. Mà tại gia tính thời điểm, liền xuất hiện Chu Đệ không phải đích tử ghi chép, cái này giả sử còn chỉ xuất hiện tại Đông Nam, hậu thế suy đoán cái này giả sử xuất hiện nguyên nhân ở chỗ gia tính đem Chu Đệ từ Thái Tông thăng làm thành tổ. Chu Đệ ban đầu tính nạn tạo phản, mặc dù nhìn như là hoàng vị tranh đoạt, nhưng trên bản chất là Nam Bắc tranh đấu, phương Bắc ủng hộ là Chu Đệ, mà phương Nam, nhất là Đông Nam, ủng hộ tức là Chu Doãn Văn. Kết quả cuối cùng là Chu Đệ chiến thắng. Nguyên bản chuyện này đi qua, nhưng gia tính lại đem Chu Đệ tính nạn sự tình lấy ra nói sự tình, còn cho Chu Đệ lên thành tổ, lại thêm lúc ấy gia tính đến đỡ Nghiêm Tùng chờ quan viên, chèn ép phía Đông Nam dẫn đầu cái gọi là Thanh Lưu, đây để Đông Nam văn nhân sĩ tộc oán hận gia tính, oán hận Yến Vương nhất mạch, oán hận Chu Đệ, sau đó liền có Chu Đệ giả sử. Liên quan tới Chu Đệ thân mẫu vấn đề, đó là Mã Hoàng hậu. Vấn đề này căn bản không có bất kỳ tranh luận. Nếu là Chu Đệ không phải Mã Hoàng hậu nhi tử, Tấn Vương chờ phiên vương đã sớm phản, dù sao tại cổ đại, lễ pháp rất trọng yếu. Với lại tại gia tính trước đó, căn bản không có liên quan tới Chu Đệ thân mẫu không phải Mã Hoàng hậu ghi chép. Gia tính, trong này làm sao còn có hắn sự tình? Lập tức hắn sắc mặt tàn nhẫn, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý, lạnh giọng cười nói, đây Đông Nam văn nhân đã từng cái muốn chết, cái kia chấm liền để bọn hắn nguyện vọng trở thành sự thật. Chương 149, vay tiền, chương 149, vay tiền. Lý Tự Thành nghe vậy, thần sắc nghi hoặc hỏi, ta có chút không rõ, triều đình này chèn ép hắn nhóm, quan cái kia Chu Đệ chuyện gì? Bọn hắn biết đây giả sử có ý nghĩa gì? Đây là văn nhân từ xưa đến nay bệ trung, bọn hắn chơi không lại người khác, liền sẽ thông qua viết sách, trào phúng bôi đen người khác, cùng nâng lên chính bọn hắn, chỉ cần bao sâu vào giải, liền có thể minh bạch. Tần Phàm nói ra, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ. Đại Minh các đại thời không văn nhân, đang đại điên của miệng phun hương thơm. Lý Tự Thành suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, giống như quả thật là như thế, nhưng cái kia văn nhân, đúng là từng cái đều mười phần dối trá, âm hiểm, nhất là cái kia gọi Hồng Nhận chủ gia hỏa. Năm đó tại vây quét ta thời điểm, đối phương đồ sát vô tội bách tính, cướp đoạt bách tính tiền tài, để mà xem như con lương, những cái kia có thể đều là Đại Minh bách tính, mà hắn với tư cách Đại Minh quan viên, không chỉ có không bảo vệ bách tính, ngược lại là đồ sát Đại Minh bách tính, thật không biết hai con mẹ nó mới là phản tặc. Nghe nói mấy năm trước gia hỏa kia đầu hàng Kiến Nô, giúp Kiến Nô bày mưu tính kế đồ sát Đại Minh bách tính, người đọc sách, a. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói tràn đầy trào phúng, cùng khinh bỉ. Tân Phong nói, những món kia nói nhiều rồi, chỉ có thể buồn nôn, không nói bọn hắn, trở về vừa rồi chủ đề. Ngươi đến đỡ Tần Vương đăng cơ về sau, đem Đông Nam văn nhân biên soạn giả sử đại lượng các bản, cùng tuyên truyền, đến lúc đó Đông Nam cùng Sùng Trinh triều đình tất nhiên sẽ phân liệt. Bởi vì đây không chỉ có liên lụy đến hoàng đế, càng là liên lụy đến Yến Vương nhất mạch chính thống, bất tử cái mấy ngàn, trên vạn người, căn bản là không có cách kết thúc. Hoàng đế nếu là dám lựa chọn tha thứ, vậy hắn Chu gia hoàng quyền liền được triệt để chân đạp. Phải biết đây là quan viên công khai bôi đen bịa đặt hoàng đế, chuyện này hậu quả có thể nói là gần với Tư Mã gia bên đường thị quân. Lý Tự Thành nghi hoặc nói, mới hơn mấy ngàn vạn người, hẳn là xa không đủ để Đông Nam cùng Sùng Trinh cái kia cậu hoàng đế phân liệt ra. Hắn một trận chiến xuống tới, vậy cũng là chí ít chết 3 năm vạn người, cho nên trên vạn người, hắn thấy chỉ là việc nhỏ. Tân Phong nói, đây hơn mấy ngàn vạn, cũng không phải phổ thông mách tính, mà là sĩ tộc văn nhân, lập đây giả sử người là Giang Nam tứ đại tài tử chi nhất, hắn đồng môn hảo hữu, đại đô tại triều đình làm quan, sau này lại có không ít quan viên sao chép hắn sách sử, đến ngươi thời kỳ này, Đông Nam tám thành quan viên đều muốn bị cuốn vào trong đó. Đông Nam quan viên, giờ phút này đang tại run lẩy bẩy. Tân Phong tiếp tục nói, lúc này, ngươi đi mời chào Đông Nam, nhớ kỹ, nhất định phải lấy Tần Vương danh nghĩa, bởi vì Tần Vương thuộc về chính thống. Chấm đã, trước ngươi không phải nói bọn hắn cũng tạo Tần Vương giao sao? Lý Tự Thành nói. Không trọng yếu, đến lúc đó ngươi mang tính lựa chọn đổi là được, với lại bọn hắn không phải người ngu, biết được ngươi là Tào Tháo Tư Mã Ý, càng là biết được Tần Vương chỉ là ngươi khôi lỗi, Tần Vương chỉ là ngươi cho bọn hắn đầu hàng bậc thang. Mà đây cũng là vì sao những cái kia tạo phản người, nhất định phải cho mình dựng đứng danh hào, mục đích một mặt là cho mình tạo phản tìm hợp lý lấy cớ, một phương diện khác tức là cho những cái kia đồ hèn nhát một cái đầu hàng bậc thang. Tần Phàm nói. Lập tức hắn tiếp tục nói, không nguyện ý thần phục Tần Vương, cái kia chính là phản tặc. Sau đó ngươi để Tần Vương hạ chỉ tru sát phản tặc. Cứ như vậy, một đường giết đi qua, giết tới Đông Nam, giết tới Ứng Thiên Phủ. Để Tần Vương tại Ứng Thiên Phủ hoàn thành đăng cơ, cùng quy lệ Chu Nguyên Chương nghi thức, triệt để ngồi vững Tần Vương hoàng vị chính thống. Sau đó ngươi lấy đại nghĩa uy áp Thuận Thiên Phủ Sùng Trinh, để Sùng Trinh thủ hộ biên quan, không thể thả mông cổ, kiến nô nhập quan, bằng không hắn Sùng Trinh đó là đại minh tội nhân. Sùng Trinh ra hỏa kia, nhu nhược, dối trá, gặp chuyện do dự, làm việc ưa thích đung đưa trái phải, chỉ cần ngươi lấy đại minh đại nghĩa để ép hắn, hắn liền không dám phản kháng. Trong quá trình này, ngươi đừng đi động Thuận Thiên Phủ, tốt nhất là ngay cả Hà Bắc cũng không muốn vào. Bởi vì ngươi mặc dù đem Sùng Trinh đánh thành phản tặc, nhưng chỉ là trên danh nghĩa bị ngươi đánh thành phản tặc, Tiến Vương nhất mạch làm hơn 200 năm hoàng đế, không phải một hai câu liền có thể bị lật đổ, ngươi nếu là động Sùng Trinh, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tại ngươi lấy đại nghĩa áp chế Sùng Trinh thời điểm, muốn lấy ngắn nhất thời gian tiêu diệt tâm hiến trung trở phản tặc, cùng triệt để khống chế Đông Nam, đồng thời đem tất cả quân đội tướng lĩnh, toàn bộ đều đổi thành ngươi người, cũng hoặc là bức bách bọn hắn thần phục hiệu trung với ngươi cái này nhiếp chính vương. Mặt khác, nô tam quế nơi đó ngươi cũng muốn trong bóng tối liên hệ, hứa hẹn sau khi chuyện thành công, phong đối phương vì Liêu Vương, để hắn trấn thủ Liêu Đông, đừng cho kiến nô nhập quan. Tại triệt để bình định phương Nam về sau, bắt phạt phản tặc Sùng Trinh. Bắt lấy Thuận Thiên phủ về sau, ngươi liền có thể chuẩn bị nhường ngôi. Liên quan tới tiền tài vấn đề cùng phương pháp từng cái dạng, áp dụng cho vay phương thức, lấy Tần Vương danh nghĩa vay tiền, sau đó ngươi sau khi lên ngôi, dĩ nhiên chính là không nhận, bọn hắn muốn tiền, để bọn hắn đi tìm Tần Vương muốn. Nô tam quế vấn đề cũng giống như vậy, phế vật lợi dụng, dùng đến chết, sau đó trực tiếp xử lý sạch, loại này không có bất kỳ cái gì trung thành có thể nói người, giữ lại đó là cái tai họa. Nói đến đây, hắn trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một bình nước, sau đó hắn một hơi uống non nửa bình, lập tức hắn nhìn về phía Lý Tự Thành, nói: "Hai cái này phương pháp, chính ngươi nhìn đến chọn, ngươi nếu là không tin ta, quay đầu ngươi đi tìm ngươi những cái kia ngu xuẩn nhu sĩ, để bọn hắn cho ngươi tham khảo." Tần Phàm không có cho Lý Tự Thành hỏi thăm cơ hội, mà là lại tiếp tục nói: "Tại đại thể phương án xác định về sau, đó là bắt đầu kiếm tiền, liên quan tới kiếm tiền phương pháp, ta trước đó đã nói cho ngươi, cái kia chính là thông qua mượn. Bất quá tiền này không phải như vậy tốt mượn, nhất là ngươi còn đỉnh lấy phản tặc danh hiệu. Bởi vì từ xưa đến nay, chín thành chín phản tặc cuối cùng đều sẽ thất bại, cho nên bọn hắn không tin ngươi có thể thành công. Đã không tin ngươi có thể thành công, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không cho ngươi mượn." Lý Tự Thành nghe được đây, không khỏi gật đầu. Bởi vì đây là sự thật. Hắn đánh xuống không ít thành trì, những cái kia nhà giàu từng cái đều không chủ động, làm cho hắn chỉ có thể để bọn hắn chủ động, mặc dù hắn vì vậy mà đạt được lương thảo, nhưng hắn cũng đã nhận được không ít cửu hận. Nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có người, những cái kia đồ hèn nhát căn bản không dám phản kháng. Nhưng vừa rồi tại nghe được hắn vì sao thất bại, hắn biết được, hắn không thể tiếp tục dựa theo trước đó phương pháp, cần dùng ôn hòa phương pháp từ những người kia trong tay thu hoạch lương thảo, bằng không hắn tương lai vẫn như cũ sẽ thất bại. Tần Phàm tiếp tục nói, lúc này ngươi liền cần dùng một chút đặc thù thủ đoạn, mà đơn giản nhất thủ đoạn đó là giết gà dọa khỉ. Bây giờ ngươi chỗ thời đại là loạn thế, mà tại đây loạn thế bên trong, sơn phỉ rất nhiều, những này sơn phỉ giết vào thành trì, diệt mấy cái gia tộc, đây rất hợp lý. Sĩ tộc, đây không hợp lý. Tần Phàm tiếp tục nói, ngươi đi trước tìm bọn hắn mượn, bọn hắn nếu là không để mặt mũi, vậy ngươi cũng không cần bảo vệ bọn hắn, để sơn phỉ đi cướp sạch bọn hắn, đương nhiên, không thể toàn bộ đều cướp sạch, lựa chọn trong đó một hai cái cướp sạch. Dù sao không người là đồ đần, cũng biết cái kia sơn phỉ là ngươi đang thao túng, nếu là cướp bóc quá nhiều, chỉ có thể gặp bọn hắn liên hợp phản kháng. Thông qua sơn phỉ uy hiếp bọn hắn vay tiền. Từ những ngày vay tiền người bên trong lựa chọn một hai cái, cho bọn hắn to lớn chỗ tốt, như đem cái nào đó khoáng sản giao cho bọn hắn, cũng hoặc là cho bọn hắn tước vị, chỉ cấp tử tước cùng nam tước loại này cấp thấp nhất tước vị. Cứ như vậy, đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người tranh nhau chen lấn chủ động cho vay người. Chương 150, quá trình kết thúc, chương 150, quá trình kết thúc. Sĩ tộc thương nhân, bọn hắn thần sắc rất là phẫn nộ, bởi vì đây là tại nhằm vào bọn họ, chẳng qua nếu như thật sự là như thế, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là đến suất rất nhiều. Lý Tự Thành nghe vậy cảm giác phương pháp này có thể, quay đầu hắn tìm người thương lượng một chút, nếu là phương pháp này có thể đi, vậy hắn liền mở rộng ra. Tần Phàm lần nữa tiếp tục nói, vay tiền người, khẳng định không thể là người, mà là hoàng đế bởi vì Tân Triều thành lập, cần đại lượng tiền, căn bản không có tiền hoàn lại những này cho vay, với lại không chỉ có không thể còn muốn thu hồi cho bọn hắn khoáng sản, nếu không triều đình tài chính hệ thống liền sẽ sụp đổ. Tổng thể đại khái phương pháp đó là như thế, cụ thể như thế nào thao tác, đây phải xem chính ngươi, sau khi trở về ngươi đi cùng ngươi những cái kiêm lưu sĩ chậm rãi thương thảo. Vay tiền phương pháp có, tiếp xuống đó là tìm ai vay tiền. Cuối nhà Minh thời kỳ, có tiền nhất người, muốn thuộc thương nhân, mà thương nhân bên trong, lấy sơn tây bát đại tấn thương là nhất, bọn hắn mỗi một cái gia sản không sai biệt lắm đều có 2-3 ngàn vạn lượng. Đương nhiên phần lớn đều là tài sản cố định. Đến lúc đó ngươi mỗi một nhà chí ít cho vay 300 vạn lượng bạch ngân. Không bỏ ra nổi đến, liền diệt. Lấy ra, liền cho khoáng sản, cho tước vị. Cho vay sau khi thành công, trong tay ngươi chí ít có 2-3 ngàn vạn lượng bạch ngân, số tiền này đầy đủ ngươi 3 năm quân phí, ngươi cần tại 3 năm này, mau chóng giải quyết phần lớn vấn đề, hoàn thành đại minh cảnh nội hòa bình, để thu thuế hệ thống một lần nữa vận chuyển, chỉ có thu thuế hệ thống thành công vận chuyển lên đến, ngươi sau này mới có thể có liên tục không ngừng tiền. Mà chỉ có liên tục không ngừng tiền, mới có thể để cho ngươi chế tạo có thể chinh chiến tứ phương thiết huyết quân, quân đội nhân số duy trì tại 200 vạn, trong đó hải quân, tức thủy quân, ít nhất phải có 50 vạn. Bởi vì sau này thiên thai còn sẽ duy trì liên tục vài chục năm, bằng vào đại minh cảnh nội những cái kia lương thực căn bản là không có cách cam đoan lương thực cung cấp, mà vô pháp cam đoan lương thực cung cấp, cái kia đến lúc đó ngươi chính là sủng trinh, mà những cái kia nhận thiên thai ảnh hưởng bách tính, đó là kế tiếp Lý Tự Thành. Còn có vài chục năm thiên thai. Lý Tự Thành nghe vậy không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tân Phạm nói, liên quan tới lương thực vấn đề, đến lúc đó ngươi một phương diện mở rộng khoai tây, hồng thự trồng trọt, hai tên này sản lượng cũng rất cao, có thể hữu hiệu giải quyết lương thực vấn đề, một phương diện khác tức là mở ra Nam Trinh, chinh phạt phương Nam Chư Quốc, cùng Quý Châu. Diệt đi phương Nam Chư Quốc, sau đó để một chút tướng lĩnh vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ta nói vĩnh viễn lưu tại cái kia, không phải để ngươi giết, mà là để bọn hắn trấn thủ ở nơi đó, giống như một gia trấn thủ Vân Nam đồng dạng, sau đó đem một chút sĩ tộc cùng lưu dân đi nơi đó di chuyển. Nam Dương Chư Quốc cũng là như thế, toàn bộ đều đánh xuống, sau đó đi nơi đó di dân. Cứ như vậy, đã có thể giải quyết sĩ tộc vấn đề, lưu dân vấn đề, còn có thể giải quyết thủ hạ ngươi những tướng lãnh kia vấn đề, đem những cái kia không nghe lời tướng lĩnh, cùng ngươi cảm giác không thế nào trung tâm với ngươi tướng lĩnh, toàn bộ đều ném hải ngoại đi, để bọn hắn tại hải ngoại vĩnh thế trấn thủ. Ngoài ra, hàng năm để bọn hắn nộp lên cố định thu thuế là được, một cái giao 10 vạn, 10 cái đó là 100 vạn, 20 cái đó là 200 vạn. Lưu Cầu, Quý Châu loại này trọng yếu địa phương, tức là giao cho ngươi tín nhiệm nhất tướng lĩnh, cũng hoặc là ngươi nhi tử, để bọn hắn trấn thủ ở nơi đó, với tư cách ngươi tân triều bình chướng. Giải quyết hết tướng lĩnh hôn tạp vấn đề về sau, có thể bắt đầu giải quyết quan văn vấn đề. Quan viên trọng yếu nhất là trung tâm. Những cái kia phản bội Minh triều quan viên, có thể phản bội Minh triều, vậy cũng có thể phản bội ngươi, tại tân triều ổn định sau đó, liền muốn đối bọn hắn tiến hành thanh tẩy. Thanh tẩy lý do có thể lựa chọn tội tham ô, những này đồ hèn nhát, tay chân khẳng định đều không sạch sẽ, tra một cái chuẩn, khám nhà diệt tộc, lưu vong năm dương. Ở trong quá trình này, cần thiết phải chú ý một điểm, cái kia chính là đừng làm cái gì tư hình, trực tiếp để Tam pháp ti công khai thẩm tra xử lý, nếu không ngươi liền muốn gánh vác tá ma giết lửa đều danh, thanh danh chốc lát hỏng, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người sinh sự. Xử lý xong bọn hắn sau đó, một lần nữa mở khoa cử. Tổng thể đến nói liền những này, ngươi cự ly này cái vị trí bản thân còn kém một bước, chỉ cần khắc chế chính ngươi dục vọng, tự phụ, làm gì chắc đó, thiếu phạm một điểm sai lầm, liền có thể thành công. Hắn cần giảng địa phương, thật không phải rất nhiều, giống như hắn nói, Lý Tự Thành cự ly này cái vị trí, còn kém cái kia một bước cuối cùng, chỉ cần không xuất hiện một chút nghiêm trọng sai lầm, thời đại tiếp theo tất nhiên là thuộc về đối phương thời đại. Đáng tiếc, nguyên bản lịch sử bên trong Lý Tự Thành, xuất hiện quá nhiều nghiêm trọng sai lầm, cuối cùng dẫn đến đối phương trong lịch sử chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Tần Phàm đưa tay đặt tại hệ thống trên màn hình, lập tức một quyển sách trống rông xuất hiện, hắn đem quyển sách này ném cho Lý Tự Thành, sau đó nói, thứ vốn là cuối nhà mình sách sử, chính ngươi nhìn, có cái gì không hiểu, có thể hỏi. Lý Tự Thành nhìn đến trong tay tinh mỹ sách sử, không khỏi sợ hãi thán nói, các ngươi tương lai tay nghề rất không tệ, thế mà đem sách chế tác như thế tinh mỹ. Nói đến hắn lật ra sách. Đây xem xét, lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn nhìn về phía Tần Phàm, nói, phía trên này tự, rất là tinh tế, bất quá cảm giác có chút là lạ, những chữ này, giống như ít không ít bức họa, đây viết sách người, có phải hay không trình độ văn hóa không cao? Đây là chữ giản thể. Tần Phàm nói ra, đem văn tự tiến hành một chút đơn giản hóa, từ đó có thể làm cho người càng tốt hơn viết văn tự, cùng càng tốt hơn viết chữ, mặc dù những văn tự này tiến hành đơn giản hóa, nhưng ngươi hẳn là cũng có thể xem hiểu. Hán tự là trên đời kỳ lạ nhất văn tự, liền xem như không có chuyên môn học tập chữ phồn thể, chỉ học được chữ giản thể, vẫn như cũ có thể liếc mắt nhận ra chữ phồn thể, trái lại cũng thế, với lại gặp phải không nhận ra tự, có thể thông qua trên dưới văn suy đoán ra cái chữ này là có ý gì, hoàn toàn không biết ảnh hưởng đọc. Đây văn tự như vậy một đơn giản hóa, viết đứng lên đúng là đơn giản rất nhiều, hơn nữa nhìn đứng lên càng tốt hơn phân biệt. Lý Tự Thành gật đầu nói, hắn cảm giác quay đầu hắn cũng có thể mở rộng một cái. Đây cũng không phải hắn muốn mở rộng biết chữ, mà là hắn trình độ văn hóa không phải rất cao, loại này phiên bản đơn giản hóa văn tự đối với hắn mà nói, phi thường phù hợp. Hồng Vũ 15 năm phải không? Đơn giản hóa văn tự. Chu Nguyên Chương thầm thì, lập tức hắn nói, cái này có thể mở rộng một cái, có chút tự đúng là có chút quá mức phức tạp, cần hảo hảo đơn giản hóa một cái, với lại đây biết chữ dẫn rất trọng yếu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Tiêu, nói, Tiêu Nhi, quay đầu ngươi đi an bài một chút, để lễ bộ những quan viên kia, đối với văn tự tiến hành tinh giản. Chu Tiêu gật đầu. Lập tức hắn nhìn về phía hắn phụ hoàng, thần sắc xoắn xuýt, lập tức hắn nhịn không được hỏi, "Cha, đây người bây giờ đều phải tạo phản thành công, hủy diệt ta đại minh, ngươi làm sao một điểm đều không phẫn nộ?" "Ai nói ta không phẫn nộ, ta rất là phẫn nộ, nhưng phẫn nộ lại có thể thế nào, là có thể làm cho ta cải biến cái thời không kia, vẫn có thể để ta xuyên qua." Chu Nguyên Chương nói. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, nói, "Thường nói, hậu nhân tự do hậu nhân phúc, đây hậu nhân vô năng mất đi giang sơn, đó là hậu nhân vô năng, chúng ta những này tiền nhân, không cần vì bọn họ mà cảm thấy phẫn nộ." Bây giờ chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự tình là được. Chương 151, gia quốc, chương 151, gia quốc. Màn chơi dạy học thất. Lý Tự Thành tại nghiêm túc đọc sách. Mặc dù hắn không biết sách này là thật là giả, nhưng trước mắt đến xem như so sánh thật. Bởi vì phía trên này đối với hắn một chút miêu tả, đại đô xem như so sánh chân thật, nhất là hắn bị thua sự kiện bên trên. Về phần khác, tức là không thế nào thật, có chút khuyết đại cùng nói xấu. Bất quá hắn không chút để ý, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, hắn bại tự nhiên không có khả năng có cái gì tốt thanh danh. Khi hắn nhìn đến hắn tại tiến vào Thuận Thiên phủ về sau, bởi vì hắn đủ loại thao tác, dẫn đến hắn mất đi nhân tâm, sau này hắn binh bại Liêu Đông, đây để hắn trong lòng không khỏi cảm khái đây nguyên bản lịch sử bên trong hắn, thật đúng là có chút ngu xuẩn. Làm sao lại không biết trước Trấn An? Bất quá hắn còn không có nhổ nước bọt xong, hắn trong lòng liền trực tiếp thở dài một tiếng, bởi vì hắn trong lòng minh bạch là vì cái gì? Tiền. Có tiền liền có nhân tâm, không có tiền, cái gì cũng không phải, càng huống hồ bọn hắn phần lớn là tầng dưới chót người, bọn hắn tiến vào truyền thuyết bên trong Thuận Thiên phủ, tiến vào cái kia chí cao vô thượng hoàng cung, liền hỏi ai còn có thể thủ ở bản tâm. Không đoạt tiền, không đoạt nữ nhân, căn bản không có khả năng, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng ướp thuốc không được. A, phía trên này thật là có hắn hạ lệnh để binh sĩ không nên quấy nhiêu bách tính ghi chép, từ phía sau kết quả đến xem, hắn ướp thuốc giống như căn bản không có gì dùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phàm, hỏi, Chu Nguyên Chương ban đầu khởi nghĩa thời điểm, đối với bộ hạ lực khống chế như thế nào? Tần Phàm nghe vậy có chút kinh dị nhìn về phía Lý Tự Thành, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi hắn vấn đề này, lập tức hắn nói, lực khống chế rất mạnh, tại tất cả khởi nghĩa bên trong, Chu Nguyên Chương đối với bộ hạ khống chế có thể nói là tối cường. Bởi vì Chu Nguyên Chương toàn bộ khởi nghĩa quá trình đều là làm gì chắc đó, mỗi một bước đều rất ổn, ăn một khối địa phương, liền sẽ ổn định một khối địa phương, thành lập tân trật tự. Mặt khác tại quân đội quản lý bên trên, thưởng phạt phân minh, có công liền thưởng, từng có liền phạt, có rất lớn hy vọng, cho nên sẽ không xuất hiện ngươi loại kia, tiến vào thành, liền lập tức mất khống chế, ước thúc không được dưới tay mình binh sĩ tình huống. Xem ra ta là thật không bằng cái kia Chu Nguyên Chương, khó trách hắn khai sáng đại minh, mà ta tức là thành chó nhà có tang. Lý Tự Thành tự rêu cười nói. Sùng Trinh thời không Lý Tự Thành, nhìn đến màn trời bên trong hắn, không nói gì thêm. Bởi vì đây là tương lai hắn, đã tương lai hắn nói như thế, tất nhiên là đúng như này. Bất quá nguyên bản hắn không bằng cái kia Chu Nguyên Chương, mà bây giờ hắn không nhất định không bằng. Hắn muốn học tập Chu Nguyên Chương, sau đó siêu việt Chu Nguyên Chương, khai sáng thuộc về hắn Lý Tự Thành thời đại. Lý Tự Thành tiếp tục xem hướng hắn trong tay sách sử, nhìn đến liên quan tới dưới tay hắn những tướng lãnh kia miêu tả. Dưới tay hắn những tướng lãnh này có rất là trung tâm, mà có chút tướng lĩnh tức là tư tâm rất nặng, thậm chí là có người tại hắn nghèo túng thời điểm phản bội hắn. Nhìn đến những này phản bội hắn tướng lĩnh, hắn thần sắc rất là không thích, trong ánh mắt thậm chí là tràn ngập sát ý, muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, lăng trì xử tử. Bất quá rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì phản bội loại chuyện này tại đây loạn thế rất phổ biến, đừng bảo là người khác, liền xem như hắn cũng phản bội qua nhiều lần. Đối với một số người phản bội, hắn càng để ý là hắn chỉnh thể thế lực vấn đề. Hắn thế lực tại Đông đảo khởi nghĩa quân bên trong là tối cường, nhưng hắn thế lực tương đối mà nói cũng rất là nhất là hỗn tạp, nội bộ không chỉ có theo hắn cùng một chỗ đánh thiên hạ huynh đệ, còn có một số đầu nhập tiểu khởi nghĩa quân thủ lĩnh, ngoài ra còn có không ít đầu hàng hắn minh quân tướng lĩnh. Theo hắn đánh thiên hạ huynh đệ, tại trung tâm bên trên không có nói, bất quá có chút quá ít. Mà những cái kia bởi vì hắn thế lớn mà đầu hàng hắn người, cùng những cái kia minh quân tướng lĩnh, bọn hắn trung tâm không phải rất mạnh, những người này đánh thuận gió trận chiến còn có thể, chốc lát xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ phản bội, dù sao bọn hắn vốn là phản đồ, có thể phản bội một lần, liền có thể phản bội lần thứ hai. Giết, khẳng định không được. Nếu là giết bọn hắn, không chỉ có sẽ mất đi nhân tâm, còn sẽ khiến người khác không dám đầu nhập hắn, ngoài ra trong tay những người này đều có không nhỏ thế lực, giết bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Không giết, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Ai? Vẫn là thế lực phát triển quá nhanh, lại thêm dị vãng không chút chú ý, dẫn đến bây giờ vấn đề càng phát ra nghiêm trọng, đã nhanh muốn mất khống chế. Đây dẫn đến bây giờ hắn liền xem như biết được, hắn cũng không có biện pháp đem cải biến. Hắn bây giờ đã bị triệt để dựng lên đến, không có khả năng trì trệ không tiến, đi giải quyết vấn đề nội bộ. Đột nhiên hắn thần sắc biến đổi, khó có thể tin nhìn về phía dưới những nội dung kia, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phàm, âm thanh có chút run rẩy hỏi, ngươi phía trên sách này ghi chép kiến nô đồ thành, dân chúng Dương Châu bị tàn sát 80 vạn, Giang Âm bị đồ toàn thành chỉ còn mười mấy người, gia định, Quảng Châu trở thành chỉ cũng tất cả đều bị kiến nô đồ thành, đây là thật sao?
Thật.
Tần Phàm gật đầu, nói, kiến nô xuôi nam, phàm là người phản kháng, đều là đồ thành, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thành trì bị đồ, toàn bộ Đông Nam bị tàn sát bách tính, cao tới ngàn vạn, đây còn không phải bị tàn sát nhiều nhất, tứ xuyên toàn bộ bất bị tàn sát chỉ còn lại có hơn 200.000 người. Lời này vừa ra, Sùng Trinh thời không đại minh bách tính, toàn bộ đều hoảng sợ, run rẩy, nhất là Đông Nam bách tính, bởi vì đây bị tàn sát là bọn hắn. Tần Phàm tiếp tục nói, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Ngũ Đại Thập Quốc biết đi, hai cái này loạn thế chung vào một chỗ tử vong bách tính, cũng không sánh nổi cuối nhà Minh loạn thế, ta chọn ngươi nguyên nhân liền ở đây. Đều nói Ngũ Đại Thập Quốc là hắc ám nhất, lễ băng nhạc phôi, lấy ăn thịt người làm chủ, nhưng Ngũ Đại Thập Quốc cũng rất ít có đồ thành sự tình, mà cuối nhà Minh, đồ thành đều là chuyện thường ngày. Tần Phàm nghĩ tới điều gì, nói ra, quốc gia, gia quốc, nhà Hòa Thuận Quốc mặc kệ là cái nào ở phía trước, hai bọn chúng đều là tương hỗ y tồn. Không có quốc, gia tướng không còn. Sĩ tộc, thương nhân, thưởng thụ lấy quốc mang cho bọn hắn yên ổn, thưởng thụ quốc mang cho bọn hắn trật tự, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không vì nước mà kính dâng, chỉ biết là một vị mà cố gắng. Khi quốc sụp đổ, trật tự không còn, lễ băng nhạc phôi, bọn hắn từng cái liền như là cái kia ôm ấp gạch vàng, hành tẩu tại đường đi bên trên hài đồng, không có luật pháp triều đình bảo hộ, chờ đợi bọn hắn tự nhiên là người chết kín mất. Nhất là cuối nhà Minh loại này thiên thai loạn thế, bách tính trong tay không có tiền, triều đình càng không tiền, muốn tiền chỉ có thể cướp sạch những cái kia sĩ tộc thương nhân. Không có quốc bảo hộ, đem không có bất kỳ cái gì trật tự, ai cướp được liền là ai, mà không phải ai có lý liền là ai. Đương nhiên không có nhà tự nhiên cũng không có quốc. Bởi vì việc lớn quốc gia do từng cái gia tạo thành, gia là quốc hòn đá tảng, không có hòn đá tảng lại như thế nào kiến tạo ra khổng lồ quốc. Cùng loại đạo lý, các ngươi cổ đại có rất nhiều, như nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, lại như tổ chim bị phá không có trứng lành, nhưng những đạo lý này mặc dù rất nhiều, các ngươi nhưng chưa bao giờ có người thật sự hiểu. Như cái kia sùng trình, mấy năm liên tục thiên tai, đã dẫn đến bách tính dân chúng lầm than, khó mà sinh tồn. Hắn còn tại cái kia điên cuồng tăng thuế, gia tăng bách tính gánh vác, để ngàn vạn bách tính vô pháp sinh tồn được, chờ đợi hắn tự nhiên là Đại Minh hủy diệt. Lại như cái kia Đông Nam, bọn hắn một bên hưởng thụ Đại Minh mang cho bọn hắn phúc lợi, vừa hướng Đại Minh tiến hành bóc lột đến tận xương thủy, làm Đại Minh sụp đổ, chờ đợi bọn hắn tự nhiên là đồ đao. Lý Tự Thành nghe vậy trầm mặc. Trầm mặc không chỉ có là hắn, Đại Minh các đại thời không người toàn bộ đều trầm mặc. Chương 152, Chu Nguyên Chương, chương 152, Chu Nguyên Chương. Các đại thời không văn nhân sĩ tộc không còn được mạng, bọn hắn toàn bộ đều lâm vào trầm tư. Bởi vì bọn hắn đối với mấy cái này đạo lý, muốn càng thêm minh bạch. Nhà Hoa Thuật Quốc, cả hai vốn là tương hô y tồn, lẫn nhau cộng sinh, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá đạo lý này mặc dù bọn hắn minh bạch, nhưng bọn hắn chỉ là minh bạch. Bởi vì lợi, để bọn hắn từ bỏ trong tay bọn họ lợi. Làm không được, thật làm không được. Hồng Vũ 15 năm thời không. Quốc gia, gia quốc, quốc cùng gia mặc kệ cái nào ở phía trước, hai bọn chúng đều là một thể, không thể chia cắt, không đem bách tính tài sản mình ra, tất sẽ gặp phản vệ. Hán triều những năm cuối, Đường triều những năm cuối, đã được đến chứng thực, mà không đem quốc xem như mình ra, tất sẽ đứng trước tàn sát. Ngụy Tấn Nam Bắc triều, Ngũ Đại thập quốc, đã được đến chứng thực. Chu Nguyên Chương thầm thì, lập tức hắn tự giễu cười nói, những đạo lý này đều rất đơn giản, mà lại là cá nhân đều có thể minh bạch, thậm chí là không ít người cũng biết, há miệng liền có thể nói ra, có thể đem nói ra cái bỏ ra đến, nhưng minh bạch cũng biết được, chỉ là minh bạch cũng biết được, trong hiện thực rất khó có người có thể làm đến. Trong đầu hắn giờ phút này không khỏi hồi tưởng lại Tần Phàm tại Chu Kỳ Ngọc thời không thiết lập quân chủ lập hiến chế, đối phương phế bỏ hoàng quyền, đem quyền lực hạ phóng cho quốc hội. Mặc dù quốc hội không thể đại biểu thiên hạ bách tính ra, nhưng chí ít so độc tài hoàng đế muốn càng có thể đại biểu thiên hạ ra, hơn nữa còn có nội các nguồn gốc từ tại bách tính, tạm những cái kia văn nhân từng cái tốt mặt, tất nhiên có thể chiếu cố đến vạn ra, nếu không sẽ bị hư hỏng bọn hắn thanh danh. Ngoài ra, quốc hội 36 cái danh ngạch bên trong, còn có nông công thương đại biểu, cho dù là rất ít, vẫn như cũng là có thể để triều đình bên trong xuất hiện nông công thương âm thanh. Giờ khắc này Chu Nguyên Chương, lòng có chút dao động, muốn tại hắn cái thời không này cũng sử dụng quân chủ lập hiến chế. Nhưng chỉ là hơi dao động, bởi vì hắn là hoàng đế, hoàng quyền thuộc về hắn. Hắn không muốn từ bỏ hắn trong tay quyền lực, không có quyền lực hắn sẽ không còn là hoàng đế, mà là một cái khôi lỗi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên tự rêu cười cười. Xem ra hắn cũng là một cái chỉ có tiểu gia, mà không có mọi người người. Với lại hắn vẫn là một cái người ngu xuẩn, rõ ràng minh bạch cái gì mới đúng, lại không muốn đi làm. Vĩnh lạc thời không, Chu đệ có thể trở thành thập đại đế hoàng, tự nhiên cũng không phải một cái kẻ ngu dốt. Hắn cũng minh bạch. Bất quá hắn cùng hắn cha Chu Nguyên Chương đồng dạng, minh bạch chỉ là minh bạch, biết được cũng chỉ là biết được. Từ bỏ trong tay quyền lực, để đây Đại Minh thiên hạ thoát ly hắn cái hoàng đế này. Để hoàng đế trở thành khối lỗi, để thiên hạ trở về thiên hạ thiên hạ. Làm không được, thật làm không được. Có thể làm đến loại chuyện này người, đủ để được xưng tụng là thánh nhân. Nhưng hắn chỉ là một cái phàm phu tục tử. Màn chơi dạy học thất. Tần Phàm nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhìn về phía còn tại đọc sách Lý Tự Thành, nói ra, đã đến giờ, ngươi cần phải trở về, có vấn đề gì, bên dưới tiết khóa hỏi lại, sách ngươi mang về xem đi. Nói xong, Lý Tự Thành thân ảnh biến mất không gặp. Theo hắn biến mất còn có vài cuốn sách. Tại Lý Tự Thành biến mất sau đó, Tần Phàm nhìn về phía hệ thống màn hình, ở phía trên không ngừng hoạt động, nói nhỏ: Hết thể có 6 cái danh ngạch, bây giờ còn thừa lại cái cuối cùng tên, cuối cùng này một cái danh ngạch, chọn ai tốt đâu. Nguyên bản hắn dự định là lựa chọn Chu Nguyên Chương. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn trong lòng có chút do dự. Bởi vì hắn cảm giác Chu Nguyên Chương rất chủ, chỉ sợ rất khó nói đến thông, liền xem như nói thông được, đối phương khẳng định cũng sẽ là có mang tính lựa chọn nghe, có mang tính lựa chọn đuổi. Bất quá nói đi thì nói lại, không tuyển chọn Chu Nguyên Chương, cái kia chọn ai? Hắn nhiệm vụ chính tuyến là kéo dài Đại Minh quốc phúc, mà không phải vì thiên hạ bất tính, cho nên từ lợi ích xuất phát, Chu Nguyên Chương là tốt nhất lựa chọn. Ai? Tần Phàm thở dài một tiếng. Sau đó nói, cuối cùng này một cái danh ngạch liền chọn Chu Nguyên Chương a. Hồng Vũ 15 năm phải không? Chọn ta. Chu Nguyên Chương nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức hắn thần sắc cuồng hỉ. Bất quá rất nhanh nụ cười biến mất, bởi vì cái này được tuyển chọn Chu Nguyên Chương không nhất định đó là hắn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Tiêu, nói, Tiêu Nhi, ngươi đi mau đi. Lập tức hắn hướng đến hậu cung đi đến. Tiếp xuống hắn quyết định sẽ hoàn toàn thay đổi hắn Đại Minh, cho nên hắn cần tìm người hảo hảo thương lượng, mà cái này người không phải hắn muội tử không ai có thể hơn. Khôn Ninh cung. Mã Hoàng hậu liếc qua Chu Nguyên Chương, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là một cái phụ đạo nhân ra, với lại hậu cung không được căn chính, đây chính là bệ hạ ngươi chế định quy tắc. Chu Nguyên Chương nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, tiến lên nắm Mã Hoàng hậu tay, ngồi tại Mã Hoàng hậu bên cạnh, cười nói, cái này hậu cung là hậu thế hậu cung, không bao gồm muội tử ngươi. Hắn lời này xem như lời nói thật. Hắn không thích hậu cung tham gia vào chính sự, bởi vì phía trước mấy cái triều đại đều chứng minh hậu cung tham gia vào chính sự nguy hại, nhưng hắn muội tử không giống nhau, hắn muội tử là làm bạn hắn cùng đi đến. Mã Hoàng hậu biết được chuyện này tầm quan trọng, không có tiếp tục trêu chọc Chu Nguyên Chương, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trọng bát, cái gì mới là chính xác? Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta là rõ ràng, bất quá ta. Chu Nguyên Chương thần sắc lộ ra vẻ là khó. Mã Hoàng hậu biết được Chu Nguyên Chương khó xử cái gì, bất kỳ một cái nào hoàng đế đều sẽ khó xử, liền xem như cái kia Nghiêu Thuấn, chưa chắc có thể làm ra loại này quyết định. Nàng nói, cái kia Tần Phàm đã từng đối với Chu Hậu Chiếu nói qua một câu nói như vậy, ta cho rằng rất chính xác. Lời gì? Chu Nguyên Chương nghi hoặc hỏi. Thiên địa quân thân sư. Mã Hoàng hậu nhìn về phía Chu Nguyên Chương, thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi đầu tiên là Đại Minh hoàng đế, phía sau mới là Chu gia gia chủ, cho nên đối với ngươi mà nói, Đại Minh muốn tại Chu gia bên trên. Nếu như ngươi cái này Đại Minh hoàng đế đều không đem Đại Minh đặt ở phía trước, dựa vào cái gì yêu cầu người khác đem Đại Minh đưa thân vào bọn hắn gia tộc bên trên? Chu Nguyên Chương nghe vậy thần sắc khiếp sợ. Đúng nha, hắn không chỉ có là Chu gia gia chủ, đồng thời hắn cũng là Đại Minh hoàng đế, với lại hắn cái hoàng đế này đều không đem Đại Minh đặt ở gia tộc bên trên, dựa vào cái gì yêu cầu người khác đem Đại Minh đặt ở gia tộc bên trên? Bất quá đạo lý là đạo lý này, nhưng thật làm lên đến. Hắn, ai? Hắn thở dài một tiếng, sau đó nói, ta trở về suy nghĩ một chút. Nói đến, hắn quay người rời đi. Mã hoàng hậu không có ngăn cản, đồng thời cũng không có thuyết phục cái gì. Nàng và Chu Trọng Bát là lão phu lão thê, tự nhiên là biết được Chu Trọng Bát là dạng gì người, muốn làm cho đối phương từ bỏ trong tay quyền lực, cái kia chính là giết đối phương. Bất quá nàng tin tưởng Chu Trọng Bát, tin tưởng đối phương nhất định có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vĩnh lạc thời không, đây cái thứ 6 danh ngạch, cư nhiên là bị ta phụ hoàng đạt được, xem ra lại có một cái ta phải gặp tai ương. Chu Đệ thở dài nói ra, đồng thời hắn trong ánh mắt có một tia ghen tị, dù sao hắn nhi tử lên, hắn cha lên, nhưng không có bên trên, nhưng mà này còn là cái cuối cùng danh ngạch, để hắn như thế nào có thể không ghen tị? Bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống trong lòng ghen tị, bởi vì hắn ghen tị không thay đổi được cái gì, bây giờ trước tiên muốn làm là hướng hắn cha biểu thị chúc mừng. Chương 153, Phiên Vương bức cung, chương 153, Phiên Vương bức cung. Đại Minh các đại thời không, cải cách duy trì liên tục. Bất quá cũng không phải là tất cả thời không, tại cải cách bên trên đều có thể có thứ tự tiến hành. Như Sùng Trinh thời không. Sùng Trinh thông qua màn trời, biết được muốn cứu vớt Đại Minh, nhất định phải mau chóng hoàn thành cải cách, mà ổn thỏa nhất phương pháp là thông qua mượn nhờ Tôn Thất, hoàn thành hàng loạt đuổi. Nhưng giờ phút này xuất hiện một vấn đề, cái kia chính là Tôn Thất nhóm cho là hắn cái hoàng đế này có chút không xứng trước, muốn đổi đi hắn cái hoàng đế này. Càn Thanh Cung. Sùng Trinh ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới từng cái phiên vương, sắc mặt rất là khó coi, lạnh giọng nói ra, các ngươi nói ta không xứng trước, muốn đổi đi ta cái hoàng đế này, như vậy các ngươi muốn đổi ai bên trên? Phúc Vương, vẫn là Tần Vương, cũng hoặc là chính các ngươi muốn khi cái hoàng đế này. Phiên Vương trầm mặc. Đổi ai? Đó là cái vấn đề. Nói thật, bọn hắn đều muốn lên, muốn ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Bất quá điều đó không có khả năng, mặc kệ là lễ pháp, vẫn là pháp chế, cũng hoặc là thực lực, bọn hắn cũng không đủ tư cách. Đã bọn hắn biết được bọn hắn không có cơ hội, vì sao còn muốn đổi? Đổi, không phải thật sự muốn đổi, mà là một loại thái độ, cùng đây Sùng Trinh là thật không đáng tin cậy, bọn hắn sợ hãi. Lúc này, Phúc Vương nhìn về phía ngồi tại trên long ỷ Sùng Trinh, lạnh giọng nói ra, đổi ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cái hoàng đế này không có năng lực, không có bản sự, không có quyết đoán. Dĩ vãng coi như xong, bây giờ ngày này màn xuất hiện, nói cho ngươi nên làm cái gì, nhưng vẫn như cũ không cải biến được ngươi là phế vật bản tính. Xa không nói, liền nói cái kia Sơn Tây Bát Đại Tấn Thương. Ta một tháng trước đã nói, mau chóng phái binh, đem bọn hắn toàn bộ đuổi bắt, khám nhà diệt tộc. Mà ngươi đây, nói không có chứng cứ, tùy tiện phái binh, bị hư hỏng triều đình chuẩn mực cùng uy nghiêm, sau đó kéo tới bọn hắn Bát Đại Tấn Thương cả nhà chạy tới Mông Cổ, chạy tới Liêu Đông. Mấy ngàn vạn lượng bạc tràn vào Mông Cổ cùng Liêu Đông, ngươi biết Mông Cổ Liêu Đông bọn hắn có nhiều tiền như vậy, sẽ để cho thực lực đối phương lớn bao nhiêu gia tăng sao? Ngươi biết đây đối với ta Đại Minh sẽ tạo thành bao lớn hậu quả sao? Nói đến đây, hắn thật muốn giết cái phế vật này, gặp qua phế vật, không gặp rác rưởi như vậy. Hắn Đại Minh diệt vong, cái phế vật này, thật sự là bỏ bao nhiêu công sức. Cái kia Tần Phàm nói không có một chút sai, đổi con chó, đều so cái phế vật này muốn mạnh. Sùng Trinh nghe được Phúc Vương đối với hắn chỉ trích, muốn phản bác cái gì, nhưng hắn căn bản là không có cách phản bác cái gì. Đem trách nhiệm giao cho những đại thần kia, là những đại thần kia phản đối tại không có chứng cứ trước, không thể tùy tiện động binh. Nhưng nếu thật là như thế, chỉ có thể lộ ra hắn phế vật, chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm. Tần Vương lúc này tiến lên, lạnh giọng nói ra, ngươi cái hoàng đế này, thật sự là quá khuyết điểm bại, chúng ta không thể đem chúng ta tất cả đều giao cho ngươi, liền tính không cho ngươi thoái vị, cái này đại quyền cũng không thể để ngươi tiếp tục nắm giữ, ta đề nghị thành lập Tông Vương Các, từ chúng ta những này phiên vương bên trong tuyển chọn 9 cái phiên vương, nắm giữ Đại Minh quyền hành, từ chúng ta tới chủ trì tiếp xuống hàng loạt cải cách. Các ngươi đây là muốn bức cung đoạt quyền. Sùng Trinh cả giận nói, nhìn hằm hằm phía dưới Tần Vương, lập tức ánh mắt liếc nhìn phía dưới chúng phiên vương. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, bức cung cũng được, đoạt quyền cũng được, chúng ta xứng đáng chúng ta thân phận, chúng ta xứng đáng Đại Minh, chúng ta xứng đáng thái tổ. Tần Vương lạnh giọng nói ra. Phúc Vương tiếp tục nói, chúng ta không thẹn với lương tâm, chúng ta làm ra tất cả cũng là vì Đại Minh, ngươi Sùng Trinh muốn khi vong quốc chi quân, chúng ta cũng không muốn khi vong quốc chi vương. Bọn hắn hôm nay lựa chọn bức cung, cũng không hoàn toàn là bởi vì Sùng Trinh quá mức phế vật, mà là bọn hắn căn bản không tín nhiệm Sùng Trinh. Trong tay không có quyền lợi, bọn hắn là thật sợ hãi, sợ hãi sau đó Sùng Trinh không tuyển chọn thực hiện lời hứa, với lại tương lai không nhất định có thể thành công. Nếu thật là thất bại, Đại Minh sụp đổ, bọn hắn cũng có thể bằng vào trong tay bọn họ quyền lực, giành một chút lợi ích, để bọn hắn nắm giữ nhất định sức tự vệ. Sùng Trinh nhìn phía dưới từng cái thần sắc kiên quyết, cùng kiên định phiên vương, biết được vô pháp ngăn cản, hắn trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, lập tức hắn nói, ta có thể đáp ứng các ngươi, thiết lập Tông Vương Các, để cho các ngươi thay thế chấm, chúa tể Đại Minh, bất quá chấm cần thêm hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, đây Tông Vương Các là lâm thời bộ môn. Điều kiện thứ hai, trong vòng 5 năm, chấm muốn bình định Liêu Đông kiến nô phản loạn, nếu như trong vòng 5 năm, các ngươi làm không được bình định Liêu Đông kiến nô phản loạn, như vậy Tông Vương Các nhất định phải giải tán. Như thế nào? Hắn mặc dù thiếu quyết đoán, cay nghiệt thiếu tình cảm, do dự, nhưng hắn không phải người ngu, khi biết màn trời nói sự tình, cũng biết được tương lai, hắn tự nhiên là muốn làm ra cải biến. Với lại hắn lựa chọn thỏa hiệp, một mặt là bởi vì đây đúng là hắn sai, một phương diện khác tức là hắn muốn khiến cái này phiên vương đi cùng những cái kia sĩ tộc, đi cùng những cái kia vân quý đi đấu. Chính như cái kia Tần Phàm nói, bây giờ triều đình muốn thu hoạch được tiền tài, chỉ có thể đối với sĩ tộc, đối với vân quý, cùng đối bọn hắn phiên vương ra tay, mà đây đối với hắn cái hoàng đế này mà nói rất khó, bây giờ những này phiên vương nhảy ra ngoài, hắn vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, giao cho bọn hắn. 5 năm sau, bọn hắn nếu là thật thành công, vậy hắn có thể không công đạt được chỗ tốt, nếu là thất bại, hắn có thể nhờ vào đó một lần nữa thu hồi quyền lực. Phúc Vương chờ phiên vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn hắn lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn lựa chọn đáp ứng, bởi vì đây so với bọn hắn lúc đầu dự đoán muốn càng tốt hơn. Đương nhiên bọn hắn không phải người ngu, bọn hắn cảm giác đây Sùng Trinh là muốn đem bọn hắn làm nào, để bọn hắn đi đối phó những cái kia đa mưu túc trí sĩ tộc, nhưng bọn hắn bây giờ không được chọn, dù sao bọn hắn luôn không khả năng mình cắt mình. Không cắt mình, vậy cũng chỉ có thể cắt người khác, mà muốn cắt người khác, nhất định phải có quyền. Tông Vương cắt thiết lập, tại triều đình bên trong dẫn phát không nhỏ ba động. Không ít quan viên nhao nhao phản đối, nhất là nội các, kiên quyết phản đối, nhưng bọn hắn phản đối căn bản vô dụng. Bởi vì đây là xã hội phong kiến, liền xem như bị vô căn cứ hoàng quyền hoàng đế, đó cũng là hoàng đế, muốn thiết lập một cái bộ môn, căn bản không phải vấn đề gì. Với lại đây Tông Vương các đó là khác loại thư ký bộ, thuộc về hoàng đế, mà không phải triều đình. Tông Vương điện. Phúc Vương cùng Tần Vương ngồi tại trái phải hai cái chủ vị bên trên, bọn hắn nhìn phía dưới chúng phiên vương. Phúc Vương cùng Tần Vương liếc mắt nhìn nhau, lập tức Phúc Vương nói ra, ở đây đều là chúng ta người Chu gia, là người một nhà, ta chỗ này liền không nói nhảm, chúng ta mục tiêu chỉ có một cái kia chính là phục hưng đại minh. Không sai. Chúng ta muốn phục hưng đại minh, chỉ có phục hưng đại minh, chúng ta mới có thể tiếp tục hưởng thụ. Đường Vương, Quế Vương chờ phiên vương nhao nhao phụ họa, biểu thị đồng ý. Phúc Vương vắt tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Tại mọi người yên tĩnh về sau, hắn tiếp tục nói, muốn phục hưng đại minh, cần cường đại quân đội, chỉ có nắm giữ cường đại quân đội mới có thể chân chính phục hưng, cũng muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây điểm không sai à? Không sai. Chúng phiên vương gật đầu, bất quá bọn hắn thần sắc giờ phút này có chút nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn cảm giác đây Phúc Vương có chút nhớ nhung muốn tính kế bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn liền hiểu bọn hắn cảm giác không sai. Phúc Vương tiếp tục nói, muốn nắm giữ cường đại quân đội, cần phải có đại lượng tiền, bây giờ triều đình không có tiền, cho nên tiền này chỉ có thể từ chúng ta tới ra. Chương 154, Hồng Vũ 15 năm Chu Nguyên Chương, chương 154 Hồng Vũ 15 năm Chu Nguyên Chương. Cái gì? Có phiên vương nghe được Phúc Vương nói, thần sắc khiếp sợ, lập tức hắn nói, tiền này vì sao là chúng ta ra, không thể để cho những cái kia vân quý, cùng sĩ tộc ra sao? Không ít phiên vương nhao nhao nhìn về phía Phúc Vương, muốn một lời giải thích. Bọn hắn lựa chọn liên hợp Phúc Vương Tần Vương, bức cung Sùng Trinh, mục đích đó là mưu phúc lợi, cũng không phải làm từ thiện. Phúc Vương nhìn về phía cái kia phiên vương, hỏi, vậy ngươi lấy lý do gì để bọn hắn ra? Ngươi cũng đừng nói cướp bóc. Chúng ta là phiên vương, đại biểu cho đại minh, những cái kia phản tặc có thể không kiêng nể gì cả cướp bóc, chúng ta không được. Về phần mượn tiền là cần còn, trừ phi ngồi tại trên long ỷ người không phải chúng ta người Chu gia. Cái kia phiên vương trầm mặc, xen vào thân phận, bọn hắn căn bản vô pháp làm cái gì, giống như cái kia sơn tây bát đại tần thương. Sùng Trinh sai sao? Từ đại minh luật pháp bên trên, Sùng Trinh không có một chút sai, ngược lại là xuất binh trấn áp, mới là sai lầm lớn. Phúc Vương tiếp tục nói, đây chỉ là tạm thời, giống như mở tiệm trước tiền vốn đầu nhập, sau này chờ quân đội đứng lên, liền xem như không có lý do gì để bọn hắn quên tiền, bọn hắn cũng không dám không quên. Chúng phiên vương nghe vậy thần sắc vui vẻ. Phúc Vương lần nữa tiếp tục nói, với lại chúng ta xuất tiền chế tạo quân đội, có một cái chỗ tốt, cái kia chính là khôi phục chúng ta phiên vương hộ vệ, đến lúc đó mặc kệ muốn đi hải ngoại, vẫn là làm khác, trong tay đều có tiền vốn. Chúng phiên vương ánh mắt sáng tỏ. Phúc Vương lại tiếp tục nói, quyên tặng 50 vạn, có thể thành lập một cái phiên vương hộ vệ, mọi người muốn mấy cái vệ, trở về hảo hảo cân nhắc, bỏ qua lần này, về sau nhưng là không còn cơ hội. Chúng phiên vương giờ phút này trong lòng lập tức có rất nhiều ý nghĩ, cùng dạ tâm. Màn chơi dậy học thất. Tần Phàm nhàm chán ngồi tại to lớn trống trải trong phòng học, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, mà trong miệng hắn tức thời nói ra, hệ thống, ngươi đây ngoại trừ xuyên việt cổ đại thế giới, có hay không xuyên việt võ hiệp huyền huyễn thế giới năng lực? Có. Hệ thống nói. Tần Phàm thần sắc vui vẻ. Lập tức hắn hỏi, có nào võ hiệp huyền huyễn thế giới? Hệ thống nói, túc chủ bây giờ quyền hạn không đủ. Tần Phàm. Hắn hỏi, ta nếu là triệt để hoàn thành đại minh dạy học nhiệm vụ, quyền hạn phải chăng đầy đủ? Không biết. Cái này cần chờ túc chủ triệt để hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới có thể biết được. Hệ thống. Tần Phàm nghe vậy thần sắc không khỏi có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền không thèm để ý, bởi vì bây giờ thời gian còn sớm. Bây giờ hắn ngay cả vòng thứ nhất giảng bài đều không có hoàn thành, đằng sau thế nhưng là còn có 5 vòng. Hắn nghĩ đến muốn hay không lại mở ra một cái nhiệm vụ tập luyện. Suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Bởi vì đối với hắn mà nói, quá đơn giản. Đơn giản là liền xem như xuyên việt Sùng Trinh, hoàn thành phục hưng, vậy cũng là 10 phần đơn giản. Minh Triều không giống với hắn đường, tương đối mà nói phần lớn đều là 10 phần trung tâm, liền xem như có người có dạ tâm, vẫn như cũ sẽ biểu hiện 10 phần trung tâm, không biết công nhiên phản loạn. Liên quan tới điểm này, từ cuối nhà Minh không có tướng lĩnh phản loạn triều đình liền có thể nhìn ra. Về phần Ngô Tam Quế đám người, đó là đầu hàng mà không phải tạo phản, cả hai có bản chất khác nhau. Về phần nguyên nhân ở chỗ Chu Nguyên Chương vệ sở quân hộ chế độ, cái này chế độ mặc dù để quân đội càng ngày càng yếu, nhưng lại có thể làm cho quân đội tương đối mà nói càng trung tâm. Vì sao nói như vậy? Thế tập vong thế. Tại Minh Triều, có thể thế tập vong thế không chỉ có riêng là huân quý, phần lớn tướng lĩnh đều là thế tập vong thế. Như Thích Kế Quang, hắn đó là thế tập vong thế, Thích Kế Quang tổ tiên là Chu Nguyên Chương hộ vệ, Chu Nguyên Chương cho thế tập vong thế chức quan. Chương Cư Chính. Chương Cư Chính mặc dù không phải, nhưng Chương Cư Chính gia tộc chủ gia thật là thế tập vong thế, bọn hắn toàn cả gia tộc đời đời kiếp kiếp hưởng thụ lấy đặc quyền, hưởng thụ lấy triều đình phúc lợi. Còn có cái kia Long Văn Long, đây đều là thế tập vong thế đã được lợi ích giả, hưởng thụ lấy đại minh 200-300 năm phúc lợi. Cho nên tại cổ đại loại kia ân tình lớn hơn trời thời đại, bọn hắn liền xem như cá nhân tâm bên trong có dạ tâm, bọn hắn cũng không dám công nhiên biểu hiện ra ngoài. Nếu thật là phản loạn, không nói thiên hạ người, liền xem như chính bọn hắn gia tộc, cũng không thể tha thứ bọn hắn. Hán Đường không giống nhau. Hán Đường những tướng lãnh kia, phần lớn đều là thông qua cá nhân thực lực thăng lên đến, cho nên bọn hắn đối với triều đình trung tâm cũng không phải là rất mạnh. Hồng Vũ 15 năm thời không, Càn Thanh Cung. Chu Nguyên Chương đang tại thông qua cá nhân màn sáng cùng Sùng Trinh tiến hành vượt thời không giao lưu. Sùng Trinh, Thái Tổ gia, ngươi phương pháp kia mặc dù tốt, nhưng bị hư hỏng hoàng đế thanh danh, với lại bây giờ đại minh tràn ngập nguy hiểm, nếu là dẫn phát náo động, rất dễ dàng sụp đổ. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, sắc mặt khó coi cả giận nói, không dẫn phát náo động, chẳng lẽ ta đại minh liền không biết sụp đổ? Phá hủy ta đại minh báo tố bây giờ đang tại tích lũy, mà đây báo tố muốn tích lũy đến đầy đủ phá hủy ta đại minh, chí ít còn cần 10 năm, ngươi con mẹ nó hiện tại đều xử lý không tốt, có tư cách gì đi lo lắng 10 năm sau? Ngươi cái hoàng đế này thật sự là con mẹ nó phế vật, một điểm quyết đoán đều không có, nếu không phải ta lo lắng đổi hoàng đế sẽ dẫn đến triều cục tiến một bước dung chuyển, thật muốn đổi rơi ngươi cái phế vật này. Ngươi loại này không có đầu óc phế vật, cũng không cần cho ta động não, đem quân đội giao cho phiên vương, huân quý, để bọn hắn đi đối phó những cái kia sĩ tộc, dựa theo luật pháp triều đình, cho ta cha phương Nam thu thuế, chỉ cần chướng mục có vấn đề, liền trực tiếp xử lý, vì công bằng, để quốc tử giám học sinh đi giám sát, đi xét duyệt, tất cả đều công khai công chính. Cầm tới tiền, trước tiên đem quân đội tiền nợ cho bổ sung, sau đó trọng chỉnh kinh doanh, cùng chế tạo trước hết nhất vào súng đạn. Tại trong 3 năm, muốn huấn luyện được 50 vạn đại quân, một lần dẹp yên Liêu Đông, giải quyết hết Liêu Đông, sau đó xuôi nam, đi cướp đoạt Nam Dương. Đừng cho ta nói nhảm, càng đừng cho ta nói cái gì hoàng đế mặt mũi, ngươi mặt mũi tại đại minh trước mặt, tại bách tính trước mặt, không đáng một đồng. Sau đó hắn giận mắng vài câu, sau đó cúp máy truyền tin. Bởi vì hắn lo lắng lại tiếp tục giao lưu, hắn sẽ bị đối phương cho tức chết, cái kia Sùng Trinh đều làm mấy năm hoàng đế, bây giờ thế mà còn không biết cái gì là hoàng đế, để loại phế vật này làm hoàng đế, đại minh không vong, vậy thì thật là thiên lý bất dung. Càng nghĩ càng tức, lập tức hắn liên tuyến Chu Đệ, không đợi Chu Đệ nói chuyện, hắn trực tiếp giận phun nói, Chu lão tứ, ngươi con mẹ nó phế vật, ngươi những này hậu đại, cái nào giống ta, từng cái tính cách không chỉ có nhu nhược, còn không có đảm đương, không có quyết đoán, đều lựa thiêu nông, còn tại cái kia nhẫn, còn tại cái kia nghĩ đến mình mặt mũi, khó trách người khác hoài nghi ngươi không phải ta loại. Mắng xong sau đó, trực tiếp cúp máy thông tin. Chu Đệ, Vĩnh Lạc thời không Chu Đệ vô duyên vô cớ bị mắng một trận, lập tức liên tuyến hắn đại nhi tử Hồng Hy hoàng đế Chu Cao Xí, đem đối phương cho mắng một trận. Muốn hỏi vì sao mắng Chu Cao Xí? Bởi vì hắn không dám mắng lại Chu Nguyên Chương, cho dù là hai cái thời không. Trở về chính đề, Chu Nguyên Chương đang mắng xong Chu Đệ về sau, liền tâm tình sung sướng rất nhiều. Sau đó hắn nghĩ đến muốn hay không dùng tiền mua sắm một lần xuyên việt Sùng Trinh thời kỳ tư cách, sau đó cải biến Sùng Trinh hướng lịch sử. Suy nghĩ một chút, còn không có nghĩ đến, trong đầu hắn liền xuất hiện một đạo âm thanh. Chu Nguyên Chương, có muốn hay không biết được tương lai? Chu Nguyên Chương, mặc dù bất thình lình âm thanh dọa hắn nhảy một cái, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì thanh âm này là Tần Phàm âm thanh. Đây Tần Phàm âm thanh làm sao biết đột nhiên xuất hiện tại trong đầu hắn? Chẳng lẽ màn trời lại bắt đầu? Tần Phàm âm thanh vang lên lần nữa, bóp nát trước mặt ngươi quan cầu, ngươi liền có thể biết được tương lai tất cả, biết được là ai kế thừa ngươi hoàng vị, biết được ngươi đại minh chuyển thừa bao nhiêu năm. Chu Nguyên Chương, những này hắn đã biết được. Sau một khắc, hắn thần sắc sững sờ, bởi vì hắn kịp phản ứng, nhìn về phía trước mắt quan cầu, hắn ánh mắt nóng rực, hưng phấn nói, không nghĩ tới được tuyển chọn Chu Nguyên Chương, cư nhiên là ta cái này Chu Nguyên Chương. Lập tức hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bóp nát trước mặt quan cầu. Quan cầu bị bóp nát, trong nháy mắt hóa thành sáng chói màn sáng, đem hắn cả người thôn vệ. Chương 155, Chu Tiêu cái chết, 1, chương 155, Chu Tiêu cái chết, 1. Thời gian qua đi một tháng, Đại Minh các đại thời không màn sáng lần nữa phát sinh biến hóa. Đại Minh Hồng Vũ 15 năm, tìm không thấy. Chu Tiêu biết được tìm không thấy hắn phụ hoàng Chu Nguyên Chương, thần sắc không khỏi nghi hoặc. Bây giờ màn trời muốn xuất hiện, hắn đây phụ hoàng chạy đi đâu rồi? Lúc này bên cạnh tiểu thái giám, tay chỉ bầu trời bên trên màn trời, âm thanh run rẩy nói, thái tử điện hạ, hoàng gia khả năng ở trên trời. Thiên hạ. Chu Tiêu nghi hoặc nhìn về phía màn trời, thấy được hắn phụ hoàng thân ảnh, không khỏi hoảng sợ nói, chẳng lẽ đây được tuyển chọn phụ hoàng, là chúng ta cái thời không này phụ hoàng? Màn trời dạy học thất. Chu Nguyên Chương thần sắc mười phần hiếu kỳ nhìn trước mắt dạy học thất, sau đó hắn nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Tần Phàm, đây Chu Nguyên Chương chuyện gì xảy ra, không biết cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là sợ hãi sao? Nguyên bản hắn coi là muốn thuyết phục Chu Nguyên Chương tiếp nhận, cần tốn hao một chút thời gian, chưa từng nghĩ cái này Chu Nguyên Chương thế mà trực tiếp liền bóp nát truyền thống quan cầu. Bây giờ đi tới hắn lãnh địa, thế mà một điểm đều không thèm để ý hắn, ngược lại là tại đây dạy học thất sở loạn, đây là đem hắn xem như không khí người, đem nơi này xem như là đối phương hoàng cung. Hừ. Tần Phàm hừ một tiếng, nhìn về phía đang dùng lực tách ra cái ghế Chu Nguyên Chương, hỏi, ngươi đối với ta không hiếu kỳ sao? Cùng ngươi không hiếu kỳ nơi này là chỗ nào, ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ta vì sao hiếu kỳ? Ngươi đem ta làm ra nơi này, làm sao còn hỏi ta? Chu Nguyên Chương nghi hoặc nhìn về phía Tần Phàm. Đây Tần Phàm tình huống như thế nào? Hắn nhớ kỹ trước đó có thể không có tình huống này. Tần Phàm nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết là ta đưa ngươi làm ra? Nói đến hắn đánh giá Chu Nguyên Chương, tiếp tục nói, nhìn ngươi đây thần sắc, ngươi thật giống như biết được thứ gì, chẳng lẽ ngươi là Hồng Vũ 25 năm Chu Nguyên Chương, là Chu Doãn Thông nói cho ngươi? Bất quá nhìn đến không giống, ngươi đây nhiều lắm là 40-50 tuổi, chẳng lẽ là ngươi bảo dưỡng tốt? Chu Nguyên Chương nhìn đến Tần Phàm, nhìn đối phương cái kia nghi hoặc bộ dáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương không biết màn trời sự tình? Hắn lập tức thăm dò tính hỏi, ngươi không biết màn trời sự thật? Màn trời? Đây thứ gì? Tần Phàm nghi hoặc hỏi. Chu Nguyên Chương nghe vậy trong lòng lập tức minh bạch, trước mắt đây Tần Phàm căn bản không biết màn trời sự tình, đã như vậy vậy hắn có thể hảo hảo mưu đồ một cái. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ vào trước mắt dạy học thất nói, đây không phải liền là màn trời, là Doãn Thông nói cho ta hắn bị một cái gọi Tần Phàm giá hỏa cho kéo vào cái gì màn trời, ở nơi đó có người dạy đạo hắn như thế nào tạo phản, như thế nào thượng vị. Không đúng. Tần Phàm nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Lúc trước hắn nhìn qua Chu Doãn Thông thời không Chu Nguyên Chương, cái kia Chu Nguyên Chương muốn so trước mắt cái này Chu Nguyên Chương lão rất nhiều, Chu Doãn Thông thời không Chu Nguyên Chương râu ria cùng tóc đều là hơi bạc, mà trước mắt cái này Chu Nguyên Chương cũng không có trắng. Nhuộm tóc? Không có khả năng. Cổ đại không có cái này kỹ thuật. Cái này Chu Nguyên Chương cũng không phải Hồng Vũ 25 năm Chu Nguyên Chương. Nếu như không phải Hồng Vũ 25 năm, như vậy đối phương làm sao biết được hắn? Hắn tỉ mỉ đánh giá Chu Nguyên Chương, nói: "Ngươi cho ta đồ đần, nhìn không ra ngươi tuổi tác ngươi đến cùng là không thời gian nào Chu Nguyên Chương, ngươi là làm sao biết ta?" Thành thành thật thật cho ta trả lời. Chu Nguyên Chương nghe vậy thở dài một tiếng, vốn cho rằng có thể lừa gạt một cái đối phương, chưa từng nghĩ không thể lừa gạt, bất quá cũng thế, dù sao chênh lệch 10 năm. Hắn lập tức nói, ta là Hồng Vũ 15 năm thời không Chu Nguyên Chương, mấy tháng trước, ta chỗ thời không, bầu trời bên trên xuất hiện màn sáng, hiện hóa ra nguyên nơi này cảnh tượng. Thẳng thắn cũng tốt, dạng này hắn có thể càng tốt hơn hỏi thăm, không cần giải thích quá nhiều. Màn trời. Tần Phàm đầu tiên là sửng sở, lập tức hắn nghĩ tới cái gì, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt hắn hệ thống, lạnh giọng cả giận nói, ngươi cái này phá hệ thống. Ngươi nha cầm ta quyền tài sản tri thức bán cho người khác, ngươi đây phá hệ thống đây là làm bóc lột đến tận xương thủy. Hệ thống, chớ nói nhảm, ta có thể không có bóc lột đến tận xương thủy, thù lao về ngươi, bản quyền về ta, đây rất hợp lý, nắm giữ bản quyền ta muốn cho ai liền cho người đó, ngươi không có quyền can thiệp. Tần Phàm, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta phải bồi thường. Hệ thống, quay đầu bồi thường ngươi một cái xuyên việt tư cách. Nói cho ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, làm tinh cái gì cũng không nhiều, đó là nhiều người, không có ngươi, còn có người khác. Tần Phàm, vị này, thật đối với. Chu Nguyên Chương. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tần Phàm, sau đó vừa nhìn về phía Tần Phàm phía trước cái kia hệ thống nhìn đối phương bộ dạng này, đây là bị cái kia cái gọi là hệ thống cho hố. Nói trở lại cái hệ thống này, đúng là hố, cái gì đều phải tiền. Hô. Tần Phàm phun ra một ngụm trọc khí, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương, nói, đã ngươi thấy được, nghĩ đến hết thảy đều đã trải qua biết được, cái kia dư thừa nói ta cũng liền không tái diễn nói, ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi. Hắn không có như dĩ vãng đồng dạng tiến hành giảng giải, bởi vì không cần, đồng thời hắn cũng không tốt giảng giải, dù sao cái này không tốt lắc lư. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Tần Phàm, sau đó nhìn về phía cái kia bục giảng, lập tức hắn hỏi, ngươi thật sự là 600 năm sau người? Mặc dù hắn đã sớm có khẳng định, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn tự mình hỏi thăm một cái. Phải. Tần Phàm gật đầu. Chu Nguyên Chương nghe vậy trầm tư một cái, suy nghĩ hắn muốn hỏi điều gì vấn đề, lập tức hắn nghĩ tới cái gì, nói, Hùng Anh, Tiêu Nhi là chết như thế nào? Trước người đối với Doan Thông nói, có mấy phần thật, mấy phần giả. Cái này Tần Phàm lắc lư Doan Thông, nói Hùng Anh cùng Tiêu Nhi là bị Lữ Thị cùng Đông Nam Văn Nhân hại chết, hắn không thể nào tin được, nhất là Tiêu Nhi chết. Chu Hùng Anh chết như thế nào? Không biết. Tần Phàm nói. Không biết. Chu Nguyên Chương nghi hoặc. Tần Phàm không có trả lời, mà lại hỏi, Lý Thừa Cản là chết như thế nào? Chu Nguyên Chương nghe vậy sửng sốt một chút, này làm sao đột nhiên kéo tới cái kia Lý Thừa Cản, bất quá hắn vẫn là suy tư một chút, sau đó nói, hẳn là u buồn mà chết, dù sao đối phương không chỉ có bị phế sạch thái tử, còn bị hắn cha Lý Thế Dân cho lưu đày. Bất quá cũng có thể là bị người mưu hại. Mặc dù Lý Thừa Cản lúc ấy bị Lý Thế Dân biến thành tàn tật, nhưng dù sao đã từng là thái tử, lại thêm Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Cản xem như so sánh yêu thích, không thể nói trước còn sẽ lần nữa khôi phục đối phương thái tử thân phận, mà đây đối với một số người mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Phàm, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tần Phàm nói, với tư cách thái tử Lý Thừa Cản, ngươi cũng không biết cụ thể nguyên nhân cái chết, ngươi hỏi ta một cái 8-9 tuổi tiểu quỷ là chết như thế nào, ta làm sao có thể biết? Ngươi đã thấy được màn trời, vậy liền hẳn là biết được, ta lúc ấy nói là giả sử, là phỏng đoán. Chu Hùng Anh là chết như thế nào, ta chỉ có thể cho ra một chút suy đoán. Năm thành là bị mưu hại, năm thành là tự nhiên tử vong, về phần nguyên nhân, chính ngươi tâm lý biết, cho nên ta không muốn nhiều lời. Về phần Chu Tiêu, hắn chết, ta đồng dạng là chỉ có thể cho ra suy đoán, mà ta cho suy đoán là mệt chết. Mệt chết? Chu Nguyên Chương khiếp sợ, có chút khó có thể tin, hắn Tiêu Nhi thế nào lại là mệt chết? Chương 156, Chu Tiêu cái chết 2, chương 156, Chu Tiêu cái chết 2. Tần Phàm giải thích nói, ngươi phế bỏ thừa tướng, đây dẫn đến rất nhiều chuyện đều rơi vào hoàng đế trên thân, tức trên người ngươi. Một mình ngươi xử lý không đến, tự nhiên mà vậy liền sẽ đem giao cho Chu Tiêu đi xử lý, mà cái này sẽ tăng lớn Chu Tiêu lượng công việc. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao lượng công việc này còn chưa đủ lấy đem người cho mệt chết, với lại chân chính vấn đề không ở chỗ nhục thân bên trên mỏi mệt, mà là ở trên tinh thần mỏi mệt. Trên thân thể mệt nhọc, kém xa đè sập Chu Tiêu, nhưng trên tinh thần mỏi mệt, đem Chu Tiêu đè sập. Vì sao nói như thế? Đây là bởi vì Chu Tiêu định vị, hắn định vị quyết định hắn hai bên đều không phải là người. Ngươi mới không phải người. Chu Nguyên Chương cả giận nói. Hắn phẫn nộ đứng người lên, vén tay áo lên liền muốn làm Tần Phàm. Thế mà khi hắn mặt, nói hắn nhi tử không phải người, đây là có đường đến chỗ chết. Tần Phàm yên lặng cầm lấy gậy điện một đầu, lóe ra địa quang. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Tần Phàm trong tay gậy điện, nhìn đến cái kia màu trắng hồ quang điện, yên lặng ngồi xuống. Hắn mặc dù lựa chọn từ tâm, nhưng hắn vẫn như cũng là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cần cho ta một lời giải thích, vì sao Vũ Nục ta Tiêu Nhi không phải người? Nếu không phải hắn chơi không lại, hắn rất muốn trước hết để cho trước mắt đây đáng ghét gia hỏa biết được hắn vì sao gọi heo lột ra. Ta đây cũng không phải là Vũ Nục, mà là một loại hình dung, một loại 10 phần chuẩn xác hình dung. Tần Phàm giải thích nói. Lập tức hắn tiếp tục nói, hoàng đế cùng bách quan, nhất là quan văn, là lẫn nhau đối địch. Về phần nguyên nhân, tức là bởi vì quyền lực. Quyền lực là có hạn, ngươi hoàng đế muốn một điểm, cái kia bách quan liền sẽ mất đi một điểm, lại thêm phần lớn làm quan người đều là truy cầu quyền lực cùng tài phú, mà loại này truy cầu sẽ nghiêm trọng nguy hại triều đình. Hoàng đế là triều đình hạch tâm, tự nhiên là không biết cho phép có người phá hư triều đình. Những vật này, ngươi thân là hoàng đế, muốn càng thêm minh bạch, ta cũng không muốn nói nhiều. Thừa tướng, bách quan lãnh tụ, hắn ngoại trừ lãnh đạo bách quan bên ngoài, còn có một cái tác dụng, cái kia chính là hoàng đế cùng bách quan điều hòa tề, phụ trách hoàng đế cùng bách quan câu thông, cùng điều giải. Thừa tướng là quan viên, cho nên thừa tướng sẽ trời sinh đứng tại bách quan góc độ. Mặc dù nói thừa tướng trời sinh đứng tại bách quan góc độ sẽ bị bách quan cho rằng là người mình, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thừa tướng liền nhất định đứng tại bách quan trên lợi ích, nếu không lịch sử bên trên cũng sẽ không có gian tướng tồn tại. Thừa tướng không có, điều hòa tề cũng liền không có. Ngươi để Chu Tiêu phụ trách xử lý thừa tướng sự tình, tương đương với để Chu Tiêu khi điều hòa tề. Nhưng hắn Chu Tiêu không phải thừa tướng, mà là thái tử, hắn thân phận đại biểu hắn là hoàng đế một bên. Mà hắn cái thân phận này, để hắn cho dù là vì bách quan nhu cầu lợi ích, vậy cũng sẽ không để cho bách quan cảm ơn, bởi vì hắn Chu Tiêu là thái tử, là tương lai hoàng đế, trời sinh liền cùng bọn hắn bách quan nước tiểu không đến cùng đi. Nguyên nhân ở chỗ từ xưa chỉ có gian thừa tướng, mà chưa bao giờ gian thái tử, dù sao thái tử không có khả năng đến một câu thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, sau đó giơ lên cờ lớn tạo phản. Chu Tiêu liền xem như vì bách quan nhu hắn lợi ích, không chỉ có không thể được đến bách quan cảm ơn, còn sẽ đắc tội ngươi, chọc giận ngươi cái hoàng đế này, để ngươi cái hoàng đế này cho là hắn cái mông bất chính, bày không đang tự mình vị trí. Bách quan xen vào thân phận lập trường, bọn hắn không có khả năng đem hắn Chu Tiêu xem như là người một nhà. Đây chính là hai bên đều không phải là người. Bách quan bức bách, ngươi hoàng đế này bức bách, để hắn tinh thần áp lực phi thường lớn. Có cái giả sử, không biết là thật hay là giả, ngươi bởi vì không biết sự tình gì, tựa như là Chu Tiêu lão sư Tống Liêm, cũng hoặc là Lý Thiện Trường sự tình, cụ thể là chuyện gì, ta không quá nhớ kỹ. Bất quá đây không trọng yếu. Ngươi rất tức giận, trắng trợn sát lục, đại làm liên lụy, bách quan người người cảm thấy bất an, bọn hắn cầu đến Chu Tiêu đáp ứng, sau đó đi tìm ngươi cầu tình. Ngươi không chỉ có không có đáp ứng, còn trực tiếp đem Chu Tiêu cho mắng một trận, đem hắn Chu Tiêu thái tử mặt mũi cho dẫm trên mặt đất, không nể mặt, lại thêm hắn Chu Tiêu vô pháp đối mặt bách quan, cuối cùng bị buộc nhảy sông. Mặc dù đây là giả sử, nhưng cũng có thể gián tiếp chứng minh Chu Tiêu địa vị xấu hổ. Ta, Chu Nguyên Chương muốn phản bác cái gì, nhưng hắn lại nói không ra cái gì phản bác lời nói. Tần Phàm tiếp tục nói, mỗi ngày có xử lý không hết chính sự, đã thân thể mỏi mệt, còn muốn thỉnh thoảng gặp bách quan đoán trách, cùng ngươi trách cứ, tại cường trắng người, vậy cũng chịu đựng không được loại này tàn phá. Nhưng mà này còn là bách quan, tại tôn thất bên trên, đồng dạng là có không ít vấn đề. Mặc dù nói huynh trưởng như cha, nhưng ngươi cái này cha còn không có chết, ngươi đám nhi tử kia có không ít xuất sinh, chuyên môn không làm nhân sự, chính ngươi không đi xử lý, để Chu Tiêu đi xử lý. Chu Tiêu mặc dù là đại minh thái tử, nhưng hắn cũng là những cái kia phiên vương huynh trưởng, nếu là dựa theo luật pháp triều đình xử lý, vậy hắn Chu Tiêu đó là không nói tình huynh đệ, vô tình vô nghĩa, sẽ phải gánh chịu các huynh đệ oán trách hắn Chu Tiêu tương lai muốn làm hoàng đế, thống ngự thiên hạ, lại dung không được bọn hắn huynh đệ. Mà Chu Tiêu nếu là cầm nhẹ để nhẹ, cũng tìm được dối trá, nhu nhược nhãn hiệu, đồng thời cũng biết để bách tính, bách quan bất mãn, đây cũng là hai đầu không lấy lòng sự tình. Những này không lấy lòng sự tình ngươi toàn bộ đều ném cho Chu Tiêu, để Chu Tiêu đi xử lý, mà chính ngươi tức là ngồi ở kia trên long ỷ không dính bất cứ phiền phức gì. Chu Tiêu cái này thái tử, có thể nói hoàn toàn thành vì ngươi chắn gió che mưa dù che mưa, thành bách quan, tôn thất, cùng ngươi phát tiết đối tượng. Thưa tướng, làm không thư thái, bọn hắn có thể trực tiếp từ quan về nhà, mà thái tử không được, chỉ có thể gặp chống, chống đến chết. Cho nên nếu như nói ai mới là hại chết Chu Tiêu người, ngươi Chu Nguyên Chương mới là lớn nhất hung thủ. Hắn lời này cũng không tính là khuyết đại, Chu Tiêu chết, Chu Nguyên Chương đúng là muốn gánh vác cực lớn trách nhiệm. Ta, là ta hại chết Tiêu Nhi. Chu Nguyên Chương thần sắc khiếp sợ, muốn phản bác, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào phản bác cái gì, bởi vì Tần Phàm nói, đều là sự thật, là không thể tranh nghị sự thật. Đây để hắn không khỏi bi thống, hối hận. Hồng Vũ 15 năm thời không. Chu Tiêu nhìn đến màn trời, nghe Tần Phàm lời nói, mặc dù đây Tần Phàm nói, lại có chút khuyết đại, nhưng trên bản chất không có cái gì quá lớn vấn đề. Từ khi không có thừa tướng, hắn liền cần trực diện bách quan, đối với một chút quan viên xử lý, không còn là thừa tướng đề nghị, mà là hắn đề nghị. Dĩ vãng thừa tướng đề nghị nghiêm trị, hắn đề nghị từ nhẹ, như vậy là hắn có thể thu hoạch được bách quan cảm ơn, cho nên hắn liền có nhân. Mà bây giờ không có thừa tướng cái này mặt đen, vậy hắn cái này mặt trắng liền biến thành mặt đen, nếu là lại như dĩ vãng, cái kia chính là dối trá. Nội các nhất định phải tăng tốc hoàn thiện, thay thế hắn trở thành bách quan cùng hoàng đế điều hòa tề. Khôn Ninh cung. Mã hoàng hậu ngồi tại Khôn Ninh cung bên ngoài trên đế, nhìn về phía màn trời, nghe được Tần Phàm nói, lập tức liền minh bạch con trai của nàng Chu Tiêu trong tương lai tình cảnh, nàng lập tức lạnh giọng cả giận nói, cái này Chu Trọng Bát, mình khi thánh hoàng đế, để Tiêu Nhi đi làm kẻ ác, đi trực diện bách quan, trực diện những cái kia phiên vương, nào có như vậy làm cha. Chờ Chu Trọng Bát trở về, nàng nhất định phải hảo hảo răn dạy Chu Trọng Bát, đồng thời thừa dịp hiện tại còn kịp, nhất định phải mau chóng cải biến, nếu không nàng Tiêu Nhi tất nhiên sẽ nguyên bản vận mệnh đồng dạng. Chương 157, hoàng đế trách nhiệm, chương 157, hoàng đế trách nhiệm. Vĩnh lạc thời không. Chu Đệ nhìn về phía lão đại Chu Cao Xí, thần sắc xoắn xuýt tạm mang theo một chút do dự hỏi, lão đại, cái kia, những năm này ngươi có phải hay không rất khó? Rất khó. Nào chỉ là rất khó, đơn giản đó là địa ngục tra tấn, đại bá chỉ cần đối mặt bách quan, bởi vì nhị bá bọn hắn đều tại nơi khác, tạm bọn hắn không dám tham muốn hoàng vị, mà ta không chỉ có muốn đối mặt bách quan, còn muốn đối mặt nhị đệ, tam đệ không ngừng tinh kế, ta so đại bá còn khó. Chu Cao Xí trong lòng bi phẫn giận dữ hét. Bất quá lời này hắn không dám nói, bởi vì hắn sợ bị đánh, hắn thở dài một tiếng, nói, tạm được. Mặc dù Chu Cao Xí không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn câu này tạm được ý tứ đã rất rõ ràng. Cho nên Chu đệ tự nhiên là nghe ra lão đại không dễ dàng, hắn tiến lên vỗ vỗ Chu Cao Xí bả vai, nói, lão đại, những năm này, khổ ngươi. Chu Cao Xí nghe vậy con mắt không khỏi ướt át, có chút vui đến phát khóc nói, cha, nhi tử không khổ, có cha ngươi câu nói này, nhi tử đây điểm khổ tính là gì, với lại bây giờ ta đã không có phương diện này khổ nạn, từ khi trong lúc này các triệt để hoàn thiện xác định, ta lượng công việc giảm bớt rất nhiều. Hắn lời này không phải lời nói dối, mấy tháng này mặc dù bởi vì đủ loại cải cách, có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng không có lấy trước như vậy mệt nhọc. Đã lượng công việc giảm bớt, vậy liền nhiều vận động một cái, bớt mập một chút. Chu đệ nói, Chu Cao Xí, đem ta cảm động trả lại cho ta. Màn chơi dạy học thất. Tần Phàm nhìn đến bi thương Chu Nguyên Trường, không có thuyết phục cái gì, ngược lại là tiếp tục nói, ngươi cùng ngươi cái kia được xưng tụng trong lịch sử hiếu thuận nhất nhi tử Chu đệ rất giống. Chu đệ, Đại Minh các đại thời không người nghe được lời này, lập tức có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến Chu đệ vì chính thống, trực tiếp cho Chu Nguyên Trường tục 3 năm mệnh. Trình độ nào đó, đây Thái Tông Hoàng đế thành tổ hoàng đế đúng là phi thường hiếu thuận. Chu Nguyên Trường, Tần Phàm không có để ý Chu Nguyên Trường thần sắc, mà là tiếp tục nói ra, vốn nên là vì nhi tử che gió che mưa phụ thân, lại đem nhi tử đẩy lên phía trước, vì ngươi mình che gió che mưa, hoàn mỹ kỷ danh viết rèn luyện. Thế này sao lại là cái gì rèn luyện? Cái này căn bản là dê thế tội, nơi chút giận. Thật muốn rèn luyện, tốt nhất biện pháp, đó là đem một cái châu phủ hoàn toàn giao cho đối phương, làm cho đối phương đi quản lý, đây mới gọi là rèn luyện. Ngươi cái kia đại hiếu con Chu đệ ác hơn, đem vốn là có lấy dã tâm Hán Vương đẩy lên phía trước, trực tiếp bức bách Chu Cao Xí cùng Chu Cao Húc đây hai huynh đệ tự giết lẫn nhau, đây là muốn lại xuất hiện Lý Thừa Cản cùng Lý Thái huynh đệ tương tàn. Cha nào con ấy, đây Chu Cao Xí cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Hắn thượng vị về sau, không xử lý Chu Cao Húc, mà là đem Chu Cao Húc giao cho hắn nhi tử đi xử lý, chất tử xử lý thúc thúc, kiến văn đế Chu Doãn Văn rất có kinh nghiệm. Sau đó đó là Chu Cao Húc bị nấu giết, toàn bộ Hán Vương phủ bị toàn bộ giết sạch. Nếu như các ngươi những này làm cha có thể gánh vác, các ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm, chủ động đi con nổi, không đem vấn đề ném cho hậu nhân, rất nhiều chuyện cũng là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Còn có cái kia Gia Tĩnh. Gia Tĩnh thời kỳ có thể nói là từ Vĩnh Lạc thời kỳ sau đó tốt nhất thời kỳ, mặc kệ là văn thần, vẫn là võ tướng, cùng quân đội, đều là đủ để so sánh Hồng Vũ thời kỳ cùng Vĩnh Lạc thời kỳ. Nhưng cái kia Gia Tĩnh không nguyện ý nhận càng nhiều trách nhiệm, đem vấn đề đều ném cho hắn nhi tử, nhưng hắn nhi tử liền so với hắn sống lâu 6 năm, đằng sau đó là vóc hoàng đế, một cái vua bù nhìn có thể làm gì? Chờ cái này vua bù nhìn lớn lên, bắt đầu chủ chính, tài giỏi văn thần giả, có thể đánh võ tướng cũng giả, mà quân đội tự nhiên cũng đã sớm tối nát, lại thêm cái kia Vạn Lịch vẫn là cái phế vật, trực tiếp đem bản năng hoàn thành phục hưng Đại Minh, trong nháy mắt kéo vào Thâm Uyên, không, có qua mấy năm, đây Đại Minh liền vong. Gia Tĩnh thời kỳ so sánh Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, có chút xuân thu bất pháp. Bất quá Gia Tĩnh thời kỳ mấy cái võ tướng, Thích Kế Quang, Du Đại Du, Ma Phương, đều là rất mạnh, đủ để đứng hàng nhất lưu danh tướng hàng ngũ. Nghiêm Tung mặc dù là tham quan, nhưng cũng là một cái có năng lực tham quan, từ giai cũng là. Ngoài ra, còn có Trương Cư Chính Cao cùng chờ tuổi trẻ còn có năng lực trung thần. Chỉ cần Gia Tĩnh dám làm, hoàn thành phục hưng, thật không nên quá khó, nhất là đối phương tương đối mà nói xem như so sánh có đầu óc. Gia Tĩnh thời không? Cái gì? Nhi tử ta liền so ta sống lâu 6 năm. Gia Tĩnh ngạc nhiên nhìn về phía màn trời. Hắn vốn cho là hắn nhi tử liền xem như không đảm đương nổi 2-30 năm hoàng đế, vậy cũng có thể làm cái 1-20 năm, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nhi tử thế mà liền thành 6 năm hoàng đế. 6 năm có thể làm gì? Còn có, phía sau đối phương cư nhiên là vóc hoàng đế, vua bù nhìn lại có thể làm gì? Giờ khắc này hắn không khỏi nghĩ đến Bảo Tông. Hừ, là anh Tông. Hắn đây Đại Minh đây là lại ra một cái anh Tông. Lập tức hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngưng trọng nói, Đại Minh không thể toàn bộ đều giao cho hậu nhân, đây hậu nhân thật sự là không đáng tin cậy, giao cho hậu nhân, hoàn toàn đó là đang đánh cược, với lại ta đây là thua cuộc. Màn chơi dạy học thất. Tần Phàm tiếp tục nói, mặc dù thế gian này phần lớn sự tình đều không phải là một lần là xong, càng không cách nào tại thời gian ngắn hoàn thành, cần nhiều đời người cộng đồng cố gắng. Như Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế cùng Hán Vũ Đế, ba đời đế hoàng cố gắng mới hoàn toàn giải quyết Tôn Thất Phiên Vương vấn đề, cùng ổn định toàn bộ Đại Hán, vì Đại Hán sau này 300 năm quốc vận đặt xuống kiên cố cơ sở. Nhưng đây người hậu thế, có đôi khi là thật rất khó đoán trước, nhất là các ngươi những hoàng đế này, hoàn toàn không cách nào đoán trước các ngươi một giây sau sẽ làm ra chuyện gì. Như Lý Thế Dân không thể nào đoán trước hắn hảo nhi tử Lý Trị, thế mà lại đến đỡ hoàng hậu, dịch tả triều đình, mà Lý Trị cũng vô pháp đoán trước hắn tốt hoàng hậu Võ Tắc Thiên sẽ trực tiếp chiếm hắn nhi tử hoàng vị. Ngươi đã nhìn đến màn trời, nghĩ đến biết được ngươi cái kia tốt tôn tử Chu Doãn Văn làm sự tình, còn có cái kia Chu Chiêm Cơ, cùng Chu Chiêm Cơ nhi tử Bảo Tông. Nhất là Bảo Tông, thật sự là ứng một câu như vậy, không sợ nhi tử bại gia, liền sợ nhi tử muốn chứng minh mình. Đây Bảo Tông một cái ngự giá thân trình, trực tiếp kém một chút dẫn đến ngươi Đại Minh diệt vong. Hắn nguyên bản chỗ thế giới, không ít thương nhân sợ tại bọn hắn sau khi chết, bọn hắn nhi tử chứng minh mình, trực tiếp thành lập tin cậy gửi gấm, đem tất cả sản nghiệp giao cho chuyên nghiệp người, mà không phải giao cho nhi tử. Bất quá đây là tương lai, muốn tại đây cổ đại mở rộng quân chủ lập hiến chế độ, rất khó. Bởi vì đây không chỉ có là tương đương với cái thứ nhất làm liều đầu tiên, càng là ở chỗ cần hoàng đế bỏ qua mình quyền lực, đem mình tất cả đều giao cho người khác, bao quát sinh mệnh. Chu Kỳ Trấn, sắc mặt hắn rất là khó coi, cả giận nói, chấm có danh tự. Chu Nguyên Chương trầm mặc, rất nhanh hắn liền từ trong bi thương đi ra ngoài, bởi vì bây giờ không phải bi thương thời điểm, bây giờ hắn phải làm là như thế nào có thể làm cho Đại Minh càng tốt hơn. Hắn nhìn về phía Tần Phàm, nói, ngươi nói những này, là muốn thuyết phục ta từ bỏ hoàng đế quyền hành, để ta cái hoàng đế này trở thành một cái khôi lỗi. Nói đến đây, hắn ánh mắt sắc bén. Từ bỏ hoàng đế quyền hành, để hoàng đế trở thành khôi lỗi. Tần Phàm ngạc nhiên. Chương 158, chế độ diễn biến, chương 158, chế độ diễn biến. Tần Phàm ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, sau đó hắn nói, xem ra ngươi thấy được ta cái kia nhàn rỗi không chuyện gì, tham dự thí luyện trò chơi nhỏ. Đã ngươi thấy được, như vậy có chút vấn đề liền có thể mở ra đến nói, ngươi cho rằng là ta phương pháp càng tốt hơn vẫn là ngươi phương pháp càng tốt hơn. Mặc dù hắn không biết đi qua hắn cải tạo lại mình, tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn tin tưởng khẳng định lại so với nguyên bản vận mệnh muốn tốt, bởi vì hắn dùng đều là tương lai đồ tốt, chỉ cần không có đệ tứ thiên thai can thiệp, cũng đừng nghĩ dung chuyển hắn cải cách. Chu Nguyên Chương lần nữa trầm mặc. Cái nào tốt? Vấn đề này căn bản không cần nghĩ. Bởi vì kết quả đã chứng minh tất cả, đối phương để Đại Minh quốc phúc vô hạn dài, chí ít vượt qua hơn 600 năm, mà hắn lại chỉ là để Đại Minh quốc phúc gia tăng đến hơn 400 năm. Hắn đè xuống trong lòng tạp niệm, nói, ngươi phương pháp càng tốt hơn mặc kệ là đối với Chu gia ta, vẫn là đối với Đại Minh, đối với thiên hạ bách tính, đều là tốt nhất lựa chọn. Nói đến đây, hắn lời nói nhất chuyển, nói, bất quá ngươi phương pháp này không thích hợp ta, kiến quốc trăm năm, đổi năm sáu thế hệ, ngươi phương pháp này mới có thể thuận lợi thi hành, nếu không tất nhiên sẽ bạo phát náo động. Đây cũng không phải hắn không nỡ hoàng đế quyền hành, mà là hiện thực không cho phép. Chỉ có đổi mấy lời người, mới có thể chân chính tạm triệt để ổn định hắn Đại Minh, để Đại Minh bách tính biết được bọn hắn là Đại Minh bách tính, mà chỉ có như thế, mới có thể để thiên hạ ổn định. Nếu không một chút dã tâm người, tất nhiên sẽ thừa dịp hoàng quyền chống rỗng thời điểm, triệt để vô căn cứ hoàng quyền, sau đó tới một cái tự nguyện đường ngôi. Đây không phải hắn buồn lo vô cớ, mà là sự thật. Có nhiều thứ, liền xem như đồ tốt, vậy cũng không thể trực tiếp dùng, tần triều chế định quận huyện chế đó là tốt nhất ví dụ. Nhưng kết cục là cái gì? Tần triều hai thế mà chết. Không tệ. Tần Phàm gật đầu biểu thị tán thành đối phương nói, lập tức hắn lại nói, nhưng có một việc rất khó, cái kia chính là cho dù là ngươi lập xuống cái gọi là hoàng minh tổ hấn, ngươi những cái kia hậu đại cũng sẽ không tuân thủ, tất cả lại đều sẽ trở lại nguyên bản quỹ đạo. Là một cái người hiện đại, tự nhiên là biết được nhân tính đáng sợ, biết được muốn tại cổ đại mở rộng dân chủ, căn bản cũng không hiện thực. Nhưng giống như hắn nói, phía trước hoàng đế nguyện ý, đằng sau hoàng đế cũng không nhất định nguyện ý. Chu Nguyên Chương trầm mặc. Đúng nha. Những cái kia hậu đại, căn bản không có khả năng dựa theo hắn dự đoán đi, cho dù là hắn xuống thánh chỉ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng, nhưng hắn cười khổ nói, ngươi nói đúng, ta cái này cái gọi là lão tổ, nhìn lên đến chỗ này vị rất cao, nhưng căn bản là ước thúc không được hậu nhân. Đừng nói là mấy đời về sau hậu nhân, liền cái kia Chu Doãn Văn ta đều ước thúc không được. Phiên Vương trấn thủ biên cương, đây là ta tốn hao mấy chục năm định ra quốc sách, nhưng ta vừa mới chết mấy tháng, Chu Doãn Văn cái kia xúc sinh liền tức bỏ thuộc địa. Còn có cái kia lão tứ cái kia nghiệt xúc, lại dám tạo phản sau khi thành công càng là triệt để vứt bỏ Phiên Vương trấn thủ chính sách, sau này không chỉ có dẫn đến biên cương mất khống chế, càng là dẫn đến triều đình tài chính đi theo xảy ra vấn đề. Ta những ngày hậu đại đều là một đám bất hiếu hôn trướng đồ chơi. Chu đệ, ta không cần mặt mũi sao? Ngươi như vậy mang ta còn mặt mũi nào? Tin hay không ta đưa ngươi Chu Trọng bắt ném ra thái miếu. Hắn trong lòng rất là nổi nóng. Bất quá chỉ là có chút, càng nhiều tức là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết hắn cha mắng rất đúng, nhưng hắn căn bản không được chọn, ai bảo hắn là tạo phản thượng vị, mà không phải thuận vị kế thừa. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Tần Phàm, nói, ngươi có thể tại ngươi cái kia vốn có trên cơ sở, giúp ta tiến một bước cải thiện ngươi cái kia hoàn toàn mới chế độ sao? Hắn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng có được xoắn xuýt cùng ấy nấy. Tần Phàm không có trả lời, mà là nói ra, căn cứ trước ngươi nói, bây giờ giữa chúng ta nói chuyện, sẽ để cho ngươi Đại Minh các đại thời không người nghe được nhìn đến, mà có mấy lời, chốc lát nói ra, sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả, nói không chừng sẽ tăng nhanh ngươi Đại Minh diệt vong, ngươi khẳng định muốn để ta nói. Quân chủ lập hiến chế độ chốc lát nói ra, những cái kia quan văn khẳng định sẽ cố gắng đi làm, dù sao đây đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng hoàng đế là khẳng định không nguyện ý, phiên vương hơn quý, cũng không nhất định nguyên nhân, như vậy, tất nhiên sẽ đấu đứng lên, mà một khi đấu đứng lên, hậu quả tất nhiên rất đáng sợ. Xác định. Chu Nguyên Chương ánh mắt kiên định, nói, ta bây giờ chính là muốn bức bách bọn hắn làm ra lựa chọn, liền xem như bọn hắn không có làm ra lựa chọn, tương lai bọn hắn hậu đại cũng tất nhiên sẽ đi đến con đường, mà đây mặc kệ là đối với Đại Minh, vẫn là đối với thiên hạ bách tính đến nói, đều là chuyện tốt. Để hắn đi, hắn khó mà hạ quyết tâm, khiến cho hắn hậu đại đi, hắn cảm giác có thể đi. Với lại hắn những cái kia hậu đại, thật sự là để hắn thất vọng cực độ, từng cái ngu như lợn, đem Đại Minh triệt để giao cho bọn hắn, thật quá mức nguy hiểm. Vĩnh Lạc thời không. Vĩnh Lạc đại đế Chu Đệ nghe được Chu Nguyên Chương nói, thần sắc lập tức biến đổi. Hắn nhìn qua Tần Phàm cải tạo Chu Kỳ Ngọc thời không video, biết được quân chủ lập hiến chế độ, mặc dù biết được cái này chế độ rất không tệ, nhưng hắn là hoàng đế, với lại cái này chế độ nếu thật là xuất hiện, thiếu hụt rất lớn, cái kia chính là hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện hoàng đế tự nguyện nhường ngôi. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Bởi vì hắn không cải biến được, với lại đối với tự nguyện nhường ngôi chỗ thiếu hụt này, cái này chế độ hoàn toàn nghiền ép bây giờ tất cả chế độ, hơn nữa còn không cần lo lắng xuất hiện vua bù nhìn. Tổng đến nói, lợi nhiều hơn hại. Màn chơi dạy học thất. Tần Phàm nhìn Chu Nguyên Chương kiên định như vậy, không có thuyết phục cái gì, mà là nói ra, đang giảng cái kia chế độ trước, cần trước đơn giản giảng thuật một cái chế độ hệ thống diễn biến. Sớm nhất chế độ hệ thống, vì bộ lạc chế độ. Tại bộ lạc thời kỳ, các đại bộ lạc thủ lĩnh là thông qua đề cử, sau này theo bộ lạc chiếm đoạt cùng liên minh, trong bộ lạc thế lực bắt đầu rắc rối phức tạp. Thế là liền có nhường ngôi chế độ, lão thủ lĩnh nhường ngôi cho tân thủ lĩnh. Niêu Thuấn Vũ cố sự, cho dù là qua mấy ngàn năm, bây giờ vẫn như cũ lưu truyền rất rộng, những vật này, ta không nói, lãng phí thời gian. Về phần bọn hắn là tự nguyện, vẫn là bị tự nguyện, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì đây không phải hạch tâm, hạch tâm là ai mới là ưu tú nhất. Có người địa phương liền có giang hồ, thử, nói sai, phải nói là có người địa phương liền có lợi ích, cùng người đều là có tư tâm, cho nên tất nhiên sẽ lựa chọn đối với mình có lợi người. Chọn nhiều người, lại thêm lẫn nhau khâm phục, tất nhiên sẽ bạo phát nội đấu. Giống như thường nói tới văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai ưu tú hơn, căn bản không có tiêu chuẩn, nội đấu là tất nhiên. Đại Vũ dựa theo dĩ vãng quy tắc cùng lễ pháp, đem vị trí chuyển cho Bá Ích, nhưng Đại Vũ nhi tử mở khâm phục, thế là mở dẫn người giết Bá Ích, vũ lực cướp đoạt thủ lĩnh, sau đó thành lập hạ triều. Từ nay về sau, từ công thiên hạ thời đại, tiến vào độc chiếm thiên hạ thời đại. Mặc dù đi vào đến nhà thiên hạ, nhưng cũng không hề hoàn toàn đi vào, nội bộ vẫn là có rất nhiều độc lập bộ lạc, tức chư hầu. Chư hầu lẫn nhau tranh đấu, trận này từ chư hầu triển khai nội đấu duy trì liên tục ngàn năm, thẳng đến Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, mới hoàn toàn kết thúc hỗn loạn chư hầu thời đại. Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, tự xưng Thủy hoàng đế thời đại từ đó bắt đầu. Chương 159, Chu Nguyên Chương quyết đoán, chương 159, Chu Nguyên Chương quyết đoán. Đối với chư hầu thời đại, hoàng đế thời đại, nội bộ muốn càng thêm an ổn, bách tính có thể càng an ổn sinh hoạt. Đây là hoàng đế thời đại một trong ưu điểm. Ngoại trừ cái này ưu điểm bên ngoài, còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là tương đối mà nói có thể nhanh chóng còn có hiệu giải quyết một vài vấn đề, nhất là tại một chút trọng đại quyết sách bên trên, nhanh chóng giải quyết vấn đề, có thể hữu hiệu tránh cho sau này rất nhiều vấn đề. Bất quá cái này cần hoàng đế bản thân phải có lấy cực mạnh tài năng, cũng có cực mạnh quyết đoán. Nhưng loại này hoàng đế rất ít, người Đại Minh có 16 cái hoàng đế, người hợp lệ miễn cưỡng chỉ có 3 cái. Thiếu hụt là quyền lực quá mức tập trung ở trên người một người. Hoàng đế nếu là quá mức tự tin, quá mức tự cho là đúng, dưới loại tình huống này, một cái tiểu sai lầm đều sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Xa không nói, liền nói người Đại Minh Bảo Tông, hắn một cái tùy tâm sở dục bắc phạt, trực tiếp còn kém một điểm dẫn đến người Đại Minh vong quốc. Với lại phần lớn hoàng đế đều là 10 phần bình thường, không có năng lực bọn hắn, ngay cả hoàng đế độc tài cái kia một chút xíu ưu điểm đều đem không có, cuối cùng còn lại chỉ còn thiếu hụt. Tần Phàm nói đến đây, dừng lại một chút, nói, đây cũng là Hán Đường chờ Vương Triều diệt vong nguyên nhân một trong, trước một cái hoàng đế phạm một điểm sai, mặc dù không đủ để dẫn đến Vương Triều diệt vong, nhưng phạm sai lầm không phải hắn một cái, cơ hồ mỗi cái hoàng đế đều sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm. Những này sai tích lũy xuống, vậy liền nếu như tuyết lở, lại như hoàng hà vỡ đê, đến lúc này căn bản không kịp bổ cứu. Một ngày ba tỉnh thân ta, nói nhẹ nhõm, nhưng không ai có thể làm đến. Cho nên vì giảm ít ngu ngốc vô năng hoàng đế đối với Vương Triều phá hư, nhất định phải suy yếu hoàng đế quyền lực. Nội các xuất hiện, ở một mức độ nào đó hữu hiệu giải quyết vấn đề này. Nội các quan viên đều là kinh nghiệm phong phú, xử lý vấn đề lão luyện, có thể nhanh chóng cho ra tốt nhất phương án giải quyết, hóa giải một vài vấn đề. Bất quá nội các quyền lực quá nhỏ, một số thời khắc cần cân nhắc quá nhiều, lại thêm hoàng đế hạn chế, dẫn đến nội các không dám buông tay buông chân, càng hữu hiệu đi giải quyết vấn đề. Đương nhiên không hạn chế vậy cũng rất khó hữu hiệu giải quyết, dù sao nội các những quan viên kia cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Bọn hắn trong miệng hô hào vì nước vì dân, tâm lý đều là lợi ích cùng tính kế. Cho nên nội các nhất định phải tiến hành hạn chế, nếu không để bọn hắn làm loạn, chỉ có thể diệt càng nhanh. Dùng hoàng đế hạn chế. Liên quan tới hoàng đế phế vật, vừa rồi đã nói, với lại hoàng đế không chỉ có phế vật, càng là tham luyến quyền lực, để bọn hắn đi hạn chế, rất nhanh bọn hắn liền sẽ vô căn cứ nội các, sau đó một lần nữa trở về độc tài bên trên. Hoàng đế này đã không được, vậy cũng chỉ có thể thiết lập khác tồn tại. Quốc hội. Nói đến đây, Tần Phàm đưa tay đặt tại hệ thống trên màn hình, sau đó tại phía sau hắn màn sáng bên trên, hiện ra hoàng đế, quốc hội, nội các, bách quan. Đại Minh các đại thời không người, nhìn đến cái này kết cấu giàn khung, lập tức có chút bối rối. Bất quá có ít người, liếc mắt liền thấy rõ. Liên tưởng trước đó Tần Phàm cùng Chu Nguyên Chương lời nói, bọn hắn thần sắc không khỏi hoảng sợ. Tần Phàm tiếp tục nói, quân chủ lập hiến chế, phế bỏ hoàng đế độc tài quyền, đem hoàng đế quyền lực chia ra làm ba, hoàng đế chỉ lưu lại danh dự quyền, cùng một bộ phận quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Sau đó đem hoàng đế lập pháp quyền, đối với quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, giao cho quốc hội, mặt khác đem hoàng đế quyền quản lý giao cho nội các. Quốc hội thiết lập 36 cái danh ngạch. Đương nhiên đây 36 cái danh ngạch là ta định, ngươi có thể canh đầu nhiều, cũng hoặc là giảm ít cái này danh ngạch. Vì cam đoan ngươi chu ra quyền lực, 36 cái danh ngạch bên trong, ngươi chu ra tôn thất có thể chiếm 1/3, tức 12 cái danh ngạch. Vẹn vẹn chỉ an bài tôn thất nhập chủ quốc hội, rất khó duy trì ngươi Đại Minh truyền thừa, cho nên cần an bài hơn quý gia nhập trong đó. Nguyên nhân ta trước đó nói, có thể dùng một câu khái quát, cái kia chính là nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia. Từ lợi ích góc độ đến nói, tôn thất, hơn quý cùng vương triều khóa lại sâu nhất, cho nên bọn hắn nhất định phải chiếm cứ phần lớn danh ngạch, chỉ có như thế mới có thể duy trì vương triều truyền thừa. Hơn quý thiết lập 10 cái danh ngạch, còn thừa lại 14 danh ngạch. Trong đó 9 cái danh ngạch cho về hưu nội các thần. Bọn hắn có thể vào các, đại biểu bọn hắn năng lực đều rất mạnh, mà cường đại năng lực có thể làm cho bọn hắn cho tương đối mà nói chính xác nhất quyết sách. 2 cái danh ngạch cho nông dân đại biểu. Bởi vì dân dĩ thực vi thiên, bọn hắn tại quốc hội, tương đối mà nói có thể càng tốt hơn vì bách tính nhu cầu một chút phúc lợi. 2 cái danh ngạch cho công tượng đại biểu. Bởi vì công nghiệp là tương lai khoa kỹ phát triển hòn đá tảng, cho nên bọn hắn nhất định phải chiếm cứ nhất định danh ngạch. Cái cuối cùng danh ngạch cho thương nhân. Mặc dù thương nhân lợi lớn, đối với cái khác quần thể bọn hắn 10 phần không đáng tin cậy, nhưng thương nghiệp cũng liên quan đến lấy dân sinh, liên quan đến lấy tương lai phát triển, cho nên quốc hội bên trong cần phải có thương nhân âm thanh. Quốc hội thành viên chọn lựa, chính ngươi chế định chọn lựa điều lệ, chủ yếu hạch tâm là khảo hạch, dù sao nếu là không có năng lực ra hỏa tiến vào quốc hội, cái kia chính là tai nạn. Chọn lựa tốt sau đó, cần từ hoàng đế tự mình bổ nhiệm, chỉ có thu hoạch được hoàng đế bổ nhiệm mới có thể tiến nhập quốc hội. Ngoài ra, quốc hội người từ hoàng đế tiến hành giám sát, thẩm phán, người phạm pháp, không hợp cách giả, hoàng đế là có quyền tước đoạt thân phận đối phương. Chỉ hạn quốc hội người, nội các bổ nhiệm và miễn nhiệm, từ quốc hội quyết định, mà không phải hoàng đế, nếu không quốc hội dễ như trở bàn tay liền sẽ bị hoàng đế cho vô căn cứ. Mặt khác, trừ phi là có đặc thù tình huống, như cần tiến hành lập pháp cải cách, cũng hoặc là cần đối ngoại phát động đại quy mô chiến tranh, nếu không quốc hội đồng dạng 5 năm cử hành một lần. Quốc hội cử hành mục đích có hai cái, một mặt là khảo hạch nội các, khảo hạch 5 năm trước, tại nội các quản lý bên dưới phải chăng để đại minh mạnh hơn, cùng trong 5 năm này các làm nào có lợi cho đại minh sự tình, khảo hạch bọn hắn có phải là hay không một cái hợp cách nội các, một phương diện khác tức là lựa chọn tân nội các. Ngoài ra, quốc hội ngoại trừ nắm giữ đối nội các lựa chọn cùng quyền bãi miễn bên ngoài, còn cần thiết lập mấy cái lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Như Liêm Chính Ty. Liêm Chính Ty, một phương diện phụ trách giám sát khảo hạch quan viên địa phương, một phương diện khác có thể càng tốt hơn nắm giữ giải quan viên, nếu không ngay cả quan viên đều không hiểu rõ, lựa chọn như thế nào, cùng bãi miễn nội các quan viên. Đúng. Muốn vương triều ổn định, nhất định phải tướng quân, chính, tài, pháp tách ra. Nội các chủ yếu phụ trách chính trị. Ngũ quân đô đốc phủ quan viên giao cho quốc hội bổ nhiệm. Đem thuế vụ, từ hộ bộ tháo rời ra, thành lập thuế vụ ti, chuyên môn phụ trách thu thuế. Mặt khác, tiền đi rất trọng yếu, cần giao cho quốc hội. Ngoài ra, tiền chế tác càng thêm trọng yếu, đồng dạng cần giao cho quốc hội. Pháp, tức tư pháp, tất cả vụ án xét duyệt đều phải giao cho chuyên môn tư pháp bộ môn tiến hành thẩm tra xử lý, bảo trì tư pháp độc lập, có thể hữu hiệu giảm ít oan giả sai án. Tư pháp bộ quan lớn nhất viên, đồng dạng cần quốc hội bổ nhiệm. Quốc hội chỉ cần nắm giữ những này hạch tâm quan viên bổ nhiệm, liền có thể hữu hiệu để quốc hội áp đảo bách quan bên trên. Nói đến đây, Tần Phàm đưa tay đặt tại hệ thống trên màn hình, tại quốc hội bên dưới xuất hiện một cái bộ môn, những ngành này lẫn nhau giao nhau, lẫn nhau liên hệ, cuối cùng tạo dựng một cái lưới lớn, vững vàng khóa lại toàn bộ triều đình. Chương 160, tăng giá trị tài sản thuế, chương 160, tăng giá trị tài sản thuế. Tần Phàm nhìn về phía Chu Nguyên Chương, tiếp tục nói, những này là quân chủ lập hiến chế cơ sở, ngươi có thể làm tham khảo, căn cứ tình huống thực tế tiến hành sửa đổi. Nói đến đây, hắn lời nói đột nhiên lập tức nhất chuyển nói, kế tiếp là ta sửa đổi. Thiết lập trực thuộc phủ tại một chút trọng yếu địa phương, để mà tăng cường quản lý. Thiết lập ở đâu, không cần ta dạy cho ngươi, đây trực thuộc phủ thiết lập, đại khái bên trên chia làm 3 loại. Đệ nhất loại, hoàng đế lệ thuộc trực tiếp trực thuộc phủ. Như kỳ danh, cái này trực thuộc phủ từ hoàng đế trực tiếp quản hạt, không thông qua nội các cùng quốc hội. Ta đề nghị là thiết lập 3 cái trực thuộc phủ, theo thứ tự là Ứng Thiên phủ, Thuận Thiên phủ, cùng Trung Khánh phủ, cũng hoặc là Thành Đô phủ. Tại Tây Nam thiết lập một cái hoàng đế trực thuộc phủ, có thể càng tốt hơn tăng cường nơi đó quản lý. Loại thứ hai, phiên vương Vân Quý trấn thủ trực thuộc phủ. Đem một chút trọng yếu địa phương giao cho phiên vương, Vân Quý thời đại trấn thủ. Vì cam đoan phiên vương, Vân Quý không tạo phản, chỉ cấp phiên vương, Vân Quý quyền hành chính, cũng hoặc là quân sự quyền, quyền tư pháp cùng tài vụ quyền, hai cái này quyền lực, nhất định phải nắm giữ trong tay triều đình. Thứ ba loại, phổ thông trực thuộc phủ. Phổ thông trực thuộc phủ không cần đối nội các phụ trách, mà là trực tiếp đối với quốc hội phụ trách. Ngoài ra, trực thuộc phủ quan viên không phải từ nội các cùng lại bộ bổ nhiệm, mà là quốc hội bổ nhiệm. Những này là hành chính phân chia. Kế tiếp là quân sự phân chia. Quân đội phân chia 3 loại. Loại thứ nhất là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp quân hộ vệ đoàn, chủ yếu chức trách là bảo vệ hoàng đế an toàn, quân đội tướng lĩnh bổ nhiệm, từ hoàng đế mình phụ trách, không cần đi qua quốc hội. Loại thứ hai là quân đội chính quy, chủ yếu chức trách là bảo vệ đại minh, quân đội lấy chế độ mộ lính độ làm chủ, từ từng cái vệ sở lựa chọn ra tối cường binh sĩ, trấn thủ tại biên phòng, một chút nội địa một chút khu quân sự, cao nhất tướng lĩnh từ quốc hội bổ nhiệm. Loại thứ ba vì vệ sở quân, chủ yếu chức trách là giữ gìn địa phương ổn định, tiếp tục dựa theo ngươi định ra vệ sở chế độ liền có thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chu Nguyên Chương, nói, đại khái tình huống liền những này cũng chỉ là lý luận quy hoạch, cụ thể thực tiễn, có thể căn cứ tình huống tiến hành sửa đổi. Hắn nói tới những này, đều là hắn căn cứ hắn tương lai nhận biết, tiến hành lần thứ hai sáng tác, cụ thể có được hay không, hắn không biết, bất quá hẳn có thể được, bởi vì hắn là sao chép tương lai. Có thể đi, không có nghĩa là nhất định liền có thể chấp hành. Bởi vì chấp hành là người. Bây giờ hắn có thể làm chỉ có một cái kia chính là dẫn đạo đối phương đi đến tương đối mà nói so sánh chính xác con đường. Vì sao nói là tương đối? Bởi vì cái này chính sách cũng không phải là tốt nhất chính sách, với lại vẫn như cũng là nghiền ép bách tính con đường. Bất quá đây cũng là không có cách, dù sao nếu là hắn truyền dạy Chu Nguyên Chương cái gì gọi là cách mạng, Chu Nguyên Chương sẽ đem hắn khi ngớ ngẩn. Chu Nguyên Chương nghe vậy trầm tư một cái, lập tức hắn nói, đằng sau thời không hoàng đế, các ngươi cho ta nghe, ta lấy đại minh thái tổ thân phận mệnh lệnh các ngươi, dựa theo cái này sách lược tiến hành cải cách, ta không yêu cầu các ngươi giống như lúc đổi, nhưng các ngươi nhất định phải làm ra cải cách, tốt nhất là tại ba đời bên trong, hoàn thành toàn diện cải cách. Nói xong, hắn lời nói đột nhiên nhất chuyển, nói ra, tại cải cách trước đó, các ngươi trước tiên đem những cái kia trốn thuế lậu thuế sĩ tộc thương nhân cho ta đổ một lần, ta đại minh mặc dù lớn, nhưng không có dư thừa thổ địa đi dung nạp những cái kia rắc rưởi để bọn hắn tiếp tục sống sót, thật xin lỗi những cái kia giữ khuôn phép giao nạp thu thuế bách tính. Lời này vừa ra, đại minh các đại thời không nổ tung, không ít người ánh mắt cùng nhiệt cùng sợ hãi. Cùng nhiệt là bởi vì bọn hắn thấy được quang minh tương lai, thấy được bọn hắn có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn khát vọng cùng lý tưởng, thấy được bọn hắn sẽ tại trên sử sách lưu lại dày đặc một bút. Sợ hãi tức là bởi vì nhà bọn họ trốn thuế lậu thuế, nếu như hoàng đế thông minh một điểm, lấy giết bọn hắn với tư cách mở ra cải cách điều kiện tiên quyết, những cái kia sĩ tộc, những cái kia vân quý, những cái kia phiên vương tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng điều kiện này, chốc lát đến lúc kia, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, không tiếp tục cáo giới hắn những cái kia hậu nhân, bởi vì hắn có thể nói chỉ có những này, về phần hậu thế sẽ như thế nào, vậy phải xem hậu thế sẽ như thế nào lựa chọn. Chỉ cần đây hậu thế, không quá ngu xuẩn, cũng là có thể tùy tiện hoàn thành cải cách, mà chỉ cần hoàn thành cải cách, như vậy bọn hắn Chu gia sẽ cùng toàn bộ Đại Minh khóa lại cùng một chỗ, đến lúc đó chắc chắn thiên thu vạn đại. hắn nhìn về phía Tần Phàm, nói: "Ngươi giúp ta chế định cái 60 năm kế hoạch, 60 năm một cái một giáp, 60 năm về sau, ta đến cái thời không kia Đại Minh nghĩ đến có thể triệt để ổn định, mà chỉ cần Đại Minh ổn định, liền có thể thực hành ngươi người quân chủ này lập hiến chế độ." Thật muốn thi hành, hắn có chọn sao? Cái kia Lý Tự Thành xuất hiện, tất sẽ để hắn Đại Minh hậu thế mấy cái thời không xuất hiện náo động, muốn ổn định, nhất định phải cải cách, cho những cái kia vân quý sĩ tộc chỗ tốt, để bọn hắn kiên định không thay đổi ủng hộ hắn Đại Minh. Ngoài ra, người quân chủ này lập hiến chế độ đúng là rất không tệ chế độ, đối với cái kia khó mà khống chế quyền lực, cũng nhất định bị vô căn cứ hoàng đế, hắn càng để ý Đại Minh truyền thừa. Cho nên hắn mới có thể nói hắn không được chọn. Tần Phàm cũng không thèm để ý Chu Nguyên Chương phải chăng có chọn, hắn chỉ để ý Đại Minh quốc phúc sẽ kéo dài bao lâu, bởi vì cái này liên quan đến lấy hắn cuối cùng thù lao. Nếu quả thật có thể hoàn thành quân chủ lập hiến chế độ cải cách, như vậy hắn thù lao đó là vô cùng lớn. Ngẫm lại liền để hắn hưng phấn cùng chờ mong. Hắn đè xuống trong lòng hưng phấn cùng chờ mong, đầu tiên là trầm tư một cái, sau đó hắn nói ra: "Ngươi chỗ thời không, Đại Minh quân đội thập phần cường đại, liên quan tới quân đội phương diện, tạm thời không cần quá nhiều cải cách. Muốn đánh trận, rất cần tiền. Uy quốc, bây giờ đánh xuống sao?" "Tạm thời còn không có, từ ngươi ngày này màn xuất hiện, cho tới bây giờ chỉ là trôi qua hơn phân nửa năm, muốn triệt để đánh xuống Uy quốc, chí ít còn cần hơn một năm thời gian." Chu Nguyên Chương nói. "Ngươi nói hơn một năm, vậy ta cho ngươi định vị 3 năm triệt để dẹp yên." Tần Phàm nói ra. Lập tức hắn tiếp tục nói: "Tại trong 3 năm này, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, cần cải cách thương thuế, các ngươi cổ đại thương thuế quá thấp, cần tăng lớn. Liên quan tới cải cách, ta chỗ này có 2 cái đề nghị, một là căn cứ thương phẩm loại hình, định nghĩa khác biệt thu thuế, hai là áp dụng cơ sở thu thuế thêm tăng giá trị tài sản thu thuế." "Tăng giá trị tài sản thu thuế?" Chu Nguyên Chương nghi hoặc. Tần Phàm nói ra, đơn giản đến nói, đó là căn cứ lợi nhuận thu lấy thu thuế, như trong tay của ta cái này gợi điện, vào giá 1 lượng bạc, giá bán 5 lượng bạc, lợi nhuận 4 lượng bạc. Đây 4 lượng bạc muốn giao nạp tăng giá trị tài sản thuế, tăng giá trị tài sản thuế nếu là định 50% như vậy thì cần giao nạp 2 lượng bạc tăng giá trị tài sản thuế. Tăng giá trị tài sản thuế có phải hay không làm như vậy đến, hắn không biết, bất quá hắn đó là làm như vậy, bởi vì làm như vậy, đơn giản nhất trực tiếp, tạm hết sức rõ. Đây tăng giá trị tài sản thuế là cái thứ tốt. Chu Nguyên Chương đôi mắt sáng lên. Kiếm lời càng nhiều, giao nạp thu thuế càng nhiều, như vậy liền có thể bức bách những thương nhân kia không dám kiếm lời quá ác, dù sao kiếm lời quá ác, giao nạp thu thuế thì càng nhiều. Đại Minh các đại thời không thương nhân giờ phút này từng cái sắc mặt hết sức khó coi, đây tăng giá trị tài sản thuế là muốn triệt để tuyệt bọn hắn căn, đây Đại Minh bọn hắn không tiếp tục chờ được nữa. Chương 161, thương nhân tuyệt vọng. Chương 161, thương nhân tuyệt vọng. Tần Phàm nhìn Chu Nguyên Chương thần sắc hết sức kích động, vội vàng nói: "Không phải cái gì sản nghiệp đều có tăng giá trị tài sản thuế, với lại khác biệt sản nghiệp tăng giá trị tài sản thuế cũng không giống nhau, lương thực chờ cơ sở dân sinh sản nghiệp tốt nhất đừng thiết trí tăng giá trị tài sản thuế, đồ cổ tranh chữ loại vật này có thể thiết trí, sau này một chút xa xỉ phẩm càng là cần thiết lập tăng giá trị tài sản thuế. Ngoài ra đây thuế không phải đã hình thành thì không thay đổi, cần căn cứ quy mô, như năm lợi nhuận không cao hơn 10 vạn, thu lấy 2 thành tăng giá trị tài sản thuế, nếu là vượt qua 10 vạn, 10 vạn bên trong lợi nhuận, dựa theo 2 thành tăng giá trị tài sản thu thuế lấy, vượt qua 10 vạn bộ phận lợi nhuận, dựa theo 3 thành thu lấy, tại 10 vạn phía trên, tại thiết lập một cái 30 vạn cánh cửa, vượt qua 30 vạn bộ phận lợi nhuận, thu lấy 4 thành, này suy ra, cứ như vậy sẽ tương đối công bằng không ít. Thương nhân, chúng ta không thấy được công bằng, chúng ta chỉ có thấy được bắt chẹt bóc lột. Dạng này, đúng là công bằng không ít. Chu Nguyên Chương gật đầu biểu thị tán đồng, nhiều giao. Thiếu giao thiếu, công bình nhất. Lập tức hắn nói ra, những thương nhân kia từng cái thế nhưng là 10 phần xảo trá âm hiểm, bọn hắn có thể không biết đàng hoàng thông báo cho bọn hắn lợi nhuận, với lại bọn hắn tại làm giả chương mục, thế nhưng là rất sở trường. Dưới có đối sách, bên trên tự nhiên phải có chính sách. Tần Phàm nói ra, muốn giải quyết vấn đề này, không phải rất khó, có thể từ 2 phương diện giải quyết, một mặt là chế định luật pháp, làm giả sổ sách, nghiêm trị. Lão bản, đó là cửa hàng trưởng quỹ, tiền phạt, cùng lao ngục. Tài vụ, đó là kế toán, bọn hắn xử phạt càng nặng, nhẹ thì 10 năm lao ngục, nặng thì trảm lập quyết. Đây, có phải hay không có chút quá nặng đi? Trốn thuế lậu thuế là những thương nhân kia, làm sao đối với đây kế toán xử trí muốn so đối với thương nhân xử trí còn muốn ngoan lệ? Chu Nguyên Chương nghi hoặc hỏi. Hắn mặc dù hung tàn, còn rất thi sát, nhưng hắn chỉ giết người đáng chết, không biết tác động đến vô tội. Tần Phàm cười nói, ngươi đừng nội, ta lời còn chưa nói hết, nếu như đây tài vụ có thể nâng chứng lao bản trốn thuế lậu thuế, có thể từ nhẹ xử phạt, thậm chí là vô tội phong thích. Ngươi, đây, rất gian. Chu Nguyên Chương nói. Dựa theo đối phương thuyết pháp chế định luật pháp, đến lúc đó những cái kia kế toán khẳng định sẽ vì mạng sống mà ra bán bọn hắn lao bản. Đại Minh các đại thời không thương nhân đang tại đối màn trời miệng phun hương thơm, đây không phải gian, đây là âm hiểm, đây là triệt để sẽ rách bọn hắn cùng kế toán quan hệ, đây chính sách chốc lát thi hành không cần nghĩ liền biết, kế toán khẳng định lại bán đứng bọn hắn. Tần Phàm không có bởi vì đạt được gian mà không vui, ngược lại là vừa cười vừa nói, muốn đối phó những cái kia gian thường, liền muốn so với bọn hắn còn muốn gian, so với bọn hắn còn muốn âm hiểm, nếu không căn bản là không có cách đối phó bọn hắn. Nói xong, hắn duỗi ra 2 ngón tay, sau đó hắn tiếp tục nói, đây là đệ nhất phương diện, thứ 2 phương diện là hóa đơn, thương phẩm giao dịch cần cho hóa đơn. Hóa đơn? Chu Nguyên Chương nghi hoặc. Hóa đơn là giao dịch một loại bằng chứng. Tần Phàm giải thích nói. Lập tức hắn đưa tay đặt tại hệ thống trên màn hình, sau đó phía sau hắn màn sáng bên trên xuất hiện hóa đơn đơn. Hắn tiếp tục nói, hóa đơn một thức 2 phần, một phần giao cho người mua, một phần tồn tại với tư cách chứng mục bằng chứng. Hóa đơn là triều đình tán thành duy nhất chứng cứ. Cứ như vậy, một chút thương phẩm, nhất là quý trọng thương phẩm giao dịch, những thương nhân kia liền không dám làm bộ, liền xem như bọn hắn muốn làm bộ, những cái kia mua đồ người cũng không nguyện ý. Bởi vì triều đình chỉ nhận hóa đơn, không nhận chính bọn hắn bí mật chế định cái gọi là chứng cứ. Bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, mà thương nhân tâm càng là đen, cho nên rất nhiều người vì bọn hắn tự thân lợi ích là sẽ không ở phía trên này làm bộ, mà kể từ đó liền có thể ở một mức độ rất lớn bảo đảm sổ sách tính chân thực, mà chỉ cần sổ sách chân thật, như vậy những thương nhân kia sẽ rất khó trốn thuế. Thứ này tốt, có thứ này, ta nhìn những thương nhân kia còn như thế nào trốn thuế lậu thuế. Chu Nguyên Chương thần sắc mừng rỡ. Đại Minh các đại thời không thương nhân, giờ phút này từng cái thần sắc tuyệt vọng, đây là muốn triệt để đoạn bọn hắn đường, bọn hắn thấy được cái kia hắc ám tương lai. Tần Phàm tiếp tục nói, thương thuế cải cách sau đó, có tiền, tự nhiên là huấn luyện quân đội, sau đó khai cương quét thổ, bởi vì ta trước đó ngôn luận, nghĩ đến ngươi cái kia Hồng Vũ thời không đã quần quần sóng ngầm đi. Chu Nguyên Chương nghe vậy sắc mặt không khỏi rất đen. Mặc dù hắn tạm thời thuyết phục hắn những cái kia hảo huynh đệ, nhưng vết rách đã xuất hiện, há lại như vậy tốt khép lại, cho nên hắn đối với Tần Phàm có thể nói là rất oán hận. Tần Phàm không có để ý Chu Nguyên Chương mặt đen, mà là tiếp tục nói ra, vấn đề này không lớn, dù sao đó là nguyên bản tương lai, mà không phải hiện tại. Muốn giải quyết bọn hắn vấn đề, rất đơn giản, chỉ cần lưu vong. Hừ, nói sai, phải nói là ngoại phóng. Ngươi học Chu Thiên Tử sắc phong thiên hạ, đem bọn hắn hướng mặt ngoài thả là được, thiên hạ này cũng không phải chỉ có đây Cửu Châu đại địa, bên ngoài địa vực bao la, trước hết để cho bọn hắn mang theo quân đội đi giúp ngươi Đại Minh chinh chiến. Sau đó để bọn hắn đi chinh chiến cái nào đó quốc gia, đánh xuống sau đó, liền để bọn hắn vinh thế chấn thủ nơi đó. Đơn giản đến nói đó là quốc gia kia là bọn hắn, cho phép bọn hắn tại cái kia kiến quốc. Về phần cho phép mấy cái, cho phép cái nào mấy cái, chính ngươi quyết định. Kiến quốc là dùng để trấn an những cái kia công tước. Kế tiếp là hầu tước. Hầu tước không thể kiến quốc, có thể cho bọn hắn thành lập khu tự trị. Cùng loại với những cái kia thổ ti. Bọn hắn lãnh địa trên danh nghĩa là Đại Minh lãnh thổ, mà bọn hắn trên danh nghĩa vẫn như cũng là Đại Minh thần, mà bên trong, tức là chính bọn hắn xử lý. Hàng năm chỉ cần cố định cho Ngươi Minh Triều phía trên một chút dâng là được, mà Ngươi Minh Triều tức là cần bảo vệ bọn hắn an toàn. Lời này vừa ra, Đại Minh Hồng Vũ thời không rất nhiều hân quý nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng kiến công lập nghiệp, khát vọng bọn hắn có thể đứng tại vị trí kia. Chu Nguyên Chương nghe vậy, đầu tiên là trầm tư một cái, sau đó hắn nói, có thể, đến lúc đó để Phiên Vương cùng bọn hắn lẫn nhau giao nhau, cứ như vậy bọn hắn liền có thể lẫn nhau liên lụy, mà đây đối với Đại Minh mà nói, tốt nhất. Hắn nhưng là biết được bây giờ hắn những huynh đệ kia đều tại nhìn đến hắn, cho nên hắn nhất định phải đáp ứng, bây giờ hắn lời này chính là cho những người kia nói. Khai quốc hân quý, thế hệ đầu tiên Phiên Vương. Tần Phàm đưa tay đặt tại hệ thống trên màn hình, sau đó màn sáng nổi lên hiện ra thế giới bản đồ, chỉ vào bản đồ, nói, đường triều An Tây Đô hộ phủ, muốn thu trở về. Hắn trước đem An Tây Đô hộ phủ vẽ lên tiền đến, sau đó hắn lại một đầu gạch ngang, hoạch định cơ bắc, nói, những này, tất cả đều là người Đại Minh bản thổ thế lực, cái này thảo nguyên phương bắc, hàng năm mùa hè thời điểm, có thể tổ chức kỵ binh tiến về săn bắn, một phương diện có thể thông qua loại phương pháp này tiến hành luyện quân, phòng ngừa quân đội quá mức tối nát, một phương diện khác tức là giữ gìn thống trị. Đừng ghét bỏ những này thổ địa cằn cỗi, có nhiều chỗ bây giờ nhìn lên đến cằn cỗi, nhưng đây chẳng qua là nhìn lên đến. Trong tương lai Hồng Hạc có ba đại kho lúa, cái thứ nhất kho lúa là Trung Nguyên, cái thứ hai kho lúa là Liêu Đông, mà thứ ba đại kho lúa tức là đây Tây Vực. Cái gì? Tây Vực cái kia tràn đầy cắt vàng địa phương thế mà có thể là kho lúa? Chu Nguyên Chương kiếp sợ. Chương 162, tùy tiện hoạch định một chút. Chương 162, tùy tiện hoạch định một chút. Khoa kỹ cải biến sinh hoạt, mà công nghiệp sẽ cải biến nông nghiệp. Tần Phàm nói ra, Tây Vực hoang vu là bởi vì nơi đó hoàn cảnh hết sức đặc thù, bất quá hoàn cảnh này không phải là bởi vì thiếu nước. Tây Vực có nhiều chỗ cũng không thiếu nước, thiếu là đem nước chứa đựng thủ đoạn, chỉ cần giải quyết nước vấn đề, cái kia chính là ruộng tốt, mà đối với vấn đề này, thông qua công nghiệp thủ đoạn, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Mặt khác, có nhiều chỗ, đúng là rất hoang vu căn bản loại không được mà, có ai cũng không được, nhưng nó giá trị cũng không nhất định liền thấp, có đôi khi nó giá trị viễn siêu những cái kia ruộng tốt. Như đây Trung Đông, đây đều là không thể nhìn thấy phần cuối sa mạc, nhưng nơi này phần lớn sa mạc, một mẫu sa mạc có thể so với 10 vạn mẫu ruộng tốt. Cái gì? Chu Nguyên Chương khiếp sợ hoảng sợ. Lập tức hắn nói, phía dưới này chẳng lẽ có vàng? Không sai. Tần Phàm gật đầu, nói, bất quá phía dưới này đồ vật cũng không phải là hoàng kim, mà là được xưng là chất lỏng hoàng kim dầu mỏ. Dầu mỏ? Chu Nguyên Chương nghi hoặc. Tần Phàm nói, đó là dầu đen, hỏa liệt dầu, từ dưới đất móc ra những cái kia màu đen đồ chơi. Cái kia không có giá trị gì đồ chơi rất đáng tiền. Chu Nguyên Chương kiếp sợ. Dầu đen mặc dù xem như hiếm thấy chi vật, cần từ Tây Bắc vận chuyển tới, nhưng thứ này cũng không chân quý, bởi vì thứ này chỉ là đang chiến tranh thời điểm dùng đến, dùng để chế hỏa cầu, còn lại thời điểm, căn bản không cần đến, với lại liền xem như đánh trận, rất nhiều người cũng không nguyện ý dùng. Bởi vì hương vị quá lớn, rất nhiều tướng sĩ càng ưa thích dùng phổ thông dầu trơn. Không chỉ có là hắn khiếp sợ, Đại Minh các đại thời không người, toàn bộ đều khiếp sợ, bởi vì thứ này giá cả rất thấp, thấp đến để dưới đất đều không người đi nhặt. Rất đáng tiền, nếu không cũng sẽ không có chất lỏng hoàng kim thanh danh tốt đẹp, bởi vì thứ này là công nghiệp huyết dịch, muốn phát triển công nghiệp, liền không thể rời bỏ nó. Tần Phàm nói ra. Lập tức hắn đưa tay đặt tại hệ thống trên màn hình, tại phía sau hắn màn sáng nổi lên hiện ra ô tô, tàu thủy, máy bay chở phương tiện giao thông thân ảnh, sau đó hắn nói, những này cơ giới có thể tại trên đường chạy, biển trung hàng đi, không trung phi hành. Toàn bộ đều đến bởi vì có đây dầu mỏ cho chúng nó cung cấp động lực. Chu Nguyên Chương nuốt nước miếng một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn trong ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy tham lam, muốn có được đây màu đen chất lỏng hoàng kim. Tần Phàm nhìn Chu Nguyên Chương tham lam bộ dáng, nói, thứ này chỉ có tại công nghiệp thời đại mới có thể thể hiện ra bọn chúng giá trị, bây giờ đạt được cũng chỉ là vô dụng phế vật, với lại giới hạn trong ngươi chỗ thời đại vật tư, công nghiệp, ngươi căn bản quản không đến, cho nên phiến khu vực này vẫn là thiếu suy nghĩ nhiều. Ta minh bạch. Chu Nguyên Chương nói, ăn được đồ vật mới là mình đồ vật, ăn không vô cũng không cần miễn cưỡng ăn, nếu không sẽ đem mình cho ăn bệ bụng. Không nói chuyện là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng hay là tại mưu đồ để hắn nhi tử đi chiếm lĩnh nơi đó, liền xem như mấy trăm năm về sau, đối phương hậu đại cùng đại mình quan hệ rất là lạ lẫm, đó cũng là hắn nhi tử. Nói đến công nghiệp, cần nói một cái công nghiệp trái tim máy hơi nước, đây máy hơi nước tại các ngươi Minh triều liền có, nguyên lý đó là thông qua nấu nước, sinh ra hơi nước, mượn nhờ hơi nước thôi động cơ giới. Tần Phàm đưa tay đặt tại hệ thống trên màn hình, sau đó phía sau hắn màn sáng bên trên xuất hiện máy hơi nước mô hình, lập thể hiện ra máy hơi nước nguyên lý, sau đó hắn nói ra, đây chính là máy hơi nước cơ bản nguyên lý, đến lúc đó chỉ cần dựa theo đây nguyên lý, để những cái kia công tượng đi nghiên cứu, rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra có giá trị máy hơi nước. Dù sao những vật này nhìn như rất cao cấp, trên thực tế cũng liền như thế, tùy tiện thử lỗi mấy trăm lần, bên trên nghìn lần, liền có thể đem hoàn thiện. Đương nhiên quá trình này khẳng định cần rất nhiều tiền, bất quá đây không phải vấn đề gì. Chờ ta giải quyết thương thuế vấn đề, cùng bắt lấy cái kia uy quốc, tiền cũng không phải vấn đề. Chu Nguyên Chương nói, hắn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong tương lai Đại Minh. Không nói những này, trở về vừa rồi vấn đề. Tần Phàm nói ra, Đại Minh bên ngoài áp dụng phụ thuộc quan hệ, tiến hành ước thúc, mà Đại Minh nội bộ ta không thể dùng loại này, cần áp dụng cưỡng chế quản khống. Tây vực, Tây Tạng, Liêu Đông cùng Mông Cổ nhất định phải thiết lập hoàn thiện cấp tỉnh chế độ. Tây vực phân chia 3 cái bớt, Tây Tạng không cần chia tách, Liêu Đông chí ít chia tách 3 cái, Mông Cổ cũng chia tách vì 3 cái bớt, về phần làm sao chia tách, chính ngươi nhìn đến làm. Cấp tỉnh chế độ là cơ sở giàn khung. Tại cái này giàn khung dưới, có thể nhằm vào đặc thù tình huống, tiến hành đặc thù đối đãi, như thiết lập một chút khu tự trị để bọn hắn tiến hành tự chủ, thiết lập một chút trực thuộc khu để phiên vương, huân quý thời đại trấn thủ, phụ trách quản khống cùng giám sát, địa phương còn lại, tức là áp dụng cải thổ quy lưu quan chế độ. Tự chủ không có khả năng hoàn toàn tự chủ, nhiều lắm là cho trong chính trị quyền thế tập cùng nhất định tài vụ quyền, mà quân sự tư pháp tắc nhất định phải một mực khống chế trong tay triều đình. Phiên vương vân quý cũng là như thế, chỉ cấp trong chính trị quyền thế tập cùng nhất định tài vụ quyền tự chủ. Một chút đặc thù tạm trọng yếu địa phương cần cho quân sự quyền, như vậy thì cần thiết trí một chút lưu quan tiến hành ước thúc cùng giám sát, cũng hoặc là tái thiết lập một cái thế tập, áp dụng song thế tập chế độ. Như phiên vương nắm giữ quân quyền, cái kia vân quý liền nắm giữ chính trị quyền, cũng hoặc là vân quý nắm giữ quân quyền, phiên vương nắm giữ chính trị quyền, để bọn hắn hai cái lẫn nhau ước thúc cùng giám sát. Sự cân bằng này chi đạo, ngươi làm một cái hoàng đế, khẳng định so ta quen. Chỉnh thể giàn cung, liền những này. Những vật này, không sai biệt lắm cần 10 năm, 10 năm thời gian đủ để kết thúc phần lớn chiến tranh, cùng đem những cái kia thế gia, tự miếu, cho chia 5 x 7. Mười mấy năm sau, Đại Minh sẽ rất ổn định, đến lúc đó đủ loại cải cách, chỉ cần có thứ tự tiến hành liền có thể, không cần quá mức sốt ruột. Cải cách thời điểm, tốt nhất là lấy trước cái phủ, tiến hành kiểm tra, cảm giác không có vấn đề, lại mở rộng toàn bộ Đại Minh. Ta có thể đưa ra liền những này, còn lại dựa vào ngươi mình. Chu Nguyên Chương nghe vậy trầm tư. Tần Phàm cho ra mấy cái này quy hoạch rất là hoàn thiện, với lại chỉnh thể không có gì vấn đề, có thể trực tiếp lấy ra dùng. Về phần nội dung cặn kẽ, cùng một chút mấu chốt khu vực, đối phương không nói, đây là chuyện tốt, bởi vì đối phương không phải hắn chỗ thời đại người, cho ra phương pháp đề nghị, không nhất định là tốt nhất tốt đề nghị. Hắn nói, trước ngươi cho cái kia Lý Tự Thành, hẳn là gọi Lý Tự Thành đi, ngươi cho Lý Tự Thành không ít sách, ngươi cũng cho ta một chút sách, ta muốn nhìn các ngươi một chút hậu thế sách. 3. Tần Phàm búng tay một cái, lập tức dạy học thất phát sinh biến hóa, không còn là phòng học, mà là thư viện, từng dãy giá sách, phía trên trưng bày chỉnh thể sách. Chu Nguyên Chương nhìn đến một màn này, thần sắc khiếp sợ, không nghĩ tới còn có thủ đoạn này. Tần Phàm nói, ngươi muốn nhìn cái gì loại hình sách, chỉ cần đối trước mặt ngươi cái kia màn hình nói liền có thể, nó có thể vì ngươi liệt ra, phù hợp ngươi yêu cầu sách. Nó vì ta liệt ra. Chu Nguyên Chương kinh dị nhìn đến trước mặt màn hình, lập tức hắn nói, ta phải xem minh sử. Tiếng nói vừa ra, trên màn hình xuất hiện minh sử minh thực lục nam minh lịch sử. Chương 163, Chu Cao Húc phẫn nộ, chương 163, Chu Cao Húc phẫn nộ. Tần Phàm nhìn Chu Nguyên Chương chỉ là tại cái kia nghiêm túc đọc sách, không có hỏi thăm cái gì, đây để hắn nhịn không được hỏi. Ngươi không hỏi xem Lý Tự Thành sự tình. Hắn rất muốn biết Chu Nguyên Chương cái này khai sáng Đại Minh Minh Thái Tổ là như thế nào đối đãi diệt vong Minh triều Lý Tự Thành. Là thưởng thức có người kế tục, vẫn là oán hận đối phương hủy diệt Đại Minh. Hỏi hắn làm gì? Chu Nguyên Chương rất là tùy ý hỏi, lập tức hắn phối hợp nói ra, mặc dù ta không biết hậu thế cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng chỉ cần động não cũng có thể nghĩ đến một hai, khẳng định là quan bức dân phản. Dù sao bách tính không phải vạn bất đắc dĩ là không biết đi đến khởi nghĩa con đường, bởi vì ta trước kia đó là bách tính, nếu không phải năm đó ta sống không nổi, ta cũng sẽ không khởi nghĩa. Cho nên sai khẳng định không phải bách tính. Đại Minh các đại thời không bách tính, nghe được lời này, nhịn không được khóc, đây chính là bọn họ Đại Minh Thái Tổ hoàng đế. Chu Nguyên Chương tiếp tục nói, ta đây Đại Minh hậu kỳ khẳng định cũng cùng cái kia Quế Hán, Đường Mặt chờ triều đại đồng dạng, triều đình bên trong quan viên cơ hồ tất cả đều là tham quan, gian thần, mà hoàng đế cũng không có bản lĩnh gì, càng không giải quyết được vấn đề gì, lại thêm ngươi nói cái kia cái gọi là Tiểu Băng Hà thời kỳ, bách tính sống không nổi, tất nhiên sẽ xuất hiện khởi nghĩa nông dân, tiến tới dẫn đến Đại Minh bị lật đổ. Đây hết thảy sai đều là triều đình, là hoàng đế, quan nhân gia Lý Tự Thành chuyện gì? Liền xem như ta cũng khởi nghĩa, lật đổ cái kia hôn quân, lật đổ triều đình, giết hết những cái kia cầu quan. Thật rất tùy ý. Tự nhiên không phải. Bây giờ đây là trực tiếp, hắn mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ bị Đại Minh các đại thời không nhìn đến, cho nên hắn không thể biểu hiện quá mức để ý hắn hậu thế. Bất quá đây cũng là hắn lời trong lòng, hắn trong lòng giờ phút này chỉ hy vọng hậu thế hoàng đế nghe được hắn lời này, có thể mau chóng làm ra cải biến. Lập tức hắn lại thở dài một tiếng, nói, bất quá cái kia Lý Tự Thành ta không thích hắn không phải là bởi vì hắn tạo phản đẩy ngã ta Đại Minh, mà là bởi vì hắn thất bại, không có bản sự ổn định loạn thế, cứu vớt thiên hạ, giải quyết vấn đề, cuối cùng để loạn thế loạn hơn. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, mà là nghiêm túc đọc sách. Tần Phàm cũng không có hỏi thăm cái gì. Sùng Trinh thời kỳ Lý Tự Thành nghe được lời này, muốn phẫn nộ phản bác, nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác, bởi vì đây là sự thật, với lại chỉ trích hắn người vẫn là Chu Nguyên Chương. Vì sao Chu Nguyên Chương chỉ trích hắn vô pháp phản bác? Bởi vì Chu Nguyên Chương không chỉ có là Đại Minh thái tổ, càng là khởi nghĩa nông dân xuất thân, cùng đối phương kết thúc cuối thời nhà Nguyên loạn thế, khai sáng Đại Minh, khai sáng hơn 200 năm thời đại hòa bình. Mà hắn, tức là khai sáng càng lớn loạn thế, dẫn đến trăm ngàn vạn bách tính chết thảm. Keng. Trung tan học vang lên. Tần Phàm nhìn về phía Chu Nguyên Chương, nói, đã đến giờ. Chu Nguyên Chương khép sách lại, nhìn về phía Tần Phàm, nói, những sách này ta có thể mang về nhìn sao? Có thể. Tần Phàm gật đầu. Đa tạ. Chu Nguyên Chương cảm tạ một tiếng. Lập tức hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa, ngay tiếp theo trước mặt hắn một chồng sách. Chu Nguyên Chương biến mất về sau, màn trời ngược lại biến thành tấm màn đen. Tần Phàm ngồi trên ghế, hỏi, hệ thống, trước ngươi nói cho ta phụ cấp, như vậy ta bây giờ có thể xuyên qua đến đâu chút huyền huyễn thế giới? Túc chủ có thể mở ra huyền huyễn võ hiệp thí luyện. Trước mắt huyền huyễn võ hiệp thí luyện có 3 cái, phân biệt là Chu Doãn Thông, Chu Cao Húc, Chu Do Hiệu. Hệ thống nói. Tần Phàm nghe vậy thần sắc một bức. Hắn muốn là huyền huyễn xuyên việt, muốn là tay hái nhật nguyện tinh thần, muốn là vắt ngang vạn cổ, này làm sao vẫn là Đại Minh, với lại cái này huyền ảo. Hệ thống cảm nhận được Tần Phàm nghi hoặc, giải thích nói: Huyền huyễn võ hiệp thế giới cũng là có bối cảnh có căn nguyên, bản hệ thống trước mắt mở ra chỉ có Đại Minh khu, cho nên bản hệ thống trước mắt chỉ có thể mở ra lấy Đại Minh làm bối cảnh thế giới. Tần Phàm nghe vậy minh bạch, loại vật này rất tốt minh bạch, với lại hắn kiếp trước cũng nhìn không ít lấy Đại Minh làm bối cảnh sách, bây giờ hắn có thể tự mình nhấm nháp một chút, ngẫm lại liền để hắn không khỏi hưng phấn. Lập tức hắn nói: Chọn Chu Cao Húc. Vì sao chọn Chu Cao Húc? Bởi vì Chu Doãn Thông rất khó khăn, Chu Do Hiệu quá đơn giản. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Vòng thứ 2 màn trời mở ra. Đây vòng thứ 2 cái thứ nhất học sinh, không phải Chu Doãn Thông, mà là Hán Vương Chu Cao Húc. Tần Phàm nhìn đến ngồi ở phía dưới Chu Cao Húc, nói, nhìn ngươi đây khó coi sắc mặt, nghĩ đến là cha ngươi không có chọn ngươi, bất quá cũng bình thường, dù sao ngươi là lão nhị. Đều nói Chu đệ yêu thích nhị nhi tử, nhưng Chu đệ thật yêu thích sao? Có thể là yêu thích, bất quá chỉ là tương đối lão đại Chu Cao Xí đến nói. Đã hắn không biết cho ta, vậy hắn vì sao còn muốn cho ta hy vọng, cho ta cơ hội? Chu Cao Húc thấp giọng giận dữ hét. Hắn vốn cho rằng chỉ cần hắn làm tốt, làm so với hắn đại ca mới tốt, hắn cha liền sẽ lựa chọn hắn, để hắn làm thái tử, nhưng sự thật lại để tuyệt vọng. Lập tức hắn lạnh giọng cả giận nói, hắn căn bản cũng không có làm ta là hắn nhi tử, ta giúp hắn bày mưu tính kế, thành công giải quyết phiên vương vấn đề, giải quyết triều đình tài chính vấn đề. Nhưng hắn không chỉ có không có khen thưởng ta, ngược lại là không chút do dự đem ta đẩy ra đi. Hắn tại triều hội bên trên công nhiên nói đây hết thảy đều là ta công lao. Công lao? Cái này là công lao gì? Cái này căn bản là oan ức, là để ta vạn kiếp bất phục oan ức. Hắn đem thứ này đội lên ta trên thân, còn không đem thái tử chi vị cho ta, chờ hắn sau khi chết, những cái kia phiên vương, đó là sĩ tộc quân quý, khẳng định sẽ đối với ta triển khai vây giết, lão đại muốn ngồi vững vàng vị trí kia, khẳng định sẽ đáp ứng bọn hắn xử lý ta, đến lúc đó ta cả nhà đều phải chết. Vĩnh lạc thời không. Chu đệ, hắn lòng tham là bi thống, bởi vì đây là hắn nhi tử tại công nhiên chỉ trích hắn, mà nhất làm cho hắn bi thống là hắn vô pháp phản bác, cùng hắn thấy được đứa con này của hắn tương lai bi thảm kết cục. Một cái khác thời không hắn, căn bản không biết thiên địa to lớn, biết được có thể đem nhi tử ngoại phóng ra ngoài. Chỉ biết là nội bộ chỉ có một cái âm thanh, một cái người thừa kế. Hắn lý giải một cái khác hắn lựa chọn. Đã lựa chọn lão đại làm thái tử, vậy cũng chỉ có thể hy sinh lão nhị. Nhưng đây hy sinh có chút quá lớn. Tiếp tục như thế lão nhị đem khó thoát cả nhà bị giết vận mệnh. Đồng thời hắn trong lòng không khỏi oán hận nguyên bản hắn, rõ ràng đều có Lý Thừa Cản cùng Lý Thái vết xe đổ, năm đó hắn vì sao không thể ngã một lần khôn hơn một chút. Màn chơi dạy học thất. Tần Phàm nhìn về phía bi thống Chu Cao Húc, không có mở lời an ủi cái gì, mà là đạo, bên trên một bài giảng, nên nói ta đã nói, về phần lựa chọn như thế nào, phải xem chính ngươi. Ta chỗ này không cho ngươi bất kỳ đề nghị. Không đợi Chu Cao Húc trả lời, hắn lại hỏi, bên trên một bài giảng, ta cho ngươi lưu lại cái vấn đề, như vậy hiện tại ngươi đến trả lời ta, đây Hán Linh Đế là Minh Quân, vẫn là Hỗn Quân. Giờ khắc này, Đại Minh chúng thời không người toàn bộ đều nhìn về Chu Cao Húc, nhất là hoàng đế cùng đại thần. Chu Cao Húc không phải tiểu hải tử, không cần người an ủi, cho nên hắn rất nhanh liền đè xuống hắn trong lòng bi thương và phẫn nộ, sau đó hắn nhìn về phía Tần Phàm, hồi đáp, không biết. Không đợi Tần Phàm mở miệng hỏi thăm cái gì, hắn liền tiếp tục nói ra, Hán Linh Đế là Hỗn Quân, vẫn là Minh Quân, đây phải xem từ cái gì góc độ đi xem. Từ bách tính góc độ, từ toàn bộ Đại Hán Vương triều góc độ đến xem, đây Hán Linh Đế thỏa đáng Hỗn Quân, không chút huyền niệm ngu ngốc chi quân. Mà nếu như từ cái khác góc độ, ngạch, giống như cũng là Hỗn Quân. Đại Minh các đại thời không người. Chương 164, quan sát góc độ, chương 164, quan sát góc độ. Hỗn Quân, Minh Quân. Chu Cao Húc cười, chào phúng nụ cười, cười nói, loại vật này, căn bản không có gì tiêu chuẩn, mà không có tiêu chuẩn, như vậy ai đều là Hỗn Quân, ai đều là Minh Quân, cái kia Đường Thái Tông Lý Thế Dân cũng có thể là Hỗn Quân, cũng có thể là Minh Quân. Giết huynh tù cha, bức phản thái tử. Dịch tả siêu cương, tuyệt đại đa số hôn quân đều nhìn không ra loại này xuất sinh sự tình. Cho nên từ góc độ này đến nói, Lý Thế Dân có thể nói là ngu ngốc đến cực hạn. Mà từ xử lý triều chính, cùng trên quân sự, đây Lý Thế Dân so tuyệt đại đa số minh quân còn muốn minh, cho nên từ góc độ này, hắn Lý Thế Dân là minh quân bên trong minh quân. Nói trở về cái kia Hán Linh Đế rất nhiều chuyện đều rất ngu ngốc, nhưng tại một ít chuyện bên trên, hắn so rất nhiều minh quân còn muốn minh, cho nên liên quan tới cái kia Hán Linh Đế, ta vô pháp đánh giá cái gì. Tần Phàm thần sắc kinh dị nhìn về phía Chu Cao Húc, nói: "Mặc dù có câu nói gọi kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, nhưng ngươi biến hóa này có chút quá lớn, đây thật là ngươi có thể nghĩ ra được lời nói." "Ngại, không phải." Chu Cao Húc có chút xấu hổ nói: "Ta đọc qua không ít sách sử, thấy thế nào, cái kia Hán Linh Đế đều là hôn quân, mặc dù đối phương làm một chút tương đối tốt sự tình, nhưng tổng thể mà nói, đó là cái hôn quân, dù sao Hán triều đó là tại trong tay đối phương đi hướng diệt vong. Ngươi bên trên một bài giảng nói Hán Linh Đế là minh quân, ta cảm giác ngươi nói như vậy, khẳng định có đạo lý, thế là ta bắt hiểu rõ tấn, đi qua ta một phen thu thập về sau, có đáp án này. Có thể nói ra loại này có chút đại nghịch bất đạo nói, đúng là phù hợp cái kia giải tấn tính cách." Tần Phàm gật đầu nói. Lập tức hắn nhìn về phía Chu Cao Húc, nói ra: "Ta hỏi ngươi Hán Linh Đế là hôn quân, vẫn là minh quân, hạch tâm không ở chỗ Hán Linh Đế là bất tỉnh, vẫn là minh, mà ở chỗ khảo nghiệm ngươi là có hay không có độc lập suy nghĩ năng lực, cùng học được lấy biện chứng tư tưởng đi đối đại vấn đề. Muốn từ sách sử trung học đắc đạo lý, liền muốn trước nhảy ra vốn có cố định tư duy. Hán Linh Đế. Thế nhân cũng biết cái kia Hán Linh Đế đó là cái ngu ngốc vô năng hoàng đế, nhưng nếu như ngươi vào trước là chủ lấy loại tư tưởng này đi xem Hán Linh Đế, như vậy ngươi thấy đem sẽ chỉ là Hán Linh Đế ngu ngốc vô năng một mặt, mà không nhìn thấy Hán Linh Đế tại cuối hắn cái kia vũng bùn bên trong đau khổ dãy rựa, đau khổ cố gắng một mặt. Hán Linh Đế vị trí thời đại, có thể nói là các đời vương triều thời kỳ cuối, bết bát nhất thời đại, nhất là đối phương còn không có bất kỳ vết xe đổ, chỉ có thể dựa vào đối phương mình đi một mình tìm tòi. Cho dù là không có vết xe đổ, đối phương vẫn như cũ đi ra một đầu đường ra, nếu không phải khởi nghĩa hoàng cần đánh gãy đối phương đường. Đương nhiên cái kia khởi nghĩa hoàng cần cũng là đúng phương làm ra đến, cũng là chẳng trách người khác. Nếu là đối phương phía trước có một chút vết xe đổ, có thể để đối phương tham khảo, làm cho đối phương tránh đi một chút sai lầm, nhất là tránh cho khởi nghĩa nông dân, đối phương là có rất lớn khả năng đi ra một đầu phục hưng chi lộ. Mà đây mới là ta hy vọng ngươi thấy đồ vật. Lý Thế Dân. Thường nhân chỉ thấy hắn đang một mặt bao quát cha ngươi Chu Đệ, không nhìn thấy hắn phạm phải một chút sai lầm, mà đối với cái kia đang một lần, những sai lầm này ngược lại là trọng yếu nhất. Học lịch sử, đừng đi nhìn sách sử ghi chép cái gì, cùng trên sử sách đánh giá, bởi vì vậy cũng là người khác cái nhìn, người khác lập trường. Nhất là sử quan ghi chép sách sử, sử quan trên bản chất là quan viên, là sĩ tộc, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ hiện tại quan viên cùng sĩ tộc góc độ, vô pháp chân chính khách quan đi ghi chép đi đánh giá một người. Người đời sau, muốn chân chính đi tìm hiểu, muốn lấy một cái người đứng xem, một cái trung lập giả, đi đối đãi sách sử, đi đối đãi cổ đại người, nhìn đối phương làm đúng cái gì, đã làm sai điều gì, từ đối với bên trong học tập đối phương đối với một mặt, từ sai bên trong học tập như thế nào để cho mình tránh cho phạm phải cùng đối phương đồng dạng sai lầm. Tần Phàm nói đến đây, vung tay lên, từng quyển sách xuất hiện tại Chu Cao Húc trước mặt trên mặt bàn, sau đó hắn nói: "Đây lớp chủ yếu là đọc sách, có thể học được bao nhiêu hiểu ra bao nhiêu, xem chính ngươi ngộ tính." Hắn có thể giáo dục không phải rất nhiều, bởi vì một phương diện hắn biết được cũng không phải rất nhiều, một phương diện khác tức là hắn cuối cùng không phải cổ nhân, vô pháp hoàn toàn đem hắn mình đưa vào cổ nhân thế giới, chớ nói chi là đưa vào đối phương thị giác. Cho nên càng tốt hơn dạy học, đó là làm cho đối phương tự học. Chu Cao Húc nhìn đến trước mặt chồng chất như tiểu sân sách, đọc sách, hắn căm ghét nhất, nhưng bây giờ hắn không thể không nhìn, bởi vì hắn không muốn nhận mệnh. Hồng Vũ thời không. Đây đang chết Chu lão tứ, đã không sẽ chọn đây lão nhị, vì sao còn muốn cho lão nhị cái kia không nên có hy vọng, hắn đây là thật muốn nhìn hắn hai đứa con trai huynh đệ tương tàn, muốn xem hắn nhị nhi tử cả nhà bị giết. Chu Nguyên Chương phẫn nộ nói. Lập tức hắn càng là nhịn không được giận mắng, ta tại sao có thể có như vậy xuất sinh nhi tử. Bên cạnh Chu Tiêu không nói gì, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông, nghĩ mãi mà không rõ lão tứ đây là muốn làm gì. Hắn lập tức nghĩ đến Tần Phạm vừa rồi nói, nhảy ra ngoài, từ người đứng xem, từ đó lập giả góc độ đi xem. Lão tứ tạo phản, mặc dù thành công, nhưng cũng không đại biểu đối phương liền có thể ngồi vững vàng vị trí kia, triều đình bên trên chỉ sợ không có bao nhiêu chân chính trung tâm với đối phương người. Bởi vì đối phương là phiên vương tạo phản thượng vị, tôn thất một phương, có thể nói hoàn toàn không thể dùng. Khai quốc văn quý, bởi vì hắn cha nguyên nhân, liền xem như bất tử, đó cũng là buồn lòng, không thế nào trung tâm với lão tứ. Mặc dù lão tứ bên người có tính nạn văn quý, nhưng những cái kia văn quý, chính như Tần Phàm trước đó cùng cái kia võ tông nói, những này tính nạn văn quý, mặc kệ là năng lực, vẫn là công tích, đều chẳng ra sao cả, với lại ở một mức độ nào đó, bọn họ đều là phản tặc, càng làm cho khai quốc văn quý bại xích, chán ghét. Quan văn không thế nào trung tâm, hơn phân nửa văn quý tập đoàn, không thế nào tán thành, tôn thất, càng là không đồng ý. Lão tứ có thể sử dụng, có thể tín nhiệm, chỉ có chính hắn nhi tử. Nghĩ đến đây, Chu Tiêu có chút minh bạch vì sao lão tứ biết rõ Chu Cao Húc có phản tâm, có dạ tâm, còn muốn dùng đúng phương, cho đối phương hy vọng, bởi vì đối phương là thật không ai có thể dùng. Bất quá đây đối với Chu Cao Húc mà nói, rất không công bằng. Ai? Cuối cùng hắn chỉ là thở dài một tiếng. Bởi vì một phương diện hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra càng tốt hơn giải quyết chi pháp, một phương diện khác tức là liền xem như nghĩ ra được, vậy cũng vô pháp dạy bảo cái thời không kia lão tứ. Màn chơi dạy học thất. Chu Cao Húc khép sách lại, nhìn về phía Tần Phàm, hỏi: "Lão sư, ta biết ngươi không muốn cho ta đề nghị, can thiệp ta lựa chọn, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút, ta thật có thể so sánh ta đại ca làm càng tốt sao?" "Không biết." Tần Phàm nhìn về phía Chu Cao Húc, nói: "Mặc dù đại ca ngươi chỉ coi 10 tháng hoàng đế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền nhất định có thể siêu việt hắn, với lại cha ngươi vốn là tạo phản thượng vị, ngươi bây giờ nếu là cũng tạo phản thượng vị, liên tục hai cái hoàng đế tạo phản, tất nhiên sẽ đối với hậu thế tạo thành không tốt ảnh hưởng. Liên quan tới điểm này, có thể tham khảo đường chiều. Muốn hóa giải ảnh hưởng này, không phải là không thể, bất quá cần nhất định năng lực, mà ta không biết ngươi năng lực cụ thể như thế nào. Ngươi muốn để ta cho ngươi đề nghị, ta cho ngươi đề nghị là tốt nhất là cha ngươi Chu Đệ tự mình phế bỏ đại ca ngươi, sau đó công khai truyền vị cho ngươi. Về phần như thế nào hoàn thành, vậy phải xem chính ngươi năng lực." "Ta hiểu được." Chu Cao Húc nói ra. Sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất, đi theo biến mất còn có trước mặt hắn sách. Chương 165, dạy học. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại một tháng trôi qua. Vòng thứ hai khóa thứ hai. Lão sư, Tần Phạm. Học sinh, Chu Doan Thông. Tần Phạm đứng tại trên giảng đài, nhìn về phía ngồi phía dưới Chu Doan Thông, hỏi, Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc về sau, làm chính xác nhất sự tình là cái nào? Tần Thủy Hoàng, làm chính xác nhất sự tình. Chu Doan Thông trong lòng nói, đồng thời nhanh chóng tạm nghiêm túc suy nghĩ. Lập tức hắn nghĩ tới cái gì, nói ra, thiết lập quận huyện chế độ, kết thúc chư hầu thời đại. Mặc dù cái này chế độ bởi vì quá mức vượt mức quy định, còn có chút không phù hợp thực tế, để Tần Triều không thể hoàn toàn khống chế địa phương, tiến tới dẫn đến Tần Triều diệt vong. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói cái này chế độ có vấn đề, với lại sau này triều đại đều là coi đây là căn cơ, cho nên ta cho rằng cái này là chính xác nhất sự tình. Đại Minh các đại thời không người cũng là như thế cho rằng, Tần Triều quận huyện chế đích xác định, làm hậu đời đại nhất thống đặt xuống kiên cố cơ sở. Tần Phàm lắc đầu, sau đó hắn nói ra, thiết lập quận huyện chế độ có thể hữu hiệu kết thúc chư hầu thời đại, mở ra tân thời đại, đây đúng là phi thường chính xác sự tình, bất quá giống như ngươi nói, đây có chút quá mức vượt mức quy định, không phù hợp thực tế. Tần Triều diệt vong, rất lớn nguyên nhân ngay tại cái này trên chế độ, lục quốc quý tộc, từng cái dã tâm bừng bừng, muốn phục quốc, muốn trở lại giai cấp thống trị. Mà trợ giúp Tần Triều thống nhất những tướng lãnh kia, từng cái tâm tư bất mãn, thậm chí là oán hận, dù sao trong mắt bọn hắn, ngươi Tần quốc phải chăng lâu dài, đó là ngươi Tần quốc hoàng đế sự tình, mà bọn hắn những tướng lãnh kia muốn là phú quý, muốn là trở thành tân quân quý. Cho nên quận huyện chế độ là chính xác, nhưng lại không phải hoàn toàn chính xác, lại thêm nó cuối cùng dẫn đến Tần Triều diệt vong, cho nên không cứ gọi được là chính xác nhất sự tình. Tần quốc thống nhất cùng diệt vong, trên lệch thời gian cũng không phải là rất dài, đừng nói trung thượng tầng tướng lĩnh, liền xem như tầng dưới chót binh sĩ, phần lớn là nguyên bản binh sĩ, nhưng kết quả cuối cùng lại là Tần Triều bại. Bại, không phải là bởi vì hồ hợi, mà là bởi vì những tướng lĩnh kia, những binh lính kia, bọn hắn không có chiến ý, bọn hắn liền xem như đánh thắng, bọn hắn cũng không chiếm được bọn hắn muốn quyền quý, tự nhiên là không hề động lực. Chu Doan Thông suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như không phải quận huyện chế, vậy liền hẳn là phế trừ lục quốc văn tự, đem văn tự tiến hành thống nhất, cùng thống nhất tiền, xây dựng tần chức đạo, những này chính sách đều tăng cường đại nhất thống. Hồi đáp chính xác. Tần Phạm nói. Hắn lập tức nói ra, đại nhất thống, không chỉ có là lãnh thổ bên trên đại nhất thống, còn muốn tại tiền chờ sự vụ thượng tố đến đại nhất thống, chỉ có như thế, mới có thể để thiên hạ này bách tính đều có tán đồng cảm giác, để thiên hạ người, biết được bọn hắn là đại tần bách tính, mà không còn là lục quốc bách tính. Đây tiết khóa, chúng ta chủ yếu giảng thuật đại nhất thống. Từ Tần Triều đến nay, các ngươi những này cổ đại vương triều, chỉ làm đến lãnh thổ bên trên đại nhất thống, cùng tiền tệ bên trên đại nhất thống, tại còn lại vấn đề bên trên, liền không lại hỏi đến. Thật không biết là các ngươi không thích suy nghĩ, vẫn là chỉ thích trích dẫn phía trước. Được rồi, ta cũng lười nói cái gì. Trực tiếp cáo chi ngươi đáp án. Muốn ổn định, ngoại trừ làm đến lãnh thổ bên trên đại nhất thống bên ngoài, còn muốn làm đến tư tưởng bên trên đại nhất thống, mà muốn làm đến tư tưởng bên trên đại nhất thống, liền muốn thông qua giáo dục. Giáo dục chia làm hai loại, một loại là dạy học bên trên giáo dục, một loại là sinh hoạt hàng ngày bên trên giáo dục. Dạy học bên trên dạy học, rất đơn giản, cái kia chính là từ triều đình xây dựng học viện. Xây dựng tiểu học, trung học, cao trung cùng đại học. Tiểu học chủ yếu là dạy bảo biết chữ, cùng cơ sở đạo đức giáo dục. Xen vào ngươi nhóm cổ đại trình độ, không thể có quá cao yêu cầu, đây mỗi cái chân cấp. Kém một chút vong, các ngươi Minh triều thời kỳ này, còn giống như không có chân cấp khái niệm. Chấn là huyện thành phía dưới cấp một quyền lực đơn vị, so thôn cấp cao hơn. Một cái huyện thành phía dưới phải có 3 năm cái chấn, mỗi một cái chấn phía dưới quản lý 3 năm cái thôn. Các ngươi sau khi trở về, có thể thiết lập một cái chấn, mặc dù sẽ gia tăng không ít chi tiêu, nhưng dạng này có thể càng tốt hơn tăng cường tầng dưới chốt quản lý. Mỗi cái chấn cấp đều phải chí ít có một chỗ quốc doanh tiểu học. Học sinh tuổi tác chủ yếu tại 6 đến 9 tuổi, miễn phí dạy học. Mặt khác, cho phép dân gian xây dựng tiểu học, tư thục, dạng này có thể càng tốt hơn giảm bớt gánh vác. Huyện thành, tức là xây dựng trung học. Muốn đi vào trung học, cần thông qua khảo hạch, chỉ có khảo hạch thông qua mới có thể nhập học. Mặt khác trung học không chuẩn dân làm. Tiến vào trung học về sau, mỗi cái học sinh cũng phải có một phần thuộc về bọn hắn mình hồ sơ, ghi chép bọn hắn thành tích. Bọn hắn từ trung học sau khi tốt nghiệp, phải có chứng nhận tốt nghiệp, tức bằng tốt nghiệp. Học sinh trung học tuổi chừng vì 10 đến 13 tuổi. Chủ yếu dạy học nội dung, vì văn học, số học, lịch sử, luật pháp, đạo đức, cùng đơn giản một chút công tượng các phương diện dạy học. Số học, công tượng bên trên giáo dục không thể ít, bởi vì không phải mỗi người đều là học tập liệu, cho nên để bọn hắn học giỏi số học, cùng công tượng, ngày sau có thể làm cho bọn hắn càng tốt hơn đi tìm việc làm, cùng đi cho người ta khi học đồ, dù sao bọn họ đều là có tri thức học đồ. Loại này học đồ tương đối những cái kia cái gì cũng không biết học đồ đến nói sẽ muốn học càng nhanh, nhất là tại tài vụ cùng công tượng bên trên, với lại 12-13 tuổi, ở độ tuổi này, khi học đồ là tốt nhất giai đoạn. Liên quan tới trung học phí vấn đề, nếu như hoàn toàn miễn phí, tất nhiên sẽ gia tăng triều đình tài chính gánh vác, mà nếu như không miễn phí, như vậy phổ thông bách tính rất khó học lên. Ta đề nghị là thấp học phí, mặt khác, có thể ở trong học viện thiết trí làm việc ngoài giờ, trung học viện nói như vậy đều là rất lớn, chiếm diện tích 1-2 chục mẫu, không ít địa phương cần nổ cỏ, để bọn hắn khử trừ nổ cỏ, kiếm lấy học phí. Ngoài ra, còn có thể thiết trí học đồng chế độ, hàng năm cử hành một lần khảo thí trước mấy tên, có thể thu hoạch được học đồng. Châu phủ, thiết lập cao trung, tiến một bước tăng cường bọn hắn văn học, số học, luật pháp các phương diện dạy học, đồng thời căn cứ nơi đó tình huống, có thể xây dựng một chút chuyên nghiệp dạy học, như công nghiệp khoa kỹ dạy học. Tuổi tác chủ yếu là tại 13 tuổi đến 18 tuổi. Tiếp xuống một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là chỉ có từ tốt nghiệp trung học người, mới có tư cách tham gia khoa cử khảo thí, cùng vào triều làm quan. Cái cuối cùng đại học. Đại học chủ yếu là càng chuyên nghiệp hóa bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Phần lớn người tinh lực là có hạn, không có khả năng cái gì đều học xong, với lại khác biệt người, thiên phú cũng không giống nhau, có người đang tính thuật bên trên có cực cao thiên phú, nhưng bọn hắn tại văn học bên trên lại không có chút thiên phú nào, mà có người tại công nghiệp bên trên có rất lớn thiên phú, mà tại cái khác phương diện liền rất kéo hông. Cho nên vì càng tốt hơn phát huy bọn hắn tài năng, liền cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đại học chủ yếu chia làm công nghiệp đại học kinh tế tài chính, tư pháp đại học khoa học tự nhiên, đại học nông nghiệp chờ đại học. Công bộ quan viên chủ yếu lấy công nghiệp đại học khoa học tự nhiên tốt nghiệp học viên làm chủ. Hộ bộ quan viên chủ yếu lấy đại học kinh tế tài chính tốt nghiệp học viên làm chủ. Nông bộ, các ngươi cổ đại giống như không có nông bộ, bất quá có thể thiết lập một cái nông bộ quan viên chủ yếu lấy đại học nông nghiệp tốt nghiệp học viên làm chủ. Tận lực làm đến chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý, tránh cho ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Giống như nông nghiệp, ngươi để một cái ngũ cốc không phân người đi dạy bảo người khác như thế nào đi trồng mà, hắn có thể giáo dục cái gì? Không chỉ có cái gì đều dạy bảo không được, cuối cùng càng là sẽ hỏng việc. Dạy học phương diện đại cương liền những này, cụ thể như thế nào thi hành, chính ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ mãi mà không rõ, giao cho Chu Nguyên Trường, gia hỏa kia đầu óc càng dùng tốt hơn. Chương 166, Chu Hậu chiếu ưu sầu, chương 166, Chu Hậu chiếu ưu sầu. Mới vừa rồi là dạy học, kế tiếp là thường ngày. Tần Phàm nói ra, các ngươi cổ đại con đường, mặc dù có danh tự, nhưng phần lớn là tùy tiện lấy tên, những này con đường tên, nhất là trong thành trì con đường, muốn toàn bộ lấy tên. Hoàng cung bên ngoài đại lộ đường, lấy tên Hồng Vũ đại đạo, tượng trưng cho Chu Nguyên Trường, cái thứ hai đại lộ đường, lấy tên Nhân Dân đường, hoặc là Nhân Dân đại đạo, tượng trưng cho Bách Tính. Cái khác con đường, căn cứ địa tên lấy tên, như Hà Nam đường, Tứ Xuyên đường, Vân Nam đường, Tây Tạng đường, Tây Vực đường, Mông Cổ đường, Trầm Dương đường, Liêu Đông đường. Lấy địa danh thành đạo đường lấy tên, có thể càng tốt hơn để cho người ta biết được, những địa phương này đều là các ngươi Đại Minh lãnh thổ, mà những này trên mặt đất người, đều là các ngươi Đại Minh Bách Tính. Ngoại trừ lấy địa danh thành đạo đường lấy tên bên ngoài, còn có thể căn cứ một chút lịch sử bên trên một chút danh nhân mệnh danh. Như Gia Cát Lượng, có thể đặt tên Gia Cát đường, hoặc là Khổng Minh đường, cũng hoặc là lấy ngươi Minh triều những cái kia khai quốc tướng lĩnh, từ đặt tự Thiên Đức, vậy liền lấy tên Thiên Đức đường, ngươi cái kia ông ngoại thường Nội Xuân, có thể gọi Nội Xuân đường, mở đường bằng. Lấy tên người thành đạo đường mệnh danh, truyền thừa tại thế, đây đối với rất nhiều người mà nói, là một loại rất lớn vinh dự, có thể càng tốt hơn thu hoạch được nhân tâm. Ngoài ra, lúc này hoàng đế nếu là tâm đen một điểm, muốn con đường tác quyền, có thể bỏ tiền, quyên tiền 10 vạn lượng bạch ngân, triều đình bên này liền có thể lấy ngươi tên là con đường mệnh danh. Lời này vừa ra, Đại Minh không ít thời không người, từng cái ánh mắt nóng rực. Nhất là Đại Minh đằng sau thời không hoàng đế, bởi vì bọn hắn phần lớn đều không có nhìn Tần Phàm tại cảnh thái thời không video, cùng bọn hắn mỗi một cái đều là rất thiếu tiền, mà đây là kiếm tiền phương pháp tốt. Hồng Vũ 15 năm thời không, cái đồ chơi này còn có thể bán lấy tiền. Chu Nguyên Chương khiếp sợ nói, liên quan tới con đường ký tên, hắn biết, dù sao hắn nhìn qua Tần Phàm tại cảnh thái thời không video. Bất quá hắn không nghĩ tới thứ này có thể lấy ra bán lấy tiền. Suy nghĩ cẩn thận, giống như đúng là có thể bán lấy tiền. Rất nhiều sĩ tộc dùng tiền sửa đường. Vì sao? Một mặt là muốn mượn nhờ đường quyền kiếm tiền, một phương diện khác tức là muốn nhờ vào đó danh truyền vạn cổ, lưu danh bách thế. Đã bọn hắn muốn tên, cái kia ta liền cho bọn hắn tên. Điều kiện tiên quyết là đối phương muốn bắt tiền. Hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Tiêu, nói: "Tiêu Nhi, quay đầu ngươi để nội các người chế định một cái phương án, mặt khác, những cái kia vân quý có thể miễn phí chọn một con đường, tiến hành mệnh danh, chỉ hạn một con đường, muốn càng nhiều, bỏ tiền." Những cái kia vân quý, mỗi một cái đều là rất có tiền, dị vãng không có cơ hội, với lại hắn với tư cách hoàng đế cũng không tốt ra tay, bây giờ vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, bắt chẹt một bút. Này. Chu Tiêu ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn phụ hoàng muốn từ phía trên này kiếm tiền. Bất quá đây đúng là kiếm tiền biện pháp tốt. Bởi vì con đường tắc quyền, không biết tổn hại triều đình, tổn hại Đại Minh lợi ích. Vĩnh lạc thời không. Người đời sau này đầu góc đó là thông minh, thế mà có thể nghĩ đến dùng biện pháp này kiếm tiền. Chu Đệ cảm khái nói. Hắn cùng hắn cha đồng dạng, cũng biết con đường ký tên, bất quá bọn hắn đều không làm sao để ý, bởi vì đây chỉ là việc nhỏ, hơn nữa còn cần tốn hao không ít tiền, cho nên liền không có đi làm. Bây giờ xem ra, đây không chỉ có không tốn tiền, còn có thể kiếm một món hời, hắn tự nhiên là 10 phần tâm động, mà đã tâm động, vậy liền khẳng định phải làm. Lập tức hắn đối hắn ba cái nhi tử nói, quay đầu các ngươi chế định cái phương án, đem vật này mở rộng, ta muốn kiếm lời hắn cái 3000 vạn. Màn chơi dạy học thất. Tần Phàm nói ra, mặc dù thứ này có thể kiếm tiền, nhưng cũng đừng quá tối, lấy địa danh mệnh dành con đường, ít nhất phải chiếm 6 thành, bởi vì đối với tiền, quốc giá trị mới là trọng yếu nhất. Con đường mệnh danh về sau, đó là bảng số phòng, từ đường đầu đến đường đuôi, từng cái số hiệu, đăng ký trong danh sách, dạng này có thể càng tốt hơn quản lý. Nói xong, hắn vung tay lên, từng quyển sách xuất hiện tại Chu Doan Thông trước mặt trên mặt bàn, sau đó hắn nói ra, những này là liên quan tới giáo dục phương diện sách, ngươi nhìn xem, có cái gì không hiểu, liền hỏi ta. Đối với người khác, đây Chu Doan Thông là khó khăn nhất dạy học một cái. Đây cũng không phải bởi vì Chu Doan Thông đần, mà là Chu Doan Thông quyền lực quá nhỏ, cùng địch nhân quá mức cường đại, sớm biết đối phương muốn đối phó địch nhân là Chu Nguyên Trường, Chu Đệ, cùng Chu Sảng đám người. Cho nên hắn đối với đối phương dạy bảo, là cần tiến hành theo chất lượng. Phải. Chu Doan Thông đáp. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Sau đó không lâu, Tần Phàm nhíu mày, nói, ta để ngươi nhìn không phải bên trong nội dung tạc kẽ, đây nội dung tạc kẽ, ngươi trở về có thể mình chậm rãi đi xem, ta bây giờ để ngươi nhìn là bọn chúng kết cấu, là những sách này giản khung hạch tâm, cùng toàn bộ giáo dục hệ thống giản khung, ngươi chỉ có hơn nửa giờ thời gian, nhìn nội dung tạc kẽ, căn bản không được xem bao nhiêu. A, ta hiểu được. Chu Doan Thông nói ra. Lập tức hắn nhanh chóng đọc qua những sách này, quan sát những sách này sắp xếp cùng toàn bộ giáo dục hệ thống giàn cung. Ở trong quá trình này, có không ít vấn đề, Tần Phàm từng cái giải đáp. Cứ như vậy, đây lớp kết thúc. Một tháng sau, vòng thứ hai. Lão sư, Tần Phàm. Học sinh, Chu Hậu Chiếu. Lúc này Chu Hậu Chiếu muốn so với trước càng thêm một trọng, càng thêm thành thục. Bởi vì đi qua 5 năm, Chu Hậu Chiếu ngồi trên bàn, nói ra, ta dùng ngươi phương pháp, thành công cầm tới quyền lực, cũng nhờ vào đó hoàn thành hàng loạt cải cách, bất quá có một vấn đề, cái kia chính là chuyển thừa. Nói đến đây hắn không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói, đây đoạn thời gian ta rất cố gắng, lại chính là không có một chút động tĩnh, ta không biết thật muốn tuyệt hậu à. Lập tức hắn nói, ta cũng không sợ tuyệt hậu, liền sợ ta đây chết, mà sau này hoàng đế chẳng mấy chốc sẽ phế bỏ ta chính sách, sau đó để tất cả trở lại nguyên bản quỹ đạo. Đây không phải không có khả năng, mà là có rất lớn khả năng. Quyền lực cùng lợi ích giống như một cái bánh nướng, bây giờ triều đình ăn khối lớn, như vậy những cái kia sĩ tộc, huân quý, cùng những cái kia phiên vương, khẳng định liền sẽ ăn đến ít, mà bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bọn hắn không đối phó được ta, tất nhiên là sẽ đối với đằng sau hoàng đế. Giống như Vĩnh Lạc thời kỳ, lần này Tây Dương, hàng năm có thể vì triều đình nhiều kiếm lời cái mấy trăm vạn lượng bạc ngân, nhưng Vĩnh Lạc hoàng đế chết, đằng sau Nhân Tông, Tuyên Tông, hai tên phế vật kia liền trực tiếp kết thúc, thậm chí là bỏ bộ phận này thu nhập. Hàng năm mấy trăm vạn lượng, cứ như vậy bỏ, thật sự là bại gia. Thằng nhóc bán ra ruộng, tâm không đau. Nói đó là bọn hắn. Nói đến, hắn liền không nhịn được nổ nước bọn, cùng giận mắng. Chu Cao Xí, Chu Chiêm Cơ. Tần Phàm nghe vậy khỏe miệng không khỏi run rẩy một cái. Nguyên bản hắn không biết màn trời sự tình, cho nên đối với Chu Hậu Chiếu nhục mạ cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng bây giờ hắn nhưng là biết được, hắn thầm nghĩ, giờ phút này Chu Cao Xí, Chu Chiêm Cơ, chỉ sợ tại miệng phun hương thơm. Đối với cái này hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, cái kia chính là đáng đời. Có nhiều thứ bỏ qua rất đơn giản, nhưng muốn lại nhặt lên, muôn vàn khó khăn, với lại so với một lần nữa đánh xuống, còn muốn gian nan gấp trăm lần không ngừng. Bởi vì lần đầu tiên đánh, địch nhân chỉ có phần ngoài, mà lần thứ hai, địch nhân cũng không phải là chỉ có phần ngoài, còn có những cái kia đã được lợi ích giả, như Đông Nam một ít sĩ tộc. Chương 167, kết thúc, chương 167, kết thúc. Tần Phàm đem quân chủ lập hiến chế độ đơn giản mà kỹ càng giảng thuật cho Chu Hậu Chiếu. Lập tức hắn không đợi Chu Hậu Chiếu nói cái gì, hắn liền tiếp tục nói ra, ngươi nếu là không tin, lần sau ta để ngươi cùng Chu Nguyên Chương gặp mặt, về phần ngươi là có hay không thi hành, đó là ngươi mình sự tình, không ai có thể can thiệp, Chu Nguyên Chương cũng không được, dù sao ngươi hiện tại đáp ứng, sau khi trở về có thể tùy ý đổi ý. Nói xong hắn vung tay lên, từng quyển sách xuất hiện tại Chu Hậu Chiếu trước mặt, nói, mặc kệ ngươi tương lai như thế nào chọn, cùng lựa chọn đi đường gì, chỉ có tự thân đầy đủ cường đại, mới có thể tùy tâm sử dụng. Nếu không ngươi hôm nay thi hành quân chủ lập hiến chế độ, ngày mai liền có quyền thần để ngươi tự nguyện mừng ngôi. Mặt khác giáo dục cần tận khả năng hoàn thiện, nếu không ngày nào bị người bán, những cái kia hai đồ đần còn tại cái kia cho người ta sự tình kiếm tiền. Chu Hậu Chiếu đang nghe quân chủ lập hiến chế độ về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn nhìn về phía Tần Phàm, cười nói, cái này mới là ngươi mục đích đi, ngươi chọn ta căn bản không phải muốn giúp ta, mà là vì đại minh, không, chuẩn xác đến nói có phải là vì hưởng hạ. Hắn không phải người ngu xuẩn, tự nhiên là đã sớm ý thức được đây Tần Phàm giúp hắn tất nhiên là có mục đích, bây giờ hắn suy đoán ra đối phương mục đích là cái gì. Phải. Tần Phàm gật đầu thản nhiên thừa nhận. Lập tức hắn nhìn về phía Chu Hậu Chiếu, hỏi, như vậy ngươi lựa chọn đâu? Ta có chọn sao? Chu Hậu Chiếu hỏi ngược lại. Lập tức hắn cười nói, ta nếu là không thay đổi, mấy lời về sau Đại Minh tất nhiên sẽ trở về nguyên bản vận mệnh quy tích, đến lúc đó ta Đại Minh tất sẽ diệt vong, mà Đại Minh diệt vong, lại đều sẽ là một cái loạn thế, bây giờ mặc dù hoàng đế quyền lực bị suy yếu, nhưng lại có thể tránh khỏi diệt vong, chí ít 2-300 năm bên trong là không biết diệt vong. Nói xong, hắn không nói gì nữa, mà là nghiêm túc đọc sách. Đại Minh không ít thời không hoàng đế, nhất là đằng sau mấy cái thời không hoàng đế, đều là đang trầm tư, đang tự hỏi, suy nghĩ bọn hắn là đi đường này, vẫn là đi nguyên bản con đường. Cuối cùng, bọn hắn toàn bộ đều cười, bởi vì bọn hắn căn bản không được chọn. Bọn hắn nếu là không đi, tương lai Đại Minh tất sẽ nhanh chóng đi hướng diệt vong. Bởi vì những cái kia hậu đại là thật không thể tin được, không thể nào đoán trước. Không biết bọn hắn hậu đại có thể làm ra sự tình gì, cũng không biết bọn hắn còn có thể sống bao lâu. Đem Đại Minh giao cho hậu nhân, bọn hắn là thật không dám yên tâm. Ngoài ra, bây giờ ngày này màn đều tuân ra đến quân chủ lập hiến chế độ, bây giờ bọn hắn không tự nguyện đi, cái kia tất nhiên sẽ có người bức bọn hắn, cũng hoặc là bọn hắn hậu đại đi đường này, cũng bị người bức, tạm đến lúc đó triệt để đánh mất quyền lực, không bằng bây giờ chủ động, dạng này bọn hắn còn có thể nhiều giữ lại càng nhiều quyền lực. Mà đây để bọn hắn trong lòng đối với Tần Phàm cái này người tương lai rất là oán hận. Mặc dù đây Tần Phàm xuất hiện, để bọn hắn biết được tương lai, biết được như thế nào để Đại Minh lần nữa vĩ đại, nhưng đối phương cũng làm cho bọn hắn những hoàng đế này triệt để đi hướng mặt lộ. Vòng thứ hai, đệ tử lớp. Lão sư, Tần Phàm. Học sinh, Lý Tự Thành. Năm thứ nhất. Lý Tự Thành dựa theo Tần Phàm dạy bảo, không có lựa chọn tiến đánh Thuận Thiên phủ, mà là quay đầu cầm giữ lập Tần Vương là đế, sau đó hắn một đường xuôi nam, dễ như trở bàn tay liền cầm xuống Ứng Thiên phủ, cùng Đông Nam phần lớn khu vực. Năm thứ hai. Triệt để trấn áp Tấm Hiến Trung chờ phản tặc. Năm thứ ba. Bắc phạt phản tặc Sùng Trinh. Sùng Trinh tự sát. Năm thứ tư. Thần Vương tự nguyện ngừng ngôi. Đại Minh diệt vong. Lý Tự Thành thành lập Đại Càn Đế quốc. Năm thứ năm. Lý Tự Thành bắc phạt Liêu Đông. Dẹp Tiên Liêu Đông. Năm thứ sáu. Đại Càn Đế quốc quét ngang Mông Cổ, Tây vực. Năm thứ bảy. Nam Trinh Nam Dương. Lý Tự Thành nhìn về phía Tần Phàm, nói, đây chính là ta 7 năm qua chuyện chủ yếu, bây giờ ta muốn biết, như thế nào mới có thể càng tốt hơn quản lý ta Đại Càn. Mặc dù ta thông qua trấn thủ hải ngoại chính sách, đem một số người toàn bộ đều lưu vong Nam Dương, lưu vong Trung Đông, cùng Đại Thiên Di phân liệt những cái kia đại sĩ tộc, nhưng bây giờ ta nội bộ đế quốc vẫn như cũng là quần quần sóng ngầm, với lại triều đình bên trên đàn sinh ra tân tập đoàn lợi ích. Ngoài ra, những cái kia nguyên bản đối với ta trung thành tuyệt đối các huynh đệ, bây giờ bọn hắn dần dần cùng ta nội bộ lục đục, thậm chí là một số người lại muốn tạo phản. Nói đến đây, hắn thần sắc rất là phẫn nộ. Chu Nguyên Chương nghe được Lý Tự Thành lời này, nói, bởi vì khi ngươi ngồi ở kia cái vị trí bên trên, bọn hắn liền đã không còn là ngươi huynh đệ, mà là thần, bọn hắn không vừa lòng bây giờ được, muốn càng nhiều. Sau khi nói xong, hắn thần sắc không khỏi có chút tạm đạm. Đều nói bọn hắn hoàng đế vong ân phụ nghĩa, tá ma giết lửa, nhưng có đôi khi thật không phải bọn hắn trời sinh bạc tình bạc nghĩa, mà là những người kia hành động quá mức để bọn hắn thất vọng đau khổ, cùng bọn hắn không nghe lời. Tần Phàm vung tay lên, đem một quyển sách ném cho Lý Tự Thành, sau đó nói, đây là ta sửa sang lại trực thuộc phụ chế độ, có thể giúp ngươi tăng cường địa phương quản lý. Sau đó hắn lần nữa phất tay, lại một quyển sách xuất hiện tại Lý Tự Thành trong tay, sau đó hắn nói, đây là liên quan tới liền quân chủ lập hiến chế độ sách, ngươi có thể tham khảo một hai, về phần ngươi là có hay không đi, đây là ngươi sự tình. Lý Tự Thành nghi hoặc tạm hiếu kỳ nhìn lên đến. Khi hắn đem trên sách nội dung xem hết, toàn bộ 10 phần ngu ngơ, hoảng sợ nhìn về phía Tần Phàm, chất vấn, ngươi để ta từ bỏ hoàng đế quyền lực. Từ bỏ hay không, đây là ngươi vấn đề, là chính ngươi lựa chọn, ta cho chỉ là đề nghị, giống như lần trước ta cho đề nghị đồng dạng, cuối cùng quyền quyết định trong tay ngươi. Tần Phàm nói ra. Lập tức hắn nói ra, con đường này, không phải để ngươi hiện tại đi, mà là tương lai, lần trước, ta để ngươi nhìn nhiều nhìn xét xử, không biết ngươi xem không có, ngươi nếu là nhìn, vậy ngươi liền nên minh bạch, đây hậu thế hoàng đế không cách nào tin tưởng. Giống như Chu Nguyên Chương không thể dự liệu được hắn lựa chọn Chu Doãn Văn, thế mà kém một chút đến cái hai thế mà chết, Chu Đệ không có dự liệu được hắn tốt thánh tôn, đủ loại vứt bỏ quốc thổ, dẫn đến biên cảnh xuất hiện vấn đề lớn. Sau này chắc trai bảo tông, càng là đến cái thổ mục bảo trì biến. Đây hậu nhân không đáng tin cậy không chỉ có là Đại Minh, phía trước triều đại cũng là như thế, như Lý Thế Dân không nghĩ tới hắn nhi tử Lý Trị sẽ làm ra cái võ tắc tiên, trực tiếp cắt đứt đại đường. Ngươi là muốn trí cao vô thượng quyền lực, vẫn là muốn ngươi đế quốc truyền thừa lâu dài hơn? Đây là chính ngươi vấn đề, ta cho chỉ là tốt nhất đề nghị, cuối cùng quyền quyết định ở chỗ chính ngươi. Thời gian không sai biệt lắm, đây hai quyển sách, chính ngươi lấy về chậm rãi nhìn, chậm rãi suy nghĩ. Tiếp xuống mấy vòng lớp học, Tần Phàm không có dạy thế nào đạo, mà là cho Chu Nguyên Chương đám người sách, để bọn hắn mình đọc sách. Muốn hỏi nguyên nhân chủ yếu là trình độ có hạn, cùng hắn có tự mình hiểu lấy. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, vậy chính là có thời điểm nói đến càng nhiều, càng là sẽ hỏng việc, hơn nữa còn sẽ cho người cho là người có mưu đồ khác, cho nên không bằng không nói, để bọn hắn mình đi đoán, suy nghĩ. Màn chơi dạy học thất. Thứ 6 vòng, cuối cùng một bài giảng. Tần Phàm nhìn đến trước mặt hắn năm cái học sinh. Cái thứ nhất học sinh, Chu Doãn Thông, thành công làm tới hoàng đế, mở ra thuộc về chính hắn cải cách, mặc dù không có đi đến quân chủ lập hiến chế độ, nhưng hắn thiết lập nội các chế độ đã 10 phần hoàn thiện, tạm thiết lập quốc hội cùng thư ký bộ, cùng hoàn thành giáo dục, công nghiệp cải cách cùng kiến thiết. Cái thứ hai học sinh, Chu Cao Húc, thành công tạo phản, làm tới hoàng đế. Về phần như thế nào tạo phản, đối phương không nói, mà hắn cũng không có hỏi. Bất quá có thể suy đoán ra đối phương khẳng định không phải hòa bình ngồi lên vị trí kia. Chu Cao Húc cùng Chu Doãn Thông đồng dạng, không có chân chính mở ra quân chủ lập hiến chế độ, chỉ là hoàn thiện nội các, cùng thư ký bộ cùng quốc hội, cùng hoàn thành giáo dục, công nghiệp các phương diện sơ bộ cải cách. Nguyên nhân, một mặt là bọn hắn vừa lên làm hoàng đế, còn không có làm sao hưởng thụ, liền để bọn hắn từ bỏ hoàng đế quyền lực, để cho mình trở thành khối lỗi, căn bản không có khả năng. Một phương diện khác tức là bọn hắn hoàng vị còn không có ngồi vững vàng, lúc này nếu là suy yếu hoàng quyền, rất dễ dàng xuất hiện tự nguyện nhường ngôi hình ảnh. Cái thứ ba học sinh, Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu hoàn thành hàng loạt cải cách, để Đại Minh lần nữa vĩ đại, khai sáng chính đức thịnh thế, hoàn thiện giáo dục, công nghiệp chờ sơ bộ cải cách kiến thiết, đồng thời cũng hoàn thiện quốc hội. Về phần quân chủ lập hiến chế độ, không có. Bất quá Chu Hậu Chiếu đem một bộ phận quân sự quyền lực treo ở quốc hội danh nghĩa, đồng thời gia tăng quốc hội quyền hành, hoàng đế một chút trọng đại quyết sách, cần thông qua quốc hội. Cử động lần này hữu hiệu hạn chế hoàng quyền, phòng ngừa hoàng đế không kiêng nể gì cả lãng phí quốc lực. Cái thứ tư học sinh, Lý Tự Thành. Lý Tự Thành tự nhiên là cũng không có chân chính đi đến quân chủ lập hiến chế độ, bất quá hắn tham khảo Chu Hậu Chiếu chế độ, thiết lập cũng hoàn thiện quốc hội chế độ, hạn chế hoàng quyền. Ngoài ra, Lý Tự Thành mở ra giáo dục cải cách, công nghiệp cải cách, để hắn đại càn đế quốc đi đến thời đại mới con đường, để Hồng Hạc vẫn như cũng là đệ nhất thế giới cường quốc. Cái thứ năm học sinh, Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương tự nhiên cũng giống như vậy. Bất quá đối với bốn người khác, Chu Nguyên Chương tại quân chủ lập hiến trên chế độ đi càng nhiều, tướng quân quyền, quyền tư pháp, toàn bộ đều treo ở quốc hội danh nghĩa. Về phần Chu Nguyên Chương vì sao có như thế quyết đoán? Bởi vì hắn sợ, sợ hậu thế ra lại cái kiến văn, ra cái bảo tông, ra cái văn lịch, đây ba cái hoàng đế đem hắn dọa cho phát sợ, để hắn không thể tin được đây hậu nhân. Cùng đối với nhất định sẽ bị cướp đoạt hoàng quyền, không bằng cầu cái lâu dài. Tần Phàm ánh mắt liếc nhìn năm người, sau đó nói, cuối cùng này một bài giảng, ta không dạy đạo các ngươi, càng không để cho các ngươi đọc sách, ta dự định đến một trận ngoài trời thực tiễn hóa. Ngoài trời thực tiễn hóa? Chu Nguyên Chương nghi hoặc, lập tức nói, chẳng lẽ là để cho chúng ta xuyên việt đến khác thời không? Phải. Tần Phàm gật đầu, sau đó nói, ta để ngươi nhóm tự mình đi đi hiện đại, đi tự mình trải nghiệm mấy trăm năm sau hưng hạng, thời gian là kỳ một năm sau, các ngươi sẽ trở về chính các ngươi thời không, trong năm này, các ngươi có thể học được cái gì, liền muốn nhìn chính các ngươi năng lực. Nói xong, hắn đưa tay đặt ở hệ thống trên màn hình, sau đó Chu Nguyên Chương, Chu Doãn Thông đám người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trước mắt trống trải dạy học thất, hắn mở rộng một cái lưng mỏi, sau đó hắn thần sắc nhẹ nhõm nói ra, ta nhiệm vụ cũng đến đây là kết thúc. Lập tức hắn hỏi thăm hệ thống, nói, hệ thống, bây giờ đây Đại Minh thời không kết thúc, phải chăng có thể mở ra khác triều đại thời không? Có thể. Hệ thống nói. Tần Phàm nhìn hệ thống cho ra có thể lập tức hắn thấp giọng nói ra, đã có thể, vậy ta là mở ra đường chiều, vẫn là mở ra tần chiều. Tại hắn tự nói thời điểm, đại minh các đại thời không màn trời toàn bộ đều tối xuống, đồng thời biến mất không thấy gì nữa.